Nghiêm Húc là chủ sự trưởng lão của Đông Đường nên quen thuộc với tình huống ở đây, cũng ở lại bên ngoài giúp đỡ. Đám người Tần trưởng lão thì tiến sâu vào Trấn Long Nguyên. Về phương diện Đông Đường Quốc, quốc chủ Triệu Thế Thành sẽ tự mình đi. Tuy rằng là một quân vương, không nên mạo hiểm, xung phong đi đầu. Nhưng là một người duy nhất có thể từ xa tiếp dẫn lực lượng của đại trận thành Cảnh Dương, hắn không thể đưa trách nhiệm cho người khác được. Lãnh thổ của Đông Đường liên hệ chặt chẽ với Trấn Long Nguyên, lấy Cảnh Dương thành làm trung tâm hội tụ lực lượng đại mạch của toàn bộ Đông Đường Quốc, đối với việc trấn áp dị biến của Trấn Long Nguyên có tác dụng rất lớn. Vì phòng ngừa vạn nhất, Tần trưởng lão cầm đầu một đoàn cường giả của Quảng Thừa Sơn, sẽ đi cùng Triệu Thế Thành cùng võ giả Đông Đường. Bên Đại Nhật Thánh Tông cũng truyền đến tin tức, sự việc địa ngục cùng Trấn Long Nguyên, phải xem trọng, vì vậy, Đông Thăng Quân cầm đầu cường giả Đại Nhật Thánh Tông cũng sẽ tiến vào Trấn Long Nguyên. Thương Mang Sơn cũng truyền đến tin tức, sẽ tham gia chuyện này. Tin tức truyền đến, dân chúng biết rõ tình hình có hạn của Đông Đường Quốc đều vui mừng khôn xiết. Trong lúc nhất thời, ngoài mặt, ba đại thánh địa đã đạt thành nhận thức chung, cùng vứt bỏ hiểm khích trước đây. Nhưng bên trong ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Yến Triệu Ca đứng trên tường thành của Lâm Nguyên Thành, nhìn ra phía xa, có thể thấy khái quát Lộc Liêu Sơn Mạch, đồng thời cũng có thể thấy xương đen cuồn cuộn phóng lên cao gần Lộc Liêu Sơn Mạch. Nửa bầu trời, giống như bị xương đen bao phủ. A Hổ đứng bên cạnh Yến Triệu Ca, sắc mặt nghiêm trọng nói. Không thể phóng cương khí ra ngoài, thậm chí không thể tới gần khu vực biên giới. Yến Triệu Ca vướt cằm nói. Điểm quan trọng là địa ngục bên kia, các đại thánh địa đều có cường giả đứng đầu đi điều tra, đội ngũ còn nhiều hơn nữa. Lần này là cha ta tới đó đi. Á Hổ cũng học theo, vướt cằm của mình. Gia chủ ra tay, nên không có vấn đề gì chứ. Những đại thánh địa khác có lẽ là những người đứng đầu tới. Yến Triệu Ca nhìn quanh bốn phía. Có vấn đề có thể là ta. Hiện tại nghề nghiệp của ta là mồi câu đi, chuyên môn câu người khác cắn câu. Trước đây là câu Xích Linh Kỳ Chủ, hiện tại lại câu người của Đại Nhật Thánh Tông. Á Hổ cao mày. Công tử, Xích Linh Kỳ Chủ vẫn không có tin tức. Lần này có thể tới đục nước béo cò hay không? Yến Triệu Ca lắc đầu nói. Với hắn mà nói, nước đục này quá lớn, ba đại thánh địa nhìn chằm chằm vào Đông Đường này, hắn sẽ ẩn nút không tới đâu. Vừa mới ló đầu ra lập tức bị đập chết. Tuy Tần trưởng lão tiến vào Trấn Long Nguyên, nhưng Khổng trưởng lão lại chuyên môn chú ý người của Đại Nhật Thánh Tông bên ngoài. Á Hổ cười thật thà. Công tử, thời điểm ngươi lập công đã đến. Cút đi. Yến Triệu Ca cười mắng. Ở trong mắt ngươi ta toàn là dựa vào loại phương pháp này đi lập công hay sao? Sau khi cười xong, Yến Triệu Ca hỏi. Nói chính sự, đem tin tức đó đưa ra chưa? Á Hổ không cười nữa, nghiêm túc đáp. Lúc Tần trưởng lao tiến vào Trấn Long Nguyên, ta liền đưa ra. Yến Triệu Ca gật đầu, nhìn về phương xa, nói lẩm bẩm. Lúc này nên động thủ đi, ta cảm thấy hứng thú, không biết Nghiêm Húc chuẩn bị dùng cách nào để đối phó ta. Theo thời gian trôi qua, xương đen cuồn cuộn phương xa. Khi thế càng ngày càng mênh mông ngập trời. Không biết qua bao lâu, xương đen đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó là một luồng ánh sáng rực rỡ từ trong xương đen xông thẳng lên trời. Những người vẫn quan tâm thế cục chú đóng trong Lâm Nguyên Thành đều thở dài một hơi. Tuy rằng không rõ tình hình, nhưng xu thế của xương đen, rõ ràng là dần bị khống chế. Nhưng rất nhanh, Yến Triệu Ca liền nhận được một tin tức khác. Tâm trạng tốt đẹp vì thế cục trong Trấn Long Nguyên đã bị khống chế, sau khi nhận được tin tức này, không còn sót lại cái gì. Đông Đường Quốc chủ Triệu Thế Thành, gặp nạn trong Trấn Long Nguyên. Chương 74, Đại Nhật Thánh Tông rút tuổi dưới đáy nổi. Triệu Thế Bá gặp nạn trong Trấn Long Nguyên. Là Đại Nhật Thánh Tông sao? Để phòng bị bọn người Đông Thăng Quân, Tần trưởng lão và Triệu Thế Bá cùng nhau hành động mà. Yến Triệu Ca hít sâu một hơi, nhìn về phía người trung niên râu đen trước mặt. Người trung niên có hàm râu đen này, chính là từ trong Sơn Môn tới Thiên Đông Châu giúp đỡ Tần trưởng lão, Khổng trưởng lão. Tướng mạo của Khổng trưởng lão nho nhã, mặc trường sam, áo dài nam, nhìn qua giống như một thư sinh trung niên. Yến Triệu Ca cũng biết, vị trưởng lão này từ trước đến nay nói chuyện đều lưu lại ba phần. Hắn nói Triệu Thế Thành gặp nạn trong Trấn Long Nguyên, tình huống thật sự chỉ càng thêm hỏng bét. Khổng trưởng lão nhìn Yến Triệu Ca, nói ngắn gọn. Tần trưởng lão còn đang trấn áp dị biến trong Nguyên, muốn ta đi cứu Triệu quốc chủ, mang ra khỏi đó. Vì vậy, ta không cách nào bảo vệ ngươi, ngươi có muốn theo ta tiến vào Trấn Long Nguyên không? Yến Triệu Ca quyết định thật nhanh. Ta và ngài đi chung. Khổng trưởng lão gật đầu, không nói lời thừa nào nữa, liền xuất phát. Đi trên đường, Yến Triệu Ca mới dần biết rõ sự việc từ đầu đến cuối. Trấn Long Nguyên dị biến, tuy còn không ngừng lại hoàn toàn, nhưng sẽ không sinh ra biến hóa lớn nữa. Theo như Khổng trưởng lão nói, lần dị biến lớn này, nguyên nhân là từ địa ngục bên kia. Nhóm cường giả Yến Địch đã xử lý vấn đề bên kia, cho nên dị biến của Trấn Long Nguyên cũng biến mất. Trước đây, quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh, chôn xuống ngòi nổ dưới Trấn Long Nguyên. Chờ địa ngục bên kia xuất hiện biến động lớn, sẽ dẫn động Chấn Long Nguyên bên này phản ứng theo. Thủ bút của Hàn Thịnh vì sớm bị bại lộ dưới tay Hiến Triệu Can nên đã được dọn dẹp một bộ phận. Ngày hôm nay liền diệt tận gốc. Nhưng trong quá trình này, lại xảy ra vấn đề. Triệu Thế Thành dẫn động lực lượng của trận pháp giúp đỡ, cùng Tần trưởng lão còn có người của Đại Nhật Thánh Tông, Thương Mang Sơn cùng nhau trấn áp dị biến của Chấn Long Nguyên. Trong quá trình dẫn động, trận pháp lại không ổn định, dưới Chấn Long Nguyên trùng kích, lực lượng của trận pháp bị chuyển, dẫn đến rất nhiều loạn lưu sát khí, dòng chảy của sát khí đi vào trong cơ thể của Triệu Thế Thành. Lực lượng quấy phá trong Chấn Long Nguyên, coi đây là sơ hở, cho nên toàn lực phản kích, hầu hết áp lực đều đặt trên một người Triệu Thế Thành. Đám người Tần trưởng lão tuy rằng kịp thời đem lực lượng quấy phá này áp chế xuống, nhưng Triệu Thế Thành cũng bởi vì vậy mà bị trọng thương. Càng khó khăn là rất nhiều loạn lưu sát khí dạng xương đen vào trong cơ thể, làm cho Triệu Thế Thành hôn mê, khó khăn để di chuyển. Loạn lưu sát khí giống như xiềng xích, cứng rắn kéo Triệu Thế Thành ở trong vực sâu. Một đám võ giả Đông Đường Quốc đi theo, chỉ có thể bảo vệ Triệu Thế Thành không bị vực sâu thôn phệ, nhưng không có cách nào hộ tống hắn ra khỏi Chấn Long Nguyên để cứu trị. Khổng Trường lao tiến vào Chấn Long Nguyên, đầu tiên là muốn chặt đứt loạn lưu sát khí xâm nhập vào Triệu Thế Thành, đem hắn ra khỏi hiểm địa Chấn Long Nguyên, sau đó sẽ cứu trị. Nhưng đi được nửa đường, Yến Triệu Ca cùng Khổng Trường lão đã không đi xuống được nữa. Trước mắt xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng, thắt lưng quấn lụa màu kim, khí tức toàn thân chấn động làm xương đen tán đi khắp nơi, không tới gần được. Nữ tử này cười nhạt nhìn Khổng Trường lão cùng Yến Triệu Ca. Dị biến trong Chấn Long Nguyên đã ngừng lại, sổ sách giữa chúng ta cũng nên tính toán tốt đi. Quảng Thừa Sơn các ngươi, dám khi dễ Thánh Tông ta sao? Khổng Trường lão nhướng mày nói, là các ngươi ra tay, khiến cho trận pháp của Đông Đường xuất hiện biến cố. Nữ tử kia búng ngón tay một cái, lông mày nhướng lên. Đừng nói bậy, Chấn Long Nguyên dị biến, thậm chí địa ngục dị biến, là đại sự của cả Bát Cực đại thế giới. Người người đều xuất lực, Thánh Tông ta cũng không ngoại lệ, như thế nào lại ngăn cản? Về phần Đông Đường quốc chủ, chỉ là khí vận của hắn không tốt. Trong đôi mắt của nữ tử này lộ ra lạnh lẽo. Đương nhiên, cũng có thể là, hắn không nhìn ra đại thế, đối đầu với Thánh Tông ta, cho nên gặp trời phạt cũng không chừng. Mặt của Khổng Trưởng lão trầm như nước. Hắn nhận biết người nữ tử trước mặt này, chính là trưởng lão cao tầng của Đại Nhật Thánh Tông. Tuy rằng không có trong Đại Nhật thất tử, nhưng thành tựu tu vi, không thua gì Đông Thắng Quân. Tuy Khổng Trưởng lão không sợ đối phương, nhưng đối phương ngăn cản, hắn muốn tiếp tục đi tới, cũng rất khó khăn. Thời gian càng dài, Triệu Thế Thành càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, nhìn thế cục này, Đại Nhật Thánh Tông sợ là đã sớm có mưu tính, không cha cũng biết, Tần trưởng lão khẳng định cũng bị Đông Thắng Quân cản lại. Mà càng lo lắng hơn. Chính là Triệu Thế Thành gặp nạn hôn mê, không biết có thể sống ra Chấn Long Nguyên hay không. Ở bên ngoài còn có Cẩn Vương Triệu Thế Liệt. Cho dù là Tần trưởng lão hay Khổng trưởng lão, nếu như ở bên ngoài, Triệu Thế Liệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ là Nghiêm Húc, một khi đại trận bị Triệu Thế Liệt thay thế Triệu Thế Thành nắm giữ, Nghiêm Húc cũng rất khó xử lý. Khổng trưởng lão, ta đi tìm Triệu Thế Bá. Yến Triệu Ca hạ giọng nói, Khổng trưởng lão quay đầu lại liếc hắn một cái. Yến Triệu Ca gật đầu nói, ta đi. Khổng Trường lao như mày, nhưng thời gian không đợi người, sau khi hắn suy nghĩ một chút, đành phải gật đầu. Hắn nhanh nói cho Yến Triệu Ca biết rõ vị trí của đoàn ngươi Đông Đường. Ngươi ghi nhớ vị trí, tự mình cẩn thận. Liên tục sáng tạo ra kỳ tích, làm Khổng Trường lão cũng có chút lòng tin đối với Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca không nói nhiều nữa, lập tức dẫn theo Á Hổ tiếp tục đi tới. Nữ tử muốn ngăn cản, nhưng bị Khổng Trường chặn lại. Mày liêu, chân mày hình lá liêu, của đối phương dựng thẳng, lạnh giọng cười. Đó chính là con của Yến Địch đi. Ngoại cương trung kỳ đánh thắng Tiêu Thăng có tu vi ngoại cương hậu kỳ, thực sự hiếm thấy, nhưng đừng quên. Thiên tài chết non, cái gì cũng không phải. Khổng trưởng lão nhẹ giọng nói. Bất luận ai chết, cũng chỉ là một nắm đất, cho dù tông sư, hay đại tông sư đều như thế. Dứt lời, hai trưởng đan chéo vào nhau, triển khai đích truyền võ đạo của Quảng Thừa Sơn, một trong thái thượng bắc cực, hoảng, kim trưởng, tấn công tới đối phương. Hoảng, màn tre. Nữ tử này cũng thi triển võ đạo đứng đầu của Đại Nhật Thánh Tông, đấu với Khổng Trưởng lão. Hai người đại tông sư lâu năm phát sinh chiến đấu, khiến cho cả Chấn Long Nguyên giống như muốn lung lay sụp đổ. Yến Triệu Ca cùng A Hổ đi sâu vào trong, cũng có thể cảm giác được phía sau rung động rõ ràng, nhưng phương hướng khác đều có chấn động. Hiển nhiên, lấy Tần trưởng lão cùng Đông Thăng Quân dẫn đầu, các cường giả Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông tiến vào Chấn Long Nguyên, đều triển khai chiến đấu. Nguồn gốc từ địa ngục bên kia đã bị chặt đứt. Dị biến của Chấn Long Nguyên cũng ngừng lại, hai bên không còn cố kỵ nữa, buông tay ra đánh long trời lở đất. Đi trong Chấn Long Nguyên, Yến Triệu Ca cảm thấy trời đất như xoay tròn, không gian giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. A Hổ đi theo thật sát bên người Yến Triệu Ca, nói. công tử, đối phương là muốn rút tuổi dưới đáy nồi a. Lần trước ăn thiệt ở Cảnh Dương Thành, thế ở đâu thì đứng lên ở đó. Yến Triệu Ca dương mắt, cười nhạt. Khẩu vị của bọn họ quá lớn, mục tiêu không chỉ là giết ta, trả thù việc phong sư muội, lấy lại mặt mũi. Bọn họ còn muốn Đông Đường, cướp lấy một cứ điểm để tiến công ở Thiên Đông Châu, muốn đạp một bước vào thiên vực. Yến Triệu Ca thở nhẹ ra một hơi. Triệu Thế Bá là vua của một nước, lần này mạo hiểm tiến vào, khẳng định rất chú ý an toàn của mình. Tân trưởng lão cùng hắn hành động, chính là vì phòng ngừa việc Đại Nhật Thánh Tông trả thù Triệu Thế Bá. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải bọn người Đông Thăng quân xuất thủ, xảy ra vấn đề chính là Cảnh Dương đại trận. Triệu Thế Bá trọng tình, cai trị khá khoan dung, Đại Nhật Thánh Tông thẩm thấu vào Đông Đường so với bản môn càng sâu hơn. Phàm là kế hoạch đã sắp đặt, thời gian càng lâu thì càng chú đáo, nhưng ngược lại dễ lưu lại manh mối, bị đối thủ phát hiện. Đại Nhật Thánh Tông nếu vẫn tiếp tục chủ tính, bản môn sẽ dễ dàng phát hiện để phòng hơn. Nhưng lần này, Trấn Long Nguyên dị biến, ngoài ý muốn giúp bọn hắn bổ sung thiếu sót, có thể phát động sớm, thúc đẩy chuyện này. Ánh mắt của Yến Triệu Ca sâu kín. Hơn nữa, không chỉ có Đại Nhật Thánh Tông, người của Thương Mang Sơn chỉ sợ muốn nhung tay vào lúc này. Chương 75, rút dây động rừng. Trong Trấn Long Nguyên, một đám người mặc hắc y đang yên lặng đứng thẳng, nhìn vực sâu giống như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Những người mặc hắc y này, đứng ở đó, giống như từng ngọn núi cao. Trầm tĩnh, kiên nghị, hiểm trở. Bọn họ đều là võ giả của Thương Mang Sơn. Chiếm cứ sơn vực rộng lớn, là thánh địa ngang hàng với Nhật Thánh Tông cùng Quảng Thừa Sơn, Thương Mang Sơn. Trong đoàn võ giả Thương Mang Sơn, có một thiếu niên đang đứng, bộc lộ phong mang, kiệt ngạo bất tuân. Không ngờ là hoàng tử thứ 16 của Đông Đường Quốc, Triệu Hạo. Dị biến của Trấn Long Nguyên đã bị trấn áp, xương đen đã yên ổn rất nhiều, võ giả luyện thể cũng có thể tiến vào, bằng không phải phí một phen tay chân. Triệu Hạo nhìn về phía võ giả Thương Mang Sơn bên cạnh. Hạ trưởng lão, có thể xác định vị trí của phụ hoàng ta không? Võ giả Thương Mang Sơn cầm đầu, là một lão nhân, nhìn qua tuổi già sức yếu. Nhưng hắn đứng đó, giống như một ngọn núi đứng sừng sững trong Trấn Long Nguyên. Lão giả nhàn nhạt nói, chỉ cần dược tán mà ngươi cung cấp không có chuyện gì, có thể tìm tới. Triệu Hạo gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát đi. Ta bây giờ chỉ là võ giả luyện thể, ở Cảnh Dương Thành không tranh giành được với Triệu Thế Liệt. Nhưng từ phụ hoàng bắt tay vào làm, lại có cơ hội. Hạ trưởng lão nói, nhìn thủ đoạn của ngươi, vì để cho Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông yên tâm khai chiến, thủ tọa trưởng lão của bản môn không tiến nhập vào Đông Đường, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi thành công, trợ giúp của bản môn có thể tới kịp, bước vào Đông Đường, giúp ngươi lên ngôi. Nếu như không thể thành công, cũng không sao, ngươi theo chúng ta trở về sơn vực. Với thiên tư của ngươi, đủ tư cách bái vào Thương Mang Sơn ta. Triệu Hạo đi đầu, nói, ta sẽ không thất bại. Tỉnh trưởng sát nhân kiếm, say nằm gối mỹ nhân, đây mới là sinh hoạt. Nghiêm trưởng lão, xem ra mục tiêu của đối phương không phải là Yến Triệu Ca, mà là cả Đông Đường. Một võ giả lo lắng nói. Vẻ mặt của Nghiêm Húc không đổi. Chúng ta đi Hoàng Cung Đông Đường, đầu tiên đảm bảo Cảnh Dương đại trận không loạn. Mặc kệ lén lút có tính toán gì, Nghiêm Húc cũng không muốn nhìn thấy Đại Nhật Thánh Tông chiếm Đông Đường, đem Quảng Thừa Sơn đá ra ngoài. Nghiêm Húc an bài võ giả thuộc hạ hành động, lại hỏi. Yến Triệu Ca tiến vào Trấn Long Nguyên sao? Thuộc hạ đáp. Đúng vậy, theo Khổng trưởng lão đi vào. Hiện tại, trong Trấn Long Nguyên long trời lở đất, người bình thường cũng không dám tới gần. Tân trưởng lão cùng Khổng trưởng lão, sợ rằng đang chiến đấu kịch liệt cùng người của Đại Nhật Thánh Tông. Nghiêm Húc gật đầu, không nói gì nữa, thầm nghĩ. Đại Nhật Thánh Tông, là muốn đem Đông Đường, và Yến Triệu Ca cùng nhau giải quyết. Tân trưởng lão cùng Khổng trưởng lão bị nhóm cường giả Đông Thăng quân ngăn cản, Đại Nhật Thánh Tông còn có những người khác. Ánh mắt của Nghiêm Húc lạnh lạnh. Đông Đường tuyệt đối sẽ không cho các ngươi, về phần Yến Triệu Ca. Hắn kêu tâm phúc của mình lại, phân phó. Lưu ý chặt chẽ tình huống của Trấn Long Nguyên bên kia. Đông Đường quốc đô, Cảnh Dương Thành, Cẩn Vương Phủ. Cẩn Vương Triệu Thế Liệt đứng trong tiền viện của Vương Phủ, một đám võ giả yên lặng đứng phía sau, tinh thần sung túc. Bên cạnh Triệu Thế Liệt, là một võ giả của Đại Nhật Thánh Tông, hắn nhìn về phía Triệu Thế Liệt, chậm rãi nói. Cẩn Vương Điện Hạ, đã là lúc cắt đứt ta. Triệu Thế Liệt hít sâu một hơi. Động tác gần đây của quốc chủ Triệu Thế Thành, đã hoàn toàn hướng về Quảng Thừa Sơn, thế cục dần sáng tỏ. Kể từ đó, vị trí của Triệu Thế Liệt hắn, liền trở nên lúng túng. Hắn là Đại Tông Sư, là một trong ba cường giả Đại Tông Sư của Đông Đường Quốc. Vì chỉnh thể thực lực của Đông Đường, cho dù là Triệu Thế Thành hay người kế nhiệm của Triệu Thế Thành, đều sẽ không đụng đến hắn. Nhưng nếu mâu thuẫn giữa Quảng Thừa Sơn và Đại Nhật Thánh Tông càng ngày càng kịch liệt, vì để yên ổn Đông Đường, tình cảnh của Triệu Thế Liệt không nhất định sẽ an toàn. Triệu Thế Liệt hiểu rõ Hoàng huynh Triệu Thế Thành của mình, là một người không thiếu quyết đoán trong thời khắc mấu chốt. Đã như vậy, chính mình cần quyết định thật nhanh. Xuất phát. Trung tâm trận pháp ở trong ngự hoa viên của Hoàng cung. Triệu Thế Liệt dẫn đầu đi ra. Đại Nhật Thánh Tông không thể nào nhanh chóng tiêu diệt Quảng Thừa Sơn, cho dù hiện tại chiếm lấy Đông Đường, cũng phải đối mặt với phản công sau đó của Quảng Thừa Sơn. Đông Đường quốc tất nhiên sẽ trở thành nơi giằng co của hai bên. Nhưng cùng với việc ngồi chờ chết, tình cảnh càng ngày càng khó khăn, còn không bằng hăng hái đánh một trận. Nói cho cùng, Triệu Thế Liệt không cam lòng làm thủ hạ của người khác. Đông Đường Hoàng thất có 3 vị cường giả đại tông sư, ngoại trừ quốc chủ Triệu Thế Thành cùng Cẩn Vương Triệu Thế Liệt ra, còn có một lão vương gia là trưởng bối của bọn họ. Lão giả này một lòng với Triệu Thế Thành, lúc này đang phụ trách tọa trấn trung tâm trận pháp. Việc trận pháp có dị động, Triệu Thế Thành thụ thương bị nhốt, hắn đã biết, cũng bình tĩnh phong tỏa tin tức. Nhưng khi lão vương gia thấy Triệu Thế Liệt xuất hiện, dự cảm xấu nhất trong lòng đã ứng nghiệm. Thế Liệt, Hoàng thúc, đã tội. Triệu Thế Liệt gặp mặt cũng không nói lời vô ích, trực tiếp động thủ. Lão vương gia thở dài một tiếng, ngăn cản Triệu Thế Liệt. Võ giả của hai bên cũng đánh thành một đoàn. Đại trận của Cảnh Dương Thành rung động, từ bên ngoài nhìn lại, cho một cảm giác không ổn định. Trong trấn Long Nguyên, sương đen dày đặc, sâu trong thung lũng, một quang hoàn đang bao phủ xung quanh trăm trượng. Trong khu vực được quang hoàn bao phủ, trên mặt đất có từng đường linh văn sáng lên. Linh văn giăng khắp nơi, vẽ nên một trận đồ, tương tự như đại trận trong Cảnh Dương Thành của Đông Đường Quốc, chỉ là diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Bên ngoài khu vực trận pháp bao phủ, bên trong trấn Long Nguyên gió nổi mây phun. Dư ba giao chiến giữa võ giả Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông, khiến cho trận pháp muốn sụp đổ. Trung tâm giao thao của từng đường linh văn, Đông Đường quốc chủ Triệu Thế Thành đã rơi vào hôn mê. Từ trên người hắn, kéo ra một cột khí màu đen to lớn, giữa cột khí có hồng quang chớp động. Khí đen bay ra, một mặt đối kháng với trận pháp, một mặt thì kéo vào trong vực sâu. Giống như một con mãng xà màu đen hung ác, cắn vào thân thể của Triệu Thế Thành. Một đám võ giả Đông Đường bên cạnh Triệu Thế Thành, thì vây quanh hắn. Một bên nỗ lực chống đỡ trận pháp, một bên nỗ lực đem khí đen tách ra, cứu lấy Triệu Thế Thành. Lúc này, trận pháp đột nhiên giống như bị thứ gì xúc động, từng đường trận văn vặn vẹo kịch liệt. Bị trận pháp dẫn dắt, Triệu Thế Thành đang hôn mê, đột nhiên chấn động. Hắn cảm giác được gì, máu đen tràn ra khóe miệng. Bậy hạ. Mọi người kinh hãi. Yến Triệu ca né tránh cự thạch rơi xuống đỉnh đầu, phá vỡ khí đen, cuối cùng tới gần trận pháp. Đầu tiên là nhìn thấy trận pháp chấn động, sau đó Triệu Thế Thành thổ huyết. Yến Triệu ca nhíu mày. Cảnh Dương Thành bên kia quả nhiên có rắc rối. Mọi người Đông Đường quốc thấy có người của Quảng Thừa Sơn tới cứu viện, trong lòng đều vui vẻ. Nhưng thấy chỉ có Yến Triệu ca cùng A Hổ, liền thất vọng. Muốn chặt đứt cột khí màu đen, cần đại tông sư xuất thủ mới được. Bên ngoài trận pháp, võ giả Đại Nhật Thánh Tông đang chiến đấu, cũng phát hiện có người tới gần Triệu Thế Thành. Trong nháy mắt, xương đen đột nhiên tan hết, kim quang chớp động, giống như một mặt trời phủ xuống vực sâu, soi sáng hắc ám tám phương. Kim quang kinh khủng, trực tiếp rơi xuống Yến Triệu ca. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, nguy cấp. Đao quang kim sắc kinh khủng, như mặt trời về tây, chém xuống đầu Yến Triệu ca. Nhưng một đạo đao khí kinh khủng khác phá không tới, cuốn lên phong vân tám hướng, đem đao quang kim sắc ngăn lại. Yến Triệu ca cũng không nhìn lên trên, mà đi vào trận pháp bảo vệ, chạy tới Đông Đường quốc chủ Triệu Thế Thành. Thiên Nguyên Nghịch Lưu Quyết đã thất truyền trên Bát Cực Đại Thế Giới sau đại phá diệt được Yến Triệu Ca thi triển ra. Qua chuyển Nghịch Lưu chi pháp, bị Yến Triệu Ca thôi động đến cực hạn, cương khí toàn thân bốc lên như rồng. Lúc này cũng không giống như tu luyện trước đây, dẫn loạn lưu sát khí dạng xương đen vào trong cơ thể, mà dùng để ảnh hưởng ra bên ngoài, Yến Triệu Ca bổ ra một trường, giống như múa đao, chém về phía cột khí màu đen đang kéo Triệu Thế Thành. Một đao hạ xuống, cột khí màu đen liền vặn vẹo kịch liệt. Giống như một con rắn lớn có sinh mạng, bị một đao chém thương, thống khổ dãy rủa thân thể to lớn. Chỗ vết đao rơi xuống, cột khí màu đen nhỏ lại, giống như bị chém ra một chỗ hổng lớn. Như thế nào làm được? Vẻ mặt của bọn người Đông Đường quốc như gặp quỷ. Yến Triệu ca không có thời gian cùng bọn họ chào hỏi, dùng trưởng như đao, liên tục chém lên cùng một vị trí. Cột khí màu đen chấn động kịch liệt, ầm ầm gãy. Một đoạn bay nhanh vào vực sâu, một đoạn chạy ngược vào trong cơ thể của Triệu Thế Thành. Thân thể của Triệu Thế Thành chấn động lần nữa, máu chảy ra khóe miệng, nhưng không còn khí đen kéo lại, mọi người có thể mang hắn ra khỏi trấn Long Nguyên. Tuy các võ giả Đông Đường quốc khiếp sợ trước biểu hiện của Yến Triệu ca, nhưng cũng biết đây không phải là lúc nói nhảm, vội vã mang Triệu Thế Thành đi ra trấn Long Nguyên. Cơn lốc trên đỉnh đầu càng ngày càng kịch liệt, võ giả Đại Nhật Thánh Tông bắt đầu nỗ lực đột phá xuống dưới, mà võ giả Quảng Thừa Sơn võ thì liên tục ngăn chặn. Đông Thăng quân xuất thủ càng ngày càng không kiêng kỵ gì. Đánh xuống mấy cái Tây Tả phần thiên đao, giống như muốn hủy diệt Trấn Long Nguyên, đem tất cả mọi người chôn nơi này. Tần trưởng lão tính tình như lửa lúc này ngược lại bình tĩnh, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Hắn chú ý đón tiếp thế công của Đông Thăng quân, bảo đảm đám người Yến Triệu Ca, Triệu Thế Thành rút khỏi. Yến Triệu Ca theo đám võ giả Đông Đường quốc cùng hộ tống Triệu Thế Thành rời đi. Thế cục hiện tại đối với Quảng Thừa Sơn cực kỳ bất lợi, Triệu Thế Thành bị thương nặng, cho dù được cứu ra từ Trấn Long Nguyên, còn không biết có thể ứng đối biến cố lớn lần này hay không. Hả? Không thích hợp, đây là mùi gì? Đang đi, đột nhiên Yến Triệu Ca cao mày, tới bên người Triệu Thế Thành cẩn thận ngửi một cái. Chậc! Phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo. Yến Triệu Ca trợn mắt. Bình thường không mùi không vị, khi tiếp xúc với loạn lưu sát khí của Trấn Long Nguyên mới có thể chuyển ra mùi vị. Các võ giả Đông Đường xung quanh vừa ngạc nhiên vừa mở mịt nhìn về phía Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca nhéo nhéo huyệt thái dương của mình. Thương Mang Sơn, quả nhiên cũng có thủ đoạn. Đông Đường quốc lấy luyện đan dược làm truyền thống, Đông Đường quốc chủ Triệu Thế Thành chính là cao thủ đan đạo trước ba của Đông Đường. Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra khác thường trên người mình, cũng không trách những võ giả Đông Đường quốc khác không biết chuyện. Trong các đại thánh địa, luyện đan thuật của Thương Mang Sơn là yếu nhất, Bách Linh Quỷ Thảo cũng không có ở sân vực. Triệu Hạo, Yến Triệu Ca hít mắt, có hiểu biết dược lý như thế này, tại khu vực Đông Đường lúc này, trừ mình ra, cũng chỉ có hắn. Khoảng cách xa, lấy tu vi của Triệu Hạo bây giờ, sẽ không ngửi thấy. Nhưng hắn có thể chỉ điểm cường giả đại tông sư của Thương Mang Sơn theo mùi vị đổi theo. Đối phương nếu có đại tông sư, tốc độ phải nhanh hơn đoàn người của mình. Dưới tình huống bại lộ hành tung, không có khả năng chạy trốn. A Hổ, bắt một con ma thú có tốc độ nhanh đến, muốn bắt sống. Yến Triệu Ca ra lệnh, A Hổ cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức đi làm. Yến Triệu Ca cũng không để ý tới lễ độ gì, trực tiếp lột xuống ngoại bào của Triệu Thế Thành, buộc trên người của con ma thú mà A Hổ chụp tới, sau đó thả nó ra. Không thể dừng lại, tiếp tục đi. Yến Triệu Ca nói, dù đã cởi áo ngoài, nhưng trên người Triệu Thế Bá vẫn còn mùi hương của Bách Linh Quỷ Thảo. Dừng lại sẽ bại lộ ngay. Đoàn người tiếp tục di chuyển. Nhưng chấn động trong Trấn Long Nguyên càng ngày càng rõ ràng, giống như trời long đất lở. Tình huống của bệ hạ càng ngày càng nguy rồi. Đang đi, có một võ giả Đông Đường trầm giọng nói. Yến Triệu Ca nhíu mày, tiến lên kiểm tra, chỉ thấy sắc mặt của Triệu Thế Thành đã biến thành màu đen, hai luồng khí đen đỏ đan vào nhau liên tục. Tuy rằng hắn hôn mê, nhưng huyền công trong cơ thể tự động vận chuyển, chống lại sát khí xâm nhập từ bên ngoài. Hai bên đối kháng lại bị chấn động từ bên ngoài ảnh hưởng, cho nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu tiếp tục mang hắn đi, ngược lại sẽ nhanh chóng làm hắn tử vong. Có võ giả Tiên Thiên Tông sư của Đông Đường quốc, lấy cương khí của mình bảo hộ, nhưng hoàn cảnh lúc này trong Trấn Long Nguyên cũng khó bảo hộ chu toàn. Yến Triệu Ca hít sâu một hơi. Nếu không thể đi tiếp, vậy thì cùng đối phương cướp lấy thời gian đi. Vung Triệu Thế Ba xuống, ta giúp hắn chữa thương. Bởi vì Yến Triệu Ca liên tục biểu hiện thần kỳ, cùng với quan hệ của Yến gia và Triệu Thế Thành, dưới loại tình huống này, võ giả Đông Đường quốc chọn lựa tín nhiệm Yến Triệu Ca. Có cường giả cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư, tiến lên giúp đỡ. Một tay của Yến Triệu Ca đặt trên ngực của Triệu Thế Thành, tay còn lại đặt trên lưng của hắn, bắt đầu vận chuyển Thiên Nguyên Nghịch Lưu Quyết, trợ giúp Triệu Thế Thành khai thông loạn lưu sát khí trong cơ thể. Á Hổ và những người khác cẩn thận canh giữ bên Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành. Lúc này vẻ mặt của Á Hổ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành, ẩn chứa lo lắng. May mắn là, theo thời gian trôi qua, tình huống của Triệu Thế Thành dần ổn định, mọi người thấy đều lộ ra vui mừng. Thế nhưng, trận pháp lấy Triệu Thế Thành làm trụ cột để duy trì, lúc này càng không ổn định. Thế cục bên cảnh Dương Thành không lạc quan. Đúng lúc này, đám người A Hổ đều nhíu mày, xương đen phía xa bị phá vỡ, có một nhóm võ giả hiện thân. Tất cả đều mặc hắc y, chính là trang phục của võ giả Thương Mang Sơn. Người cầm đầu, chính là một Tiên Thiên Tông Sư, bên cạnh hắn, một thiếu niên đang đứng, bất ngờ là Triệu Hạo. Triệu Hạo nhìn Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi có thể nhìn ra phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo. May mà khoảng cách gần, Tiên Thiên Tông Sư có thể miễn cưỡng ngửi ra mùi vị, bằng không thật sự để các ngươi kim thiền thoát xác. Tên Tiên Thiên Tông Sư của Thương Mang Sơn nhàn nhạt nói. Triệu quốc chủ không chỉ đơn giản bị thương, mà là sát khí trong Trấn Long Nguyên nhập thể. Nếu không có phương pháp trị liệu kịp thời, ngược lại sẽ hại tính mệnh của Triệu quốc chủ. Dưới tình huống như thế này, võ giả Tông Sư không nên xuất thủ, Đại Tông Sư hạ trưởng lão của bản môn trong chốc lát liền đến. Do hắn xuất thủ trị thương cho Triệu quốc chủ, mới đúng. Hắn bước về phía trước một bước. Cứu người như cứu hỏa, không nên chậm trễ nữa, đem người giao cho chúng ta đi. Triệu Hạo không nhìn Yến Triệu Ca cùng A Hổ, mà nhìn vào những võ giả Đông Đường quốc, nói. Làm chậm trễ thời gian cứu chữa, sẽ làm hại tính mệnh của Phụ Hoàng. Trách nhiệm này, ai trong các ngươi có thể gánh. Chương 77, ta đây cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Đối mặt với Triệu Hạo, võ giả Đông Đường cầm đầu cũng không có sợ hãi. Thập lục điện hạ, nếu thi trước, hạ quan, nhớ không lầm, bệ hạ có lệnh, ngươi lưu thủ tại Cảnh Dương Thành, không có thánh dụ, không được ra ngoài. Lúc này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Triệu Hạo nghe vậy, cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Tất nhiên là lo lắng cho thương thế của Phụ Hoàng. Ta tinh thông đan đạo dược học, ngươi cũng biết phải không? Một tên tông sư của Đông Đường đối chọi gay gắt. Cho nên ngươi dám lưu lại dược tán truy tung trên người của bệ hạ. Triệu Hạo đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt như thường. Đừng nói lung tung, ta chỉ nhận biết mùi vị phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo mà thôi, nhưng không biết tại sao trên người của Phụ Hoàng lại có phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo. Nhưng mà, hiện tại giống như không có thời gian tranh chấp vào những chuyện vô bổ này. Triệu Hạo liếc nhìn Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành. Cứu trị Phụ Hoàng mới là chuyện trọng yếu nhất, không được chậm trễ. Võ giả Thương Mang Sơn bên cạnh hắn trầm giọng nói. Đắc tội. Nói xong, một đám võ giả Thương Mang Sơn bao vây đoàn người Đông Đường lại. Võ giả của Thương Mang Sơn người Đông thế mạnh, cùng cảnh giới thực lực mạnh hơn. Bên Đông Đường cho dù có trận pháp bảo hộ, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Triệu Thế Thành hôn mê, Cảnh Dương Thành có vấn đề, bên ngoài còn có xương đen của Trấn Long Nguyên tập kích, trận pháp bảo hộ mọi người đã yếu đi. Hai tên tiên thiên tông sư của Thương Mang Sơn xung phong, định trụ lại trận pháp, những võ giả tông sư khác của Thương Mang Sơn, bắt đầu xâm nhập vào trong trận pháp. Tiên thiên tông sư của Đông Đường vốn đang trợ giúp Yến Triệu Ca trị thương cho Triệu Thế Thành. Lúc này thấy thế, chỉ đành thu công, chuẩn bị đứng lên nghênh địch. Nhưng không đợi hắn hành động, bên hai đã nghe hai tiếng phanh phanh. Một tên đại hán đứng trước mọi người, một mình đá hai tông sư của Thương Mang Sơn võ giả văng ra. A Hổ đứng ở đó, giống như không có việc gì. Hắn nhìn đối phương, nhếch miệng cười. Có công tử nhà ta ở đây, không cần các ngươi, mời trở về đi. Một tiên thiên tông sư của Thương Mang Sơn thấy A Hổ xuất thủ, ánh mắt lẫm liệt. Hắn tiến lên trước một bước, một trường đẩy tới, cương khí phóng ra, ngưng trọng như một ngọn núi. Nhất thời, mọi người tại đây, cảnh tượng trời đất trước mắt thay đổi hoàn toàn. Không còn ở trong Trấn Long Nguyên, mà là trong một sơn mạch núi non trùng điệp. Núi cao xung quanh giống như bị người thôi động, đè tới mọi người. Cương khí có linh, cũng không phải ngưng khí thành binh lộ ra mũi nhọn, mà hóa thành thiên địa hư ảo, trấn áp địch nhân. Tiên thiên tông sư, hơn nữa ít nhất là tiên thiên trung kỳ tông sư mới có thủ đoạn này. A Hổ nhếch miệng cười, nụ cười thật thà từ trước giờ, lúc này lại giữ tợn hung ác không gì sánh được. Một tiếng huýt thật dài vang lên, rung động bốn phương, giống như một đầu hoàng hoàng cự thú thức tĩnh, cực kỳ hung ác. Trước mắt đám người Thương Mang Sơn hoa mắt một cái, một con hổ đen to lớn xuất hiện trước mặt. Hổ khiếu phong sinh, hổ gầm sinh gió, gió lốc cuồng bạo lan ra bốn phía. Thiên địa hư ảo mà tông sư của Thương Mang Sơn dùng cương khí biến thành, núi cao sừng sững, dưới cơn lốc kinh khủng đánh tới, đất núi chấn động, nham thạch vỡ vụn. Núi non trùng điệp bị hắc kiếm cự phong quét ngang, ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của võ giả Thương Mang Sơn nháy mắt đen như đáy nổi, chửi ầm lên. Tiên thiên tông sư. Một tiên thiên tông sư như ngươi lại đi làm cho tôi tớ, ngươi không ngại mất mặt sao? Ngay cả võ giả Đông Đường cũng khiếp sợ nhìn A Hổ, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Tông sư cảnh gồm nội cương, ngoại cương, tiên thiên, thậm chí còn có cảnh giới thông thiên sau đó. Thông thiên tông sư đều chuẩn bị trùng kích đại tông sư, rất ít hiện thế, tiên thiên tông sư đỉnh cao trong tông sư. Ở Đông Đường, thậm chí toàn bộ Thiên Đông Châu, tiên thiên tông sư đều là một lực lượng không thể khinh thường. Thánh địa như Quảng Thừa Sơn, Đại Nhật Thánh Tông, chấp sự trưởng lão có tu vi tối cao cũng là tiên thiên tông sư mà thôi, phần lớn còn lại là ngoại cương tông sư. Trong khu vực Đông Đường, có rất nhiều người cầm đầu môn phái nhỏ, thế lực gia tộc, cũng chỉ là tiên thiên tông sư, có nhiều người vẫn chưa tới. Hoàng cung của Đông Đường Quốc, tiên thiên tông sư có thể lấy thân phận khách khanh. Nhưng lúc này, lại có một tiên thiên tông sư. Hơn nữa ít nhất cũng là cường giả tiên thiên trung kỳ tông sư, đi theo Yến Triệu Ca làm tùy tùng cho hắn. Cũng không phải là cao thủ hộ vệ, mà chân chính là tùy tùng. Chẳng qua là, mọi người khó khăn để hình dung đại hán hung thần ác sát trước mặt này, cùng với người cao to đi theo sau Yến Triệu Ca lúc nào cũng mang theo vẻ mặt thật thà, láo lỉnh là cùng một người. Sắc mặt của võ giả Thương Mang Sơn tái xanh nhìn chằm chằm A Hổ. Nếu ngươi đi làm tôi tớ cho Yến vô địch cũng thôi, nhưng cho dù hắn là con của Yến vô địch, người làm sao có thể không lưng hầu hạ? Tôn nghiêm của ngươi đâu, tiêu ngạo của ngươi đâu? A Hổ móc móc lỗ tai, đưa tay búng một cái, nhếch miệng cười nói. Ta đây cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Thiên thiên tông sư dẫn đầu của Thương Mang Sơn cũng trầm mặt. Ta nhớ ra rồi. Nghe đồn năm đó Yến địch không tiếc buôn ba vạn dặm, cứu một tên lão buộc, thậm chí còn đắc tội với lôi vực thánh địa thiên lôi điện. nhưng lão buộc này sau đó cũng phải chết, Yến Địch mang về một đứa bé. A Hổ không cười, vẻ mặt nghiêm túc. Đó là gia gia của ta, Hoàng Hổ Đình ta, chính là hài tử kia. Triệu Hạo lạnh lùng nói. Gia gia ngươi làm nô tài, vì báo ân, cả đời ngươi cũng làm nô tài cho Yến gia sao? Trời sinh đê tiện, ngươi không xứng là võ giả. A Hổ lạnh nhạt cười một tiếng. Vật nhỏ như người, có thể nói cái gì xứng với không xứng, một tay ta cũng đập chết ngươi. Muốn nói thì, ngươi không xứng nói chuyện với công tử nhà ta, ngay cả nói chuyện với ta, ngươi cũng không xứng. Triệu Hạo trừng mắt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, lại nghe A Hổ gầm lên điên cuồng. Cương khí cuồng bạo chấn động, Triệu Hạo liền đầu choáng mắt hoa, miệng mũi trào máu. Cho dù lúc trước có tu vi, kiến thức chắc tuyệt, sức chiến đấu cùng cảnh giới mạnh như thế nào đi nữa, cũng không chịu nổi sự chênh lệch tu vi quá lớn bây giờ, trực tiếp bị cảnh giới nghiền ép. Quả thực là tú tài gặp binh, có lý không nói được. Không chỉ Triệu Hạo, những võ giả thương mang sơn khác, cũng đầu choáng mắt hoa, ngã trái ngã phải. Hai tên tiên thiên tông sư của thương mang sơn liền hét lớn một tiếng, mới làm cho tiếng gào thét của A Hổ không còn chói tai nữa. Sắc mặt của bọn họ tái xanh, không còn tâm tư nói lời vô ích với A Hổ nữa, lúc này đồng thời phóng lên cao, tấn công tới A Hổ. A Hổ cười hắc hắc, giống như một con cự thú cắn người, hai trưởng tách ra, khí phách không lùi, lấy một địch hai. Võ giả của Đông Đường Quốc muốn tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện một người A Hổ đã đủ giữ quan hải, vẫn dễ dàng. Đối thủ của hắn cũng không phải là võ giả bình thường A, mà là người của Sơn Vực Thánh Địa Thương Mang Sơn. Võ giả Đông Đường trợn mắt cứng lưỡi, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, khó có thể tin. Người của Thương Mang Sơn càng tức giận đến thổ huyết. Đây là một cái nô tài của Yến gia sao? Đúng lúc này, một khí thế kinh khủng đột nhiên kéo tới. Khuôn mặt của A Hổ nghiêm túc, mà các võ giả Thương Mang Sơn đều lộ ra vui mừng. Hạ trưởng lao tới. Không chút giả tạo nào, khí thế kinh khủng của Đại Tông Sư, liền áp chế toàn trường. Chương 78, đừng xem thường nhân viên quản lý thư viện. Khí tức của cường giả Đại Tông Sư, áp chế bốn phương, khuấy động mây gió. Võ giả của Đông Đường, trong lòng liền chìm xuống đáy cốc, đối thủ như vậy, cho dù bọn họ cùng lên cũng không thể đối kháng. Hạ trưởng lão của Thương Mang Sơn xuất hiện, ánh mắt rơi vào trên người Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Đông Đường quốc chủ Triệu Thế Thành đang hôn mê, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Tầm mắt của hai người, trên không trung đụng nhau. Triệu Thế Thành nhàn nhạt nói. Hạ trưởng lão, làm phiền ngươi tự thân tới thăm. Khi đang nói chuyện, hắn ngồi dưới đất, nắm một tay, tay còn lại đánh xuống mặt đất. Lấy Triệu Thế Thành làm trung tâm, từng đạo linh văn vốn ảm đạm, đột nhiên sáng chói lên, khuyết tán ra xung quanh. Lực lượng của trận pháp lúc này nhanh chóng được đề thăng, suy yếu ban đầu, trở nên mạnh mẽ lần nữa. Lực lượng cường đại, trực tiếp chấn hạ trưởng lão cùng đám người Thương Mang Sơn liên tiếp lùi về sau, bị buộc đi ra ngoài trận pháp. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hạ trưởng lão quay đầu nhìn về phía những võ giả Thương Mang Sơn khác. Hai tên tiên thiên tông sư dẫn đầu đều đau khổ lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Bọn họ thấp giọng nói. Lúc chúng ta đuổi tới, thương thế rất nặng, chỉ còn một hơi thở so với người chết. Không biết tại sao lại khôi phục lại trong một thời gian ngắn như vậy. Quả thực là kỳ lạ. Triệu Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca bên người Triệu Thế Thành, hai tay vẫn còn đang đặt trên ngực cùng sau lưng hắn, Triệu Thế Thành. Tốc độ nhanh như vậy, sao có thể làm được? Triệu Hạo cắn chặt răng, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Hắn tự hỏi đan đạo y thuật của mình, có 102 thời đại này, ngoài số ít người ra, còn lại không có ai có thể đánh đồng với hắn. Nhưng ở trong một thời gian ngắn như vậy, khiến cho Triệu Thế Thành khôi phục, hắn làm không được. Tình hình lúc đầu của Triệu Thế Thành, Triệu Hạo đều nhìn ở trong mắt, biết thương thế nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại có thể khôi phục chi giác, còn thôi động trận pháp, hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Triệu Hạo hít sâu một hơi. Không chỉ là kim châm độ đan chi pháp, đan đạo y thuật của hắn, đều có thành tựu cực cao. Ánh mắt của Hạ trưởng lão cũng rơi trên người Yến Triệu Ca. Quảng Thừa công tử cũng không phải là Long Trung chi nhân, mà là Long Trung chi Long, tin đồn dĩ nhiên là thật. Đừng nói đám người Thương Mang Sơn bất ngờ, cho dù võ giả của Đông Đường Quốc cũng hoảng sợ. Có người lo lắng trong lòng. Sẽ không phải là pháp môn kích thích tiềm lực đi, mạnh mẽ khiến bệ hạ đến thức tỉnh, sau đó thương thế nặng thêm, thậm chí Long Ngự Tân Thiên, chết, đi. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu, giống như ánh chiều tà. Yến Triệu Ca cảm thấy ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh, không khỏi trợn mắt. Ta nói các ngươi biết, không nên xem thường nghề nghiệp nhân viên quản lý thư viện này a. Triệu Thế Thành gật đầu cùng Yến Triệu Ca, sau đó đứng dậy. Chấm nhất thời bị bệnh nhẹ, hiện tại đã không còn đáng ngại. Làm phiền hạ trưởng lão tự mình tới thăm, nơi đây là Trấn Long Nguyên, cũng không phải là địa phương thích hợp nói chuyện. Sau khi mọi người ra ngoài, Trâm Thiết tiến trong hoàng cung Cảnh Dương Thành, chiêu đãi hạ trưởng lão cùng các vị thương mang sơn. Hạ trưởng lão nhìn Triệu Thế Thành, nhíu mày. Hắn không tin thương thế của Triệu Thế Thành lại khỏi hẳn nhanh như vậy. Nhưng Triệu Thế Thành hiện tại có mấy thành thực lực, hắn không nắm được. Lực lượng của Cảnh Dương đại trận, Triệu Thế Thành có thể dẫn dắt mấy phần, cũng không biết rõ. Nếu như Triệu Thế Thành ở trạng thái đỉnh phong, lại có đại chân tường trợ, hạ trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Ánh mắt của Triệu Hạo đảo qua Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành. Triệu Thế Thành cũng không liếc nhìn Triệu Hạo. Ban đầu hắn ở Cảnh Dương Thành trợ giúp Quảng Thừa Sơn bức lui Đại Nhật Thánh Tông, Triệu Hạo đã chặt đứt với hắn rồi. Mà bây giờ Triệu Hạo xuất hiện cùng đám người thương mang sơn, cũng để cho Triệu Thế Thành đoạn tuyệt với Triệu Hạo. Triệu Thế Thành nhìn hạ trưởng lão, bình tĩnh nói. Đây không phải là địa phương nói chuyện, chấm cáo từ trước, hạ trưởng lão thỉnh cứ tự tiện. Dứt lời, hai trưởng của hắn vươn ra trước, sau đó nhấn một cái vào hư không. Linh văn của trận pháp rung động, luồng khí di chuyển, lấy Triệu Thế Thành làm trung tâm, cuốn lấy đám người Yến Triệu Ca, A Hổ cùng võ giả Đông Đường bay ra Trấn Long Nguyên. Sắc mặt của hạ trưởng lão phát chìm, nếu buông tha, thực sự hắn không cam lòng. Tuy rằng trong lòng không có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn cũng không do dự mà xuất thủ ngăn chặn đám người Yến Triệu Ca, Triệu Thế Thành. Thế nhưng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến rung động kịch liệt. Đao khí lăng liệt truyền đến, cắt toái hư không, Trấn Long Nguyên hầu như muốn tan vỡ. Là Đông Châu trưởng lão của Quảng Thừa Sơn, cùng Đông Thăng quân của Đại Nhật Thánh Tông, bọn họ chạy tới rồi. Một đạo đao khí ngang trời mà tới, chém đoạn lối đi của đám người thương mang sơn. Đao quang kim sắc sáng lên, chiến đấu cùng một chỗ với đao khí rộng lớn. Nhưng cơ hội để thương mang sơn truy kích đám người Yến Triệu Ca đã mất, đuổi theo cũng không kịp. Sắc mặt của hạ trưởng lão tối lại. Thời cơ đã mất, thế cục tiếp theo chúng ta nắm không được. Đi, liên hệ với thủ tọa trưởng lão của bản môn, rồi mới quyết định tiến hay lui. Hắn nhìn về phía Triệu Hạo. Ngươi tiếp tục ở lại Đông Đường, ngày sau rất khó khăn. Triệu Hạo trầm mặc không nói. Đám người Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành, cũng có thể cảm giác được Tần trưởng lão cùng Đông Thăng quân tới gần. Không chỉ có như vậy, Khổng trưởng lão cùng cường giả đại tông sư nữ tính kia của Đại Nhật Thánh Tông, cũng từ trong Trấn Long Nguyên đánh ra ngoài, chiến trường quét ngang khu vực mấy trăm dặm, đánh long trời lở đất. Thế bá, loạn lưu sát khí trong cơ thể ngài còn không trừ triệt để. Yến Triệu Ca nhìn về phía Triệu Thế Thành. Tình huống bên Cảnh Dương Thành, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần? Sắc mặt của Triệu Thế Thành có chút tái nhợt, tập trung tinh tế cảm ứng, sau một lúc lâu mới nói. Thế liệt, đã đánh vào trong Hoàng Cung. Có người của Đại Nhật Thánh Tông hỗ trợ, Hoàng Thúc ngăn không được hắn, quyền không chế đại trận đã bị hắn cướp đi phân nửa. Bây giờ chấm không có trong Hoàng Cung, muốn đoạt lại quyền không chế, có chút khó khăn. Triệu Thế Thành bổ ra một trường về trước, dòng khí cuốn lên, mang theo đám người Yến Triệu Ca rơi xuống đất. Thân thể hiện tại của hắn rất đáng lo. Cần phải bảo tồn khí lực ứng phó với đại chiến sắp tới. May mà trên lãnh thổ của Đông Đường đều có trạm dịch, mọi người không cần lo lắng về vấn đề đi lại. Hiện tại chạy về Cảnh Dương, thời gian không còn kịp, ưu thế của Triệu Thế Liệt sẽ càng lúc càng lớn. Yến Triệu Ca nói rằng, Thế bá, ta có một ý tưởng, có thể thử một lần. Triệu Thế Thành quay đầu lại nhìn hắn. Hả? Triệu Ca có ý tưởng gì? Yến Triệu Ca nói, Linh Phong Cốc của bản môn, cách Lâm Nguyên Thành không xa, cũng gần với Trấn Long Nguyên. Nơi này có dự trữ một lượng vật tư, chúng ta có thể thử bố trí một trận pháp nghịch chuyển. Ánh mắt của Triệu Thế Thành sáng lên. Bố trí trận pháp nghịch chuyển không dễ, Triệu Ca nói như vậy, là có phương pháp nhanh chóng sao? Yến Triệu Ca nói. Trong tay ta có một trận đồ, có thể liều một lần. Tuy nói là liều, nhưng so với quay về Cảnh Dương Thành thì có hy vọng lớn hơn. Triệu Thế Thành nghe vậy cũng động lòng, nhưng lại truyền âm hỏi. Nếu là Linh Phong Cốc, Mỏ Vân Văn Thạch. Yến Triệu Ca cũng truyền âm đáp lại. Đã khai chiến, thái độ làm người của Hứa Xuyên trưởng lão cũng lao luyện, nên phải có an bài rồi, không cần lo lắng bí mật bị tiết lộ. Người của Thương Mang Sơn đã bị Tần trưởng lão ngăn trở, nhưng bọn hắn ở ngoài Đông Đường, trên địa giới sơn vực, khẳng định có trọng binh đang đợi tin tức, chờ phát động. Đại Nhật Thánh Tông cũng đang hành động. Triệu Thế Liệt ở Cảnh Dương Thành xâm lược như lửa. Lúc này phải tranh thủ thời gian. Chương 79, Đại quân ác cảnh. Triệu Thế Thành nhìn về phía Yến Triệu Ca. Trận đồ của ngươi có thể để chấm đánh giá không? Khi hắn đang nói chuyện, thì Yến Triệu Ca cũng lấy một tấm lụa mỏng ra. Đưa cương khí vào, tấm lụa cũng không hỏng, mà có vết tích lưu lại, giữa tiếng bà bá, một trận đồ phức tạp hiện ra trước mắt Triệu Thế Thành. Triệu Thế Thành kiểm tra kỹ, đối chiếu cùng với tri thức trận lý trong đầu, đồng nhiên có cảm giác rộng mở thông suốt. Biện pháp này có thể thực hiện. Triệu Thế Thành nói. Nhưng muốn bày trận, vật liệu có đủ hay không? Yến Triệu Ca nói. Vật tư tích lũy trong Linh Phong Cốc rất nhiều. Nếu không đủ, có thể điều động từ Lâm Nguyên Thành. vật liệu cần bày trận, trong linh phong cốc sẽ không thiếu. Cho dù không thiếu, nhưng ngay trước mặt đám người Đông Đường quốc, nó cũng phải là thiếu. Nếu không phải lâm thời chuẩn bị, mà sớm đã an bài trước, cái này là muốn nhằm vào Đại Nhật Thánh Tông sao? Dù sao, trận đồ nghịch chuyển, có năng lực dao động cảnh dương đại trận. Cho dù Triệu Thế Thành không nghĩ vậy, nhưng những cường giả Đông Đường quốc khác chưa hẳn sẽ không dị nghị gì. Đã quyết định phương pháp, đoàn người liền chạy đi linh phong cốc, dọc đường đi cũng có tin tức không ngừng truyền lại. Đông Đường ngoại trừ cảnh dương thành, không có loạn lên hết, nhưng sản nghiệp của Quảng Thừa Sơn tại Đông Đường quốc đều lọt vào sự uy hiếp của Đại Nhật Thánh Tông. Ngoài linh phong cốc, càng có người vây công. Đoàn người của Yến Triệu Ca rất nhanh đem những cản trở này quét sạch, chấp sự trưởng Lao Hứa Xuyên nhận được tin tức, lập tức đi ra, nên tiếp Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành vào trong. Hiện tại, hắn đảm nhiệm linh phong cốc chấp sự, linh phong cốc có quan hệ trọng đại hơn trước kia rất nhiều, cho nên lực lượng phòng ngự ở đây cũng mạnh mẽ hơn. Hứa trưởng lão, dựa theo ta đưa cho ngươi, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những thứ này, thiếu cái gì, cứ liệt kê ra. Sau khi Yến Triệu Ca gặp mặt cũng không khách sáo. Hứa Xuyên cũng biết nặng nhẹ, bình tĩnh nhận danh sách mà Yến Triệu Ca liệt kê ra, nhanh chóng triệu tập vật tư, sau đó đem những đồ vật còn thiếu hồi báo. Mấy thứ này, ở Lâm Nguyên Thành đều có. Hứa Xuyên nói nhanh. Không biết khố phòng của bản môn hiện tại có thất thủ hay không, nhưng cho dù không có, những địa phương khác gần Lâm Nguyên Thành, khẳng định sẽ có. Bất kể khố phòng của Đại Nhật Thánh Tông hay Thương Mang Sơn, cũng không thiếu. Yến Triệu Ca tiếp nhận danh sách trong tay Hứa Xuyên, quay đầu nói với A Hổ. A Hổ, tình huống khẩn cấp, ngươi đi một chuyến, chú ý an toàn. Triệu Thế Thành cùng Yến Triệu Ca đều phải lưu lại bố trí trận pháp, trong những người khác chỉ có thực lực của A Hổ là mạnh nhất. A Hổ thật thà cười. Công tử yên tâm, một lát sau ta sẽ trở lại. Dứt lời, xoay người đi ra Linh Phong Cốc, chạy thẳng đến Lâm Nguyên Thành. Triệu Thế Thành nhìn bóng lưng của A Hổ đi xa. Mặc dù Yến Địch không truyền Quảng Thừa Bí truyền cho hắn, nhưng Hắc Kiểm Thần Phong Quyết hay Quỷ Hổ Thần Trảo đều là võ học cao cấp nhất ta. Trong ánh mắt của Yến Triệu Ca một tia ấm áp. Năm đó cha cũng muốn nhận A Hổ làm đồ đệ, nhưng A Hổ nhất định không chịu. Cho nên cha ta mới đem tuyệt học đích truyền của Phong Vực Thánh Địa đã bị diệt năm đó truyền thụ cho A Hổ. Những năm gần đây, Yến Địch kỳ thực đối đãi với A Hổ giống như đồ đệ, mà nguyên chủ thân thể của Yến Triệu Ca cùng A Hổ cũng vừa là buộc vừa là bạn. Sau khi Yến Triệu Ca đi tới thế giới này, ở chung với đại hán này lâu ngày, cũng không đối đại hán như người hầu. Lúc bình thường còn trêu chọc nhau, vui vẻ. So với một số người gặp cũng chưa gặp qua, nói đều chưa nói được một câu, chỉ tồn tại trong trí nhớ của nguyên chủ thân thể, giao tình với A Hổ càng ngày càng thâm hậu, cùng nguyên chủ thân thể dần dần hợp lại. Nếu không phải A Hổ nhìn qua không biết lớn nhỏ, nhưng vẫn kiên quyết tuân thủ một vài quy củ, hắn có thể là người bạn thứ nhất của Yến Triệu Ca sau khi đi tới thế giới này. Vừa nói chuyện cùng Triệu Thế Thành, Yến Triệu Ca bắt đầu giúp đỡ Triệu Thế Thành, bố trí một trận pháp mới trong Linh Phong Cốc. Nhìn trận pháp này sơ qua, giống như cùng loại với cảnh dương đại trận của Đông Đường Quốc. Nhưng khi nhìn kỹ những linh văn trận pháp, toàn bộ chúng đều tương phản với cảnh dương đại trận chân chính. Giống như một cái gương phản chiếu. Trận pháp dần thành hình, có linh quang sáng lên, từng đạo trận văn kéo dài ra bốn phương tám hướng, dần dần bao trùm cả Linh Phong Cốc. Triệu Thế Thành ngồi trên trung tâm trận pháp, một tay nắm lại, tay còn lại đánh vào mặt đất. Cảnh dương đại trận bị hắn dẫn dắt, linh quang trên trận văn càng ngày càng sáng chói. Chỉ là linh quang chớp lóe liên tục, có vẻ không ổn định. Yến Triệu Ca biết, là do cảnh dương thành bên kia, Cẩn Vương Triệu Thế Liệt gây rối loạn. Vẻ mặt của Triệu Thế Thành không đổi, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, dẫn động trận lực, đồng thời dẫn động trận lực nghịch chuyển trong Linh Phong Cốc, cùng đại trận nhà mình tương hợp. Ánh mắt của hắn chớp động, long bào trên người có kim quang hiện lên. Kim quang như vậy, giống như phủ lên Triệu Thế Thành một kiện áo giáp long lân. Đây chính là đệ nhất trí bảo của Đông Đường, trung phẩm linh binh, Kim Lân Long Hóa Khải. Bình thường không hiện, ẩn giấu trong cơ thể của Triệu Thế Thành, lúc cần sẽ hóa thành quang khải, bám vào thân. Trong trấn Long Nguyên, nhờ có lực lượng cường đại của trung phẩm linh binh bảo hộ, bằng không lúc đó đại trận đột ngột nghịch chuyển, dị biến trong trấn Long Nguyên phản kích, Triệu Thế Thành có thể còn mạng hay không còn không biết. Tay trái của Yến Triệu Ca ngắt kiếm quyết, tay phải kéo ra, một đạo bích quang xông thẳng lên trời, sau đó rơi vào trung tâm trận pháp trước mặt Triệu Thế Thành. Đó chính là linh binh tùy thân của Yến Triệu Ca, Bích Long Linh Kiếm. Triệu Thế Thành điểm nhẹ trên mũi kiếm, lập tức liền phát ra tiếng long ngâm. Bích Long Linh Kiếm treo giữa không trung, tự sinh linh tính, không rơi xuống đất. Trên mũi kiếm có ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ hiện lên long ảnh, chuyển động liên tục. Kim Lân Long Hoa Khải trên người Triệu Thế Thành cũng có quang ảnh kim long chớp động, phát ra tiếng long ngâm cuồn cuộn. Kim Lân Long Hoa Khải tọa trấn đại trận được Triệu Thế Thành dẫn dắt, mà Bích Long Linh Kiếm thì trấn áp trận pháp nghịch chuyển trong Linh Phong Cốc. Song long tỏa sáng, hai trận song song, khí thế càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, võ giả Quảng Thừa Sơn cùng võ giả Đông Đường trong cốc, nhíu mày lại. Có khí thế cường đại, từ bên ngoài linh phong cốc đè ép vào trong cốc. Một vòng mặt trời kim sắc, mọc lên từ cốc khẩu, cửa, khí tức kinh khủng, tới gần đại trận bên trong sân cốc. Đại Nhật Thánh Tông. Đại Tông Sư. Yến Triệu Ca nhíu mày lại, người này có tu vi không bằng Triệu Thế Thành, nghiêm húc, nhưng cũng là hàng thật Đại Tông Sư. Khuôn mặt của Triệu Thế Thành trầm tĩnh, nắm tay đánh lên hư không. Dưới trận pháp dẫn động, lực lượng đánh tới mặt trời kim sắc. Lực lượng hai bên đụng nhau, liền bạo phát ra ánh sáng chói mắt, làm người khác khó có thể nhìn thẳng. Thương thế lúc này của Triệu Thế Thành vẫn chưa khôi phục, lực lượng của trận pháp đang đấu với cảnh dương bên kia. Đại Tông Sư bị hắn ngăn cản, không cách nào tiến vào, nhưng Triệu Thế Thành cùng lực lượng của trận pháp cũng bị chế trụ. Tại nơi Đại Tông Sư của Đại Nhật Thánh Tông, phòng ngự của trận pháp có một lỗ thủng. Người bên ngoài sơn cốc di chuyển, một đám võ giả Đại Nhật Thánh Tông, vọt vào. Trong đó có nhiều người, khí thế kinh khủng, lúc đi lại giống như dung chuyển hư không xung quanh. Lòng của mọi người trong linh phong cốc đều chìm xuống. Nhiều tiên thiên tông sư như vậy. Yến Triệu Ca nhìn kỹ lại, trong đó có một người, mặc áo bào trắng, khuôn mặt râu ria, ánh mắt thâm độc như xà, bất ngờ chính là Tiêu Thăng. Tiêu Thăng vào sân cốc, ánh mắt quét qua, lực chú ý tập trung trên người Yến Triệu Ca. Yến. Triệu. Ca. Tiêu Thăng gặng từng chữ một, con mắt giống như bốc cháy. Chương 80, Linh Phong Cốc công phòng. Yến Triệu Ca nhìn Tiêu Thăng một cái, rồi không để ý nữa. So với dự đoán còn nhanh hơn, không chỉ là Đông Đường Quốc có vấn đề. Yến Triệu Ca híp mắt lại. Nghiêm Húc. Cường giả của Đại Nhật Thánh Tông đông đảo, Yến Triệu Ca phải trợ giúp Triệu Thế Thành duy trì trận pháp, lập tức kêu lớn. Hứa trưởng lão. Ta rõ. Chính sự trước mắt, Hứa Xuyên không có bộ dạng nịnh hót láo cá nữa. Hắn bình tĩnh chỉ huy những võ giả Quảng Thừa Sơn dưới trướng, đi đầu nghênh đón võ giả của Đại Nhật Thánh Tông. Võ giả Đông Đường đi cùng Yến Triệu Ca, Triệu Thế Thành, cũng tiến lên nên chiến. Võ giả Đại Nhật Thánh Tông tới đây, tập hợp nhiều người tinh nhuệ, cao thủ đông đảo. Bởi vì Vân Văn Thạch có thể sản xuất ngọc tinh thủy, mặc dù Quảng Thừa Sơn có thể che giấu hai mắt người khác, không giống chống thua chiêng, nhưng Linh Phong Cốc ngoại buông nội chặt, lực lượng phòng ngự bí mật tăng lên. Nếu không có như vậy, lúc này sợ là đã bị Đại Nhật Thánh Tông công phá. Nhưng mà, rất nhiều cường giả tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đồng loạt ra tay, làm cho áp lực lên Linh Phong Cốc tăng mạnh. Hứa Xuyên cùng cường giả Tiên Thiên Tông sư của Đông Đường, cùng nhau đẩy lùi đối thủ ra bên ngoài. Chiến cuộc của hai bên, trong lúc này liền rơi vào giằng co. Tên đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đang bị ngăn ngoài sơn cốc, thế tấn công như thủy triều, không ngừng phát ra công kích vào Linh Phong Cốc cùng Triệu Thế Thành. Vẻ mặt của Yến Triệu Ca và Triệu Thế Thành đều nghiêm túc. Bởi vì phải ứng phó với công kích như thế này, có thể làm tranh đoạt bên Cảnh Dương Thành lại rơi xuống hạ phong lần nữa. Hai bên chiến trường mang áp lực rất lớn cho Triệu Thế Thành. Trận pháp nghịch chuyển chưa bố trí thỏa đáng, Cẩn Vương Triệu Thế Liệt ở Cảnh Dương Thành liên tục ra sức, quyền khống chế Cảnh Dương đại trận từ từ rơi vào tay hắn. Nếu cứ kéo dài như thế, Linh Phong Cốc bên này, lực lượng trận pháp bị Triệu Thế Thành dẫn dắt, cũng dần dần không đủ dùng. Đại tông sư bên địch nhân đang cùng giao thủ, chắc cũng cảm thấy chuyện này. Hắn thét dài một tiếng. Triệu Thế Thành, ngươi khăng khăng cố chấp, làm địch nhân với Thánh Tông ta, đây chính là kết cục của ngươi. Ngươi quá ngu muội, không thấy rõ thiên hạ đại thế, Quảng Thừa Sơn từ lâu đã là ánh chiều tà, Thánh Tông ta là mặt trời ban trưa. Đệ đệ Triệu Thế Liệt của ngươi thông minh hơn ngươi nhiều lắm, vì Đông Đường lo lắng, ngôi vị hoàng đế vẫn là hắn ngồi mới tốt. Vừa nói, hai trưởng của hắn hợp lại, đẩy về phía trước. Đại Nhật Thất Pháp, Trung Thiên Thần Trưởng. Thái Dương treo trên cao, như mặt trời ban trưa. Một đòn mạnh mẽ, sở trường về lực lượng, đem võ đạo thiên, nghiêng, về mãnh liệt dữ dội này của Đại Nhật Thánh Tông bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lấy thế đè người, lấy lực các người. Tu vi thực lực của võ giả càng cao, uy lực của môn võ học này càng mạnh. Lúc này, một đại tông sư thi triển Trung Thiên Thần Trưởng, Triều Nguyên Long ở cảnh giới tông sư không thể so sánh được. Mọi người tại đây, đều cảm thấy trước mắt một mảnh vàng rực, nóng cháy mãnh liệt. Một đám võ giả tông sư, cảm thấy cương khí của bản thân dưới một trường này dường như bị thiêu đốt. Triệu Thế Thành biểu hiện ngưng trọng, khuôn mặt biến thành màu đen. Hai khí màu xanh đỏ, hiện lên trên mặt hắn lần nữa. Loạn lưu sát khí chưa được thanh trừ sạch sẽ trong cơ thể Triệu Thế Thành liên tục tác loạn. Lúc này lại cùng người khác giao thủ, dưới áp lực, sát khí tác loạn càng ngày càng kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai đánh ra một quyền, Kim Lân Long Hoa Khải trên người chớp động quan mang, truyền ra tiếng long ngâm. Tên đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông, khẽ quát một tiếng, trên cánh tay phải có tử kim quang mang sáng lên. Đó là một cái bao tay, cả bao tay là vàng ròng, có 9 viên tinh thạch màu tím sáng rực, khí thế ngút trời. Cũng là một kiện linh binh. Hai bên đụng nhau, cả thân thể của Triệu Thế Thành đều chấn động. Trận pháp lay động một cái, ưu thế của Triệu Thế Liệt bên cảnh Dương Thành càng lớn hơn nữa. Ngược lại, lực lượng trận pháp mà Triệu Thế Thành có thể dẫn động giảm xuống lần nữa. Đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông được thế không bông, liên tục đánh ra Trung Thiên Thần Trưởng, đánh cho không gian chấn động liên tục, như muốn vỡ vụn ra. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi, ánh sáng linh văn của trận pháp đều ảm đạm xuống. Triệu Thế Thành đành phải co rút lại vòng tròn phòng ngự của mình. Nhưng vì thế, thế tiến công của địch nhân liền lan đến phòng ngự của Linh Phong Cốc. Dưới đại tông sư giúp đỡ, một đám võ giả Đại Nhật Thánh Tông từng bước ép sát. Tầm nhìn của Tiêu Thăng quét qua tất cả mọi người, nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca, ánh mắt thâm độc như xà. Một Tiên Thiên Tông sư bên cạnh hắn, tay trái ngắt kiếm quyết, tay phải vỗ vào hộ kiếm. Kiếm quang sáng lên, phá vỡ chân trời, giống như mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh sáng bình minh. Đại Nhật Thất Pháp, Phá Hiểu Thần Kiếm. Hạ phẩm linh binh, Lưu Hỏa Kiếm. Kiếm quang kinh thiên, như ánh rạng đông, mặt trời mọc lên từ phương đông, đến mặt trời nhô lên cao, đến khi mặt trời ngã về tây, một kiếm diễn biến mặt trời thăng trầm, từ thủy đến trung, khởi đầu chung kết. Yến Triệu Ca thấy thế, lăng không bổ ra một trường, Huy Nhật Luân bay ra. Nhìn thấy Huy Nhật Luân, động tác của võ giả Đại Nhật Thánh Tông đều có chút ngừng lại, nhưng tiếp tục tấn công mạnh hơn. Tiêu Thăng gắt gao nhìn chòng chọc vào Huy Nhật Luân, vành mắt muốn nứt ra. Hắn giống một tiếng bén nhọn, đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay chớp động một đồ văn, giống như mặt trời. Huy Nhật Luân trên không, động tác liền chậm lại. Sặc. Quả nhiên. Yến Triệu Ca nhíu mày. Đáng tiếc phải dùng Bích Long Linh Kiếm bố trí trận pháp lịch chuyển, bằng không đổi lại là tốt rồi. Huy Nhật Luân trên không trung bị kiếm hãm, võ giả Đại Nhật Thánh Tông thôi động Lưu Hỏa Kiếm, đánh xuống Linh Phong Cốc. Trận pháp phòng ngự của Linh Phong Cốc bị đại tông sư của đối phương áp bách, lúc này lại chịu một đòn của Lưu Hỏa Kiếm, cuối cùng cũng bị xé ra một cái khe. Một đám võ giả Đại Nhật Thánh Tông liền nhảy vào. Tiêu Thăng quay đầu lại nhìn về phía tên Tiên Thiên Tông sư kia. Lương trưởng lão, giúp ta một tay. Tên Tiên Thiên Tông sư kia gật đầu, một chiêu Phá Hiểu Thần Kiếm. Lưu Hỏa Kiếm hóa thành một đạo hồng quang, cuốn lấy Huy Nhật Luân. Yến Triệu Ca vẫn lạnh nhạt một màn này, thân hình vụt tới bên người Triệu Thế Thành. Nắm lấy Bích Long Linh Kiếm, kiếm quyết của Yến Triệu Ca dẫn động, linh văn của trận pháp nghịch chuyển sáng lên. Tình thế bên Triệu Thế Thành cũng ổn định lại một chút. Tiêu Thăng phóng lên, chụp tới Huy Nhật Luân. Huy Nhật Luân chấn động kịch liệt, đồ văn hình mặt trời trong lòng bàn tay của Tiêu Thăng phát sáng. Rung động của Huy Nhật Luân bắt đầu ngưng lại. Tiêu Thăng nhắm mắt lại, trong bóng tối, giống như có ánh mặt trời dần sáng lên. Cảm thụ liên hệ giữa mình cùng Huy Nhật Luân thành lập lại, lấy lại được linh minh, làm Tiêu Thăng không nhịn được mà thả lỏng cả người, lỗ chân lông toàn thân giống như mở ra. Hắn bắt đầu khu trục liên hệ của Yến Triệu Ca cùng Huy Nhật Luân. Tiêu Thăng mở mắt ra, trong đôi mắt chớp động lanh quang, nhìn Yến Triệu Ca nói. Yến Triệu Ca, ngươi cũng là một nhân vật. Nhưng ngươi càng kiệt xuất, đối với Đại Nhật Thánh Tông uy hiếp càng lớn. Ta cũng phải thừa nhận, sỉ nhục ngươi cho ta không cách nào rửa sạch. Nhưng muốn bóp chết ngươi, có người có thể làm được. Một đám võ giả Đại Nhật Thánh Tông, cùng đám người Hứa Xuyên đánh thành một đoàn. Nhưng cao thủ của Đại Nhật Thánh Tông rất nhiều, không có trận pháp của Linh Phong Cốc giúp trợ, đám người Hứa Xuyên liền rơi vào hạ phong. Đại Nhật Thánh Tông phân một người, là một Tiên Thiên Tông sư, đi tới Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca nhìn người này. Đối phương bước ra một bước, không gian cảnh vật xung quanh giống như run rẩy. Chương 81, Tiêu Thăng, chạy đi đâu? Yến Triệu Ca nhìn về phía Tiên Thiên Tông sư của Đại Nhật Thánh Tông, đối phương dần tiếp cận. Lúc này đột nhiên một tiếng giống to từ phương xa truyền tới, nhanh chóng đến gần. Cương khí toàn thân của A Hổ bùng nổ, giống như một cơn lốc màu đen chắn trước Yến Triệu Ca. Công tử, ta đã trở về. A Hổ nói, cởi xuống bọc hành lý to lớn phía sau, ném cho Yến Triệu Ca. Sau đó bước ra, đã đến trước mặt võ giả Đại Nhật Thánh Tông. A Hổ không nói một lời, hai chảo đan vào nhau, một cơn lốc màu đen phô thiên cái địa cuốn đi tất cả. Tên võ giả Đại Nhật Thánh Tông này gầm lên, cương khí hóa thành thiên địa hư ảo, mặt trời sáng rực chiếu rọi. Ánh mặt trời kim sắc đụng vào cơn lốc trong nháy mắt. A Hổ nhe răng cười, thân hình to lớn giống như quỷ ảnh phiêu hốt bất định. Lại giống như một con hổ màu đen to lớn lao ra cơn lốc cắn người. Thân hình của A Hổ đột nhiên túi xuống, sau đó nhảy một cái, xé rách mặt trời kim sắc, hai tay chảo tới yết hầu của đối thủ. Quỷ hổ thần chảo lướt qua, không khí giống như bị xé rách thành từng mảnh. Cơn lốc màu đen hóa thành đầu mãnh hổ, mở cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn nuốt địch nhân. Vẻ mặt của Tiên Thiên Tông sư thôi động Lưu Hỏa Kiếm ngưng trọng, tạm thời bỏ qua Huy Nhật Luân, thúc đẩy Lưu Hỏa Kiếm chém tới A Hổ. Trên người A Hổ sáng lên một kiện quang khải, rắc, màu đen hiện lên, ngăn trở công kích của Lưu Hỏa Kiếm. Hắn gầm một tiếng, phân ra một chảo, chặn lại Phá Hiểu Thần Kiếm của đối thủ. địch nhân thứ nhất giao thủ cùng hắn, vội vàng thi triển thân pháp đại nhật đông thăng hoành thiên túng lui về sau, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Lưu hỏa kiếm cùng hắc kiếm u khải của A Hổ kiềm chế lẫn nhau, hai tiên thiên tông sư của đại nhật thánh tông đồng thời hét lớn, sau đó liền thấy cương phong, gió mạnh, kinh thiên, thiên địa hư ảo bao phủ bốn phương. Đều nói bầu trời không có hai mặt trời, nhưng bây giờ trước mắt A Hổ đã xuất hiện hai mặt trời. Một cái như mặt trời giữa trưa, treo trên đỉnh đầu, một cái như mặt trời buổi xa ngả dạng đông rực rỡ. A Hổ không sợ hãi, cương khí toàn thân bạo phát, vọt lên, như hổ nhảy. Vân tòng long, phong tòng hổ. Mây theo rồng, gió theo hổ. Hắn điên cuồng hét lên, cơn lốc màu đen cuộn cuộn khắp trời, cắt bay đá nhảy, vô cùng kinh khủng. Yến Triệu Ca tiếp được bọc hành lý của A Hổ, nhanh chóng lấy các vật phẩm trong đó ra. Thúc đẩy cương khí, Yến Triệu Ca giơ tay ra, các vật phẩm bay vào trong trận pháp lịch chuyển. Yến Triệu Ca bấm pháp quyết, từng đạo linh văn trong trận pháp lịch chuyển càng sáng chói, kết cấu tổng thể nhanh chóng hoàn chỉnh. Người của Đại Nhật Thánh Tông cũng nhận thấy ảo diệu của trận pháp lịch chuyển, nhưng không ngờ lại bố trí nhanh như vậy. Tên đại tông sư đang đánh phá phòng ngự của Triệu Thế Thành, muốn hủy trận pháp lịch chuyển, lại bị Triệu Thế Thành ngăn trở, không cách nào làm được. Lúc này, mắt thấy trận pháp hoàn thành, trong lòng liền sinh ra dự cảm không ổn. Đốt. Yến Triệu Ca quát khẽ một tiếng, vung tay, Bích Long Linh kiếm bay lên giữa không trung. Sau đó hai trưởng đẩy về phía trước, lăng không, giữa không trung, vua xuống một cái. Trận pháp nghịch chuyển trong linh phong cốc thành hình, ầm ầm vận chuyển, liên kết thành một thể với đại trận của Triệu Thế Thành đang dẫn động. Linh văn trên đại trận, chớp động hồng quang dữ dội quỷ dị. Hồng quang hiện lên, cảnh Dương Thành ở xa, trong hoàng cung, toàn thân của Triệu Thế Liệt đang dẫn dắt đại trận chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Yến Triệu Ca gấp gáp nói. Thế bá, nhân lúc hiện tại. Triệu Thế Thành không nói một lời, đứng ở trong trận pháp, đánh ra một quyền. Yến Triệu Ca nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ có một gốc linh thụ đón gió phấp phới, sừng sững che trời. Lực lượng của Kim Lân Long Hoa Khải được thôi động hoàn toàn, Triệu Thế Thành đánh ra một quyền, lực lượng của đại trận đột nhiên tăng cường. Tên đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đang chiếm thượng phong, lộ ra kinh sợ, lập tức thối lui. Yến Triệu Ca. Đám người Tiêu Thăng đều giật mình, không nghĩ tới phe mình đang chiếm thượng phong, Yến Triệu Ca vẫn còn có khả năng lật bàn. Cho dù trận pháp nghịch chuyển cùng trận pháp nguyên bản hợp lại, cũng không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy đi. Triệu Thế Thành trọng thương, Triệu Thế Liệt chiếm địa lợi của Cảnh Dương Thành. Kết quả tranh đoạt quyền khống chế Cảnh Dương đại trận, Triệu Thế Thành lại chuyển bại thành thắng. Một đao quang kim sắc sáng lên từ phương xa. Là một tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông đẩy lui đối thủ của mình, sau đó chém một chiêu Tây Tả Phần Thiên đao tới Yến Triệu Ca. Nhưng không đợi hắn tới gần, A Hổ giận dữ hét lên một tiếng, tay trái vẫn là Quỷ Hổ thần trảo, tay phải hóa trảo thành quyền. Đây là võ học mà Yến Triệu Ca truyền thụ cho A Hổ. Lục Linh Ma Quyền, Hổ Bào Ma Quyền. A Hổ hoàn toàn điên cuồng, quyền đánh trào bay, một người giữ quan hải, đem ba tên tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông ngăn lại. Tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ linh phong cốc, đám người Hứa Xuyên đều âm thầm kinh hãi. Tiêu Thăng thấy thế, vẻ mặt tâm độc, không tiếp tục thu huy Nhật Luân. Chó ngoan không cản đường. Tiêu Thăng độc gác nhìn Yến Triệu Ca cùng A Hổ. Nếu ngươi trung tâm hộ chủ, ta sẽ đem hắn và cẩu nô tài ngươi cùng nhau làm thịt. Nghe được ngữ khí âm trầm của Tiêu Thăng, Yến Triệu Ca nhìn qua. Chỉ thấy Tiêu Thăng đột nhiên móc ra một đồ vật hình ống tròn từ trong ngực. Hắn cầm một đầu, đầu còn lại nhắm vào A Hổ. Yến Triệu Ca hét lớn. A Hổ, mau tránh. Là Thái Dương Vũ. A Hổ nghe vậy, hơi do dự một chút. Nhưng thân hình cao lớn, vẫn không né tránh. Lông mi của Yến Triệu Ca dựng thẳng, A Hổ né tránh. Thái Dương Vũ của Tiêu Thăng liền nhắm ngay vào Yến Triệu Ca. Cho nên, A Hổ không tránh. Sau một khắc, ống tròn trong tay Tiêu Thăng, đột nhiên phát ra kim quang chói mắt. Vô số châm nhọn kim sắc, giống như ánh mặt trời chiếu khắp trời đất, giống như mưa to tầm tã, không có kẽ hở. Vô số Thái Dương thần châm, hóa thành ánh sáng mênh mông, phóng tới A Hổ. Thái Dương Vũ, ám khí bí bảo đích truyền của Đại Nhật Thánh Tông, chuyên phá cương khí của Tông Sư. Người có tu vi dưới Đại Tông Sư mà bị đánh chính diện, khó có thể tránh thoát. Cho dù ba tên tiên thiên tông sư của Đại Nhật Thánh Tông cũng vội vã tránh ra một bên. Hai mắt của A Hổ như bị thiêu đốt, điên cuồng hét lên, cương khí hóa thành thiên địa hư ảo. Cơn lốc màu đen cắn nuốt bốn phương, hắc kiếm u khải sáng lên, A Hổ toàn lực phòng ngự. Tiếng va chạm bén nhọn không ngừng vang lên, trên người A Hổ phủ đầy Thái Dương thần châm sáng chói. Một bên khác, Triệu Thế Thành ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai trưởng đẩy về phía trước. Quyền khống chế đại trận đã bị Triệu Thế Thành đoạt lại hoàn toàn. Mặc dù Triệu Thế Thành trọng thương, nhưng có lực lượng của đại trận duy trì, sức mạnh không như bình thường. Đầu tiên, hắn thôi động đại trận, phản chấn Cẩn Vương Triệu Thế Liệt còn chưa tỉnh hồn ở Cảnh Dương Thành xa xôi, làm hắn chảy máu lênh láng. Sau đó vỗ một trưởng vào hư không, đánh cường giả đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông thổ huyết lui ra. Lực lượng của đại trận không ngừng mở rộng, phàm là võ giả của Đại Nhật Thánh Tông đều bị bức lui. Yến Triệu Ca lao ra, đỡ lấy A Hổ, đưa hắn giao cho đám người Hứa Xuyên. Quay đầu lại, thấy Tiêu Thăng không ngừng lui về sau. Yến Triệu Ca nổi giận quát lên. Tiêu Thăng, chạy đi đâu? Nhảy một cái, trong nháy mắt Yến Triệu Ca đã nhào tới trước mặt Tiêu Thăng, như mánh hổ ra hang. Lục Linh Ma Quyền, Hổ Bào Ma Quyền. Chương 82, Yến Triệu Ca hung mãnh. Yến Triệu Ca giống như mánh hổ, gầm thét giết tới Tiêu Thăng. Tiêu Thăng lui nhanh về sau, bay lên không, muốn kéo ra khoảng cách với Yến Triệu Ca. Chân của Yến Triệu Ca đạp xuống liên tục, thân hình cũng bay lên, bước ra vài bước, đi trên không trung. Trong huyệt khiếu toàn thân, Băng Long cùng Hỏa Long chiếm giữ trong đó cùng nhau gầm thét. Từng đạo xương băng cùng ánh lửa từ trong người của Yến Triệu Ca bay ra, tương hợp cùng cương khí, băng hỏa đan xen, giống như thần linh. Quyền ra hổ gầm, khí như long ngâm. Bắt đầu chân vũ chi thần, lực lượng trong huyệt huyết môn thương khúc cầm ầm bạo phát. Một quyền của Yến Triệu Ca trực tiếp đánh tan phòng ngự tịch chiếu tàn quang thiên huyễn trưởng của Tiêu Thăng. Tiêu Thăng kinh hãi, vội vàng thi triển Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Tung tránh né. Đốt! Hét lớn một tiếng, sống lưng của Yến Triệu Ca chợt rũi thẳng, giống như thần long giãn ra thân thể. Chiêu thức lần này dung nhập một kiếm thức biến hóa trong tụ lý thanh long, vân khởi long tương. Vân long vạn dặm, chớp mắt bay cao. Vừa lúc thân thể của Tiêu Thăng không động đậy, tốc độ của Yến Triệu Ca còn nhanh hơn hắn, xuất thủ hung hãn. Nắm chặt hai quyền, mười ngón tay mở ra, con ngón tay như móc, chia nhau bắt lấy hai tay của Tiêu Thăng. Thân hình của hai người dừng lại trên không trung. Yến Triệu Ca đá một cước vào ngực của Tiêu Thăng. Đồng thời hai tay dùng lực, từng đạo băng long cương khí cùng hỏa long cương khí xoắn lại buộc phát ra. Lực lượng mạnh mẽ, như có thể bóp nát núi sông, đánh lên hai tay của Tiêu Thăng. Tiêu Thăng bị một cước đá bay ra sau, nhưng hai tay của Tiêu Thăng bị nắm lại không buông. Một đá một kéo lại, hai luồng lực lượng trái ngược, làm thân thể của Tiêu Thăng vặn lại giống như một cái khăn nát. Phịch. Một tiếng vang lớn, máu thịt văng tung tóe. Mưa máu khắp trời, từ hai người giữa không trung tung tóe ra xung quanh. Yến Triệu Ca gầm nhẹ, đem hai cánh tay của Tiêu Thăng từ trên người xé đứt. Tiêu Thăng phát ra một tiếng gào thét chói tai. Yến Triệu Ca, ngươi dám? Yến Triệu Ca ném đi hai đoạn tay cụt của Tiêu Thăng, chân đạp hư không, đuổi theo Tiêu Thăng bị đá bay ra xa, hai tay giơ lên lần nữa. Người chết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Võ giả Đại Nhật Thánh Tông xung quanh bị đại trận của Triệu Thế Thành bức lui, không kịp cứu viện, lúc này cùng gầm thét. Và ánh mắt của Tiêu Thăng muốn nứt ra. Yến Triệu Ca, ngươi đừng đắc ý. Cho dù ngươi giết ta, cũng phải cùng ta chôn cùng. Ta ở dưới chờ ngươi. Yến Triệu Ca chẳng thèm nghe, một chảo vươn ra, xuyên thẳng ngực của Tiêu Thăng. Tay kia, năm ngón mở ra, che lại tầm mặt của Tiêu Thăng, chụp lên đỉnh đầu của hắn. Bàn tay của Yến Triệu Ca cầm lấy đầu của Tiêu Thăng, cười lạnh nói. Ta sợ quá. Nói xong, năm ngón tay siết chặt, đẩy về phía trước. Lực lượng nhục thân cuồng bạo cùng cương khí sắc bén cùng bạo phát. Mưa máu tung tóe lần nữa, Yến Triệu Ca bẻ gãy cổ của Tiêu Thăng, một tay kéo đầu của hắn. Tiêu Thăng trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Toàn bộ Linh Phong Cốc lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Yến Triệu Ca, tay xách đầu lâu của Tiêu Thăng, sừng sững đứng giữa không trung. Yến Triệu Ca. Sau một lúc, võ giả của Đại Nhật Thánh Tông võ đồng thời giống giận. Lấy tên đại tông sư kia dẫn đầu, cùng vọt tới Yến Triệu Ca. Khuôn mặt của Triệu Thế Thành trong sơn cốc trầm tĩnh, tay trái nắm lại, tay phải mở ra đánh về trước. Từng đạo quang long kim sắc ngang dọc trời đất, lân giáp mở ra, long ngâm kinh thiên, giống như chân long giáng thế. Võ giả của Đại Nhật Thánh Tông bị Triệu Thế Thành dẫn động đại trận đánh lui liên tục, không thể tới gần Linh Phong Cốc. Hứa Xuyên cùng các tông sư của Quảng Thừa Sơn và Đông Đường Quốc bắt đầu phản công. Rút. Đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông buồn bực giống một tiếng, dẫn theo môn hạ bỏ chạy. Khéo miệng của Triệu Thế Thành rỉ máu, hai màu xanh đỏ chớp động trên mặt. Hắn thu lại quyền thế, những người khác cũng ngừng truy kích. Yến Triệu Ca mang theo đầu lâu của Tiêu Thăng quăng xuống đất, quay trở lại bên người A Hổ. A Hổ khoanh chân tại chỗ, quang huy trên hắc kiểm u khải ảm đạm, trên quang khải, rắc, màu đen, đầy kim châm chẳng chịt. Tất cả kim châm đều đâm sâu vào trong quang khải. Sắc mặt của A Hổ nhợt nhạt, may mà linh binh hắc kiểm u khải là loại phòng ngự, công phòng một thể, đồng thời cũng có lực phòng ngự kinh người. Bằng không sau khi triển, quấn, đấu với ba tên tiên thiên tông sư lại bị Tiêu Thăng dùng Thái Dương Vũ an toán, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. May mà hắc kiểm u khải phòng ngự Thái Dương thần châm tinh mịn, nhưng cơ thể của A Hổ cũng bị cương khí của thần châm đánh trọng thương. Tuy rằng Thái Dương thần châm không đâm trực tiếp vào cơ thể, nhưng A Hổ cũng thừa nhận ngàn vạn đòn đánh nghiêm trọng trong nháy mắt. Yến Triệu Ca đi tới phía sau A Hổ, một tay đặt trên lưng hắn, giúp hắn điều tức. Nhưng người khác dùng ánh mắt phức tạp nhìn Yến Triệu Ca. Tuy rằng thấy hành động của Tiêu Thăng đáng chết, Yến Triệu Ca đem hắn đánh chết cũng chưa hết tội. Nhưng nhìn thấy cảnh Yến Triệu Ca giết Tiêu Thăng, tinh thần của mọi người đều hoảng hốt. Nhất là dùng phương thức hung ác như thế. Trước đây Yến Triệu Ca giao thủ cùng Tiêu Thăng, đánh đối phương quá thảm, nhưng đó là luận võ, tài nghệ của Tiêu Thăng không bằng người. Thế nhưng, hai bên đều là đệ tử nổi bậc trong tông môn của mình, là hạt giống được trọng điểm bồi dưỡng, luận bàn tỉ thí phân thắng bại, cùng đem đối phương giết chết, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Huống chi, ông ngoại của Tiêu Thăng chính là siêu cấp cự đầu của Đại Nhật Thánh Tông. Giống như Tiêu Thăng nói, việc này, Đại Nhật Thánh Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Thu hận này, so với thu nhận đệ tử phản bội còn lớn hơn nữa. Nhưng dưới tâm tình phức tạp, võ giả của Quảng Thừa Sơn cùng Đông Đường Quốc đều cảm thấy phân chấn. Những năm gần đây, Đại Nhật Thánh Tông từng bước áp sát, kêu ngạo quá lâu. Các ngươi giết người, không cho Quảng Thừa Sơn trả lại sao? Không có đạo lý này. Vẻ mặt của Yến Triệu Ca lúc này bình tĩnh lại. Bích Long Linh Kiếm còn đang làm hoạch tâm của trận pháp lịch chuyển, tương hợp với đại trận của Triệu Thế Thành. Yến Triệu Ca ngắt tay, Huy Nhật Luân trở lại trong tay lần nữa. Nhìn Huy Nhật Luân, mọi người sự tỉnh. Quảng Thừa công tử đánh chết Tiêu Thăng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Cùng là ngoại cương hậu kỳ tông sư, Yến Triệu Ca đem Tiêu Thăng nghiền nát thành tàn bã. Có một võ giả Đông Đường nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Thăng cũng không phải ngoại cương hậu kỳ tông sư bình thường có thể sánh bằng a. Võ giả Đại Nhật Thánh Tông đến tập kích lần này, nhiều người có cảnh giới cao hơn hắn, Tiêu Thăng. Nhưng cùng cảnh giới, không ai có thể nói có thể thắng hắn. Phổ Chiếu công tử của Đại Nhật Thánh Tông, cùng Yến công tử cùng đứng hàng tứ công tử, mà Tiêu Thăng cùng Phổ Chiếu công tử được xưng là Sơ Dương tứ kiệt, chính là đại diện thế hệ trẻ của Đại Nhật Thánh Tông. Nhưng một thiên chi tiêu tử như vậy, lại bị Yến Triệu Ca đánh chết dễ dàng. Tiêu Thăng bị Yến công tử đánh bại dễ dàng như vậy, những người khác cũng. Có người thấp giọng nói, Yến Triệu Ca còn mạnh hơn so với lời đồn a. Trước đây có lời đồn Yến Triệu Ca dùng tu vi ngoại cương trung kỳ tông sư, vượt cấp đánh bại Tiêu Thăng. Người không chính mắt nhìn thấy, cũng có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhẹ nhàng phong độ công tử, cùng thiết huyết hung mãnh võ giả, hai dáng người, lúc này hoàn mỹ trung hợp. Chương 83, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Mọi người nghị luận, Yến Triệu Ca nghe vào trong tai, nhưng lúc này cũng không có tâm tư đắc ý gì. Giúp A Hổ điều tức, đồng thời một bộ phận tâm thần của Yến Triệu Ca chú ý vào trận pháp lịch chuyển. Lúc này, sắc mặt của Triệu Thế Thành đã khôi phục bình thường, lực lượng của toàn bộ đại trận gia trì lên hắn, trị thương dễ dàng hơn nhiều. Yến Triệu Ca thấy thế, cũng yên tâm. A Hổ hồi khí, Thái Dương thần châm rơi xuống đầy đất. Hắn mở ra hai mắt, nhe răng trợn mắt nói. May mà lần này xuất môn, gia chủ ban cho linh binh, bằng không thật chơi xong. Yến Triệu Ca thấy hắn không sao, cười nói. Tư vị của Thái Dương Vũ như thế nào? A Hổ nhếch miệng. Thật hung ác. Yến Triệu Ca lấy ra một cái ống tròn bằng đồng, chính là Thái Dương Vũ, nói. Thứ này rất âm độc, tuy rằng dùng qua một lần bổ sung lần nữa, quá phiền phức, nhưng uy lực không tệ. Người cầm chơi đi, muốn ám toán người khác, có Đại Nhật Thánh Tông chịu tiếng xấu thay ngươi. Người xung quanh nghe vậy, đều dở khác dở cười. Á Hổ thì rất vui lòng tiếp nhận nó. Công tử, chủ ý này rất tốt. Sau này công tử thấy ai không vừa mắt, liền cho hắn thử một chút. Cái này tất nhiên là nói giỡn. Yến Triệu Ca đi tới trước người Triệu Thế Thành. Nhìn từ bên ngoài, Triệu Thế Thành không có khác thường gì, giống như thương thế đã lành hẳn. Yến Triệu Ca giúp hắn trị thương trước đây, đã đem một bộ phận của pháp môn Thiên Nguyên Nghịch Lưu Quyết truyền cho hắn. Lúc này Triệu Thế Thành có thể dẫn động lực lượng của đại trận, tốc độ chữa thương nhanh hơn, tuy chưa khỏi hẳn, nhưng không còn trở ngại. Ánh mắt của Triệu Thế Thành nhìn về phía Yến Triệu Ca, gật đầu nói. Triệu Ca, lần này nhờ có ngươi, mới có thể nhanh chóng đoạt lại quyền khống chế cảnh dương đại trận. Những người khác sự tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Yến Triệu Ca, tràn ngập tán tụng cùng kinh ngạc. Thủ đoạn của Yến Triệu Ca làm cho thế cục nguy hiểm này chuyển biến. Thực lực cá nhân cùng thiên phú vượt trội, còn có năng lực ngăn chặn sóng to, không thể dùng ánh mắt nhìn vãn bối để đối đãi với người thanh niên trước mắt này nữa. Thủ đoạn như vậy, một ngoại cương cảnh giới tông sư có thể làm được sao? Yến Triệu Ca hành lễ với Triệu Thế Thành nói. Thế ba khen nhầm rồi, còn phải dựa vào trụ cột vững vàng như ngài. Cái trận pháp nghịch chuyển này, ta chỉ tình cờ có được, có tác dụng nhất thời, chưa hẳn có thể dùng một đời. Triệu Thế Thành nói rằng, muốn nói trụ cột vững vàng, còn phải xem Tần trưởng lão cùng Khổng trưởng lão của quý phái. Bọn họ có thể nhanh chóng phân ra thắng bại cùng Đông Thăng quân, thế cục có thể chuyển biến lớn. Yến Triệu Ca trầm ngâm, cương khí bọc lại âm thanh, truyền âm cho Triệu Thế Thành. Thế bá, ta cảm giác có chút không đúng, chúng ta phải rời khỏi Linh Phong Cốc. Ánh mắt của Triệu Thế Thành khẽ động. Yến Triệu Ca trầm giọng nói. Thái độ trước khi chết của Tiêu Thăng, cũng không giống như phô trương thanh thế, hoặc là tức giận mắng ta, hoặc là sự thật chắc chắn, ta rất nhanh sẽ theo hắn. Điều này làm cho ta chú ý, ta biết ngài đoạt lại quyền không chế đại trận, còn cần thời gian ổn định, nhưng chúng ta sợ rằng phải rời đi trước mới được. A Hổ cũng chỉ mới hồi khí, thương thế không rõ, nhưng không có thời gian lưu lại, chỉ có thể rời đi. Triệu Thế Thành liếc nhìn Yến Triệu Ca, không có hỏi nhiều, trực tiếp nói. Tốt, đi. Võ giả Đông Đường Quốc tuy rằng lo lắng thưởng thế của Triệu Thế Thành, nhưng cũng hy vọng Triệu Thế Thành nhanh chóng trở lại cảnh Dương Thành toa chấn, mặt khác quét sạch loạn đảng Cẩn Vương Triệu Thế Liệt. Về phương diện khác, ở cảnh Dương Thành, Triệu Thế Thành mới có thể thôi động lực lượng của đại trận mạnh mẽ nhất. Huống chi, động tĩnh của Thương Mang Sơn còn chưa xác định. Nhưng hơn phân nửa là có cao thủ đại tông sư mạnh hơn Hạ trưởng lão, mai phục bên ngoài Đông Đường Quốc. Mọi người không nghỉ ngơi hồi phục, liền rời đi. Yến Triệu Ca vừa đi vừa nhìn về phía Hứa Xuyên, truyền âm nói. Hứa trưởng lão, người biết bí mật về Vân Văn Thạch trong cốc. Hứa Xuyên mỉm cười. Yến Thiêu yên tâm, trước khi các ngài đến đây, ta đã đem những người này tập hợp lại và an bài ở nơi bí ẩn. Chỉ cần bí mật không tiết lộ, cho dù đối phương có đánh Linh Phong Cốc cho hả giận, hủy diệt Linh Phong Cốc đi nữa, thì các tài nguyên sâu trong đất sau này có thể khai thác lại. Yến Triệu Ca gật đầu, Hứa Xuyên rất sáng suốt, con người rất có quyết đoán, đem giúp đỡ hắn là một lựa chọn chính xác. Nếu tu vi của Hứa Xuyên đạt tới cảnh giới cao hơn, như vậy cha mình có thể trọng điểm bồi dưỡng, giúp đỡ hắn leo lên vị trí cao hơn. Yến Triệu Ca phân phó nói, tuy chúng ta rút khỏi đây, nhưng cần phải quan tâm chặt chẽ tình hình của Linh Phong Cốc. Mặc dù Hứa Xuyên có chút kỳ quái, nhưng vẫn phân phó cấp dưới làm theo. Triệu Thế Thành nghe Yến Triệu Ca nói, truyền âm hỏi. Ngươi lo lắng phụ cận có cường giả Đại Nhật Thánh Tông mạnh hơn sao? Nhưng nếu có người như vậy, vừa rồi tại sao không ra tay? Yến Triệu Ca nheo mắt lại, nhẹ giọng nói. Nếu quả thật có cao thủ chạy tới trong thời gian ngắn, vậy chứng minh Tiêu Thăng sắp chết có khác thường. Nếu nói như vậy, ta nghĩ có thể đoán được điều mà bọn chúng muốn. Yến Triệu Ca hít sâu một hơi, nói. Lúc trước không ra tay, là vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, nhưng ẩn núp ở phụ cận, để phòng ngừa bọn Tiêu Thăng không giết được chúng ta, ta đánh chết Tiêu Thăng, đó là chuyện ngoài ý muốn của bọn họ. Vốn là phòng ngừa có biến, nhưng bởi vì trận pháp nghịch chuyển, chúng ta lật bản trong nháy mắt, ngay cả cục diện rằng co cũng không hình thành mà đem nhóm người thứ nhất giết lui, hiện tại chúng ta rút lui. Đối phương muốn giết ta, nhìn qua rất bình thường, giống như là vì thù hận giữa ta và Tiêu Thăng tạo thành. Như vậy, thuận lợi cho bọn hắn che giấu mục đích thật sự. Triệu Thế Thành nhìn về phía Yến Triệu Ca. Mục tiêu chân chính của bọn chúng là... Ánh mắt của Yến Triệu Ca sâu thẳm. Chúng ta có khả năng đánh giá thấp khẩu vị của bọn hắn đi. Giết ta chỉ là bắt đầu, ngay cả Đông Đường, chỉ là tiên thể, bọn chúng muốn so với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Người của Đại Nhật Thánh Tông chỉ tạm thời bị bức lui, mắt thấy đám người Yến Triệu Ca rời khỏi Linh Phong Cốc, vội vã nỗ lực truy kích. Không cầu sát thương đoàn người Yến Triệu Ca, chỉ muốn bám theo, không mất đi hành tung. Thấy bộ dạng này của bọn họ, trong lòng của Yến Triệu Ca càng cho rằng, Đại Nhật Thánh Tông hơn phân nửa là có cường giả đứng đầu gần đây đang chạy tới. Nếu như không thể cắt đứt cái đuôi, tốc độ của đối phương nhanh hơn, như vậy không bao lâu sẽ đuổi kịp. Nhưng dù sao đây cũng là thiên vực, trong khu vực Đông Đường, thực lực của đám người Yến Triệu Ca, Triệu Thế Thành mạnh hơn còn một lòng tranh chiến, nhanh chóng mượn địa thế bỏ rơi chúng. Sau đó, thông qua con đường bí mật, truyền đến tin tức. Hầu như đám người Yến Triệu Ca chân trước vừa đi, chân sau liền có cường giả cao tầng của Đại Nhật Thánh Tông đặt chân vào Linh Phong Cốc. Tính cả thời gian cắt đuôi người bám theo, hầu như là chỉ mảnh treo chuông. Yến Triệu Ca phun ra một ngụm trọc khí thật dài, ánh mắt trở nên kiên quyết, nhìn về phía Triệu Thế Thành cười nói. Thế bá, tiếp theo chúng ta tách ra hành động. Mục tiêu của đối phương chủ yếu là ta, nhưng ngài cũng phải cẩn thận. Quay về cảnh Dương Thành, chẳng khác nào cho đối phương một mục tiêu xác định. Ánh mắt của Triệu Thế Thành cứng lại. Ta có thể trở thành mục tiêu, cũng không phải vì Đông Đường. Nói như thế. Yến Triệu Ca gật đầu. Trong lòng ngài biết là tốt rồi, đừng để lộ ra. Đại Nhật Thánh Tông muốn chơi một vô lớn, vậy thì chơi đi. Yến Triệu Ca mỉm cười nói. Có câu, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nghe được lời đó, ánh mắt của Triệu Thế Thành hơi lóe lên, lẳng lặng nhìn Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca bình tĩnh nhìn hắn, Triệu Thế Thành từ từ gật đầu nói. Tốt, ngươi cẩn thận, nhớ kỹ an toàn của bản thân. Ta sẽ nhớ lời dặn dò của Thế Bá. Yến Triệu Ca đáp. Ta sẽ chú ý ẩn giấu hành tung cùng hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nhìn Triệu Thế Thành rời đi, Yến Triệu Ca truyền âm cho A Hổ, phân phó vài câu. Cho tới bây giờ, A Hổ nghe công tử nói muốn đi hướng đông liền đi hướng tây, công tử nói muốn đánh chó liền đi bắt gà, ít có khi nào rơi vào trạng thái đờ người ra. Âm thanh của hắn đứt quãng giống như cắn phải đầu lưỡi của mình. Công 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 tử, cái này có phải hay không có chút? Chương 84, cuộc đời như vở kịch, chỉ dựa vào biểu diễn. Nhìn A Hổ giống như bị cắn trúng lưỡi, Yến Triệu Ca lắc đầu cười. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đem những tin tức đã có, cùng suy đoán của ta báo lên là được, cuối cùng bọn họ có quyết định ra kế hoạch gì, chúng ta chờ thông báo là được. Nếu như muốn mở ra một vở tuồng lớn, vậy thì chúng ta tiếp tục ca hát thêm nữa. Nếu như muốn bảo thủ, vậy thì chúng ta ẩn trốn là được, dù sao đây cũng không phải là hỏa vực, người của Đại Nhật Thánh Tông cố tình lật ba thước đất cũng không tìm ra chúng ta dễ dàng như vậy. Nghe xong Yến Triệu Ca nói, A Hổ cảm giác giống như bị đau răng, há miệng nói. Công tử, lần này chơi có chút lớn, tình huống này không phải tầng cấp chúng ta có thể nhúng tay vào. Sơ sẩy một cái, cho dù Quảng Thừa Sơn thắng lợi, ngươi cũng có thể phải bồi mạng vào. Yến Triệu Ca nghe vậy cười nói. Có đáng trả giá hay không, còn phải xem thu hoạch lớn bao nhiêu. Vẻ tươi cười của hắn thu lại, Yến Triệu Ca chậm rãi nói. Mặc kệ thời gian quay lại đi nữa, ta cũng không nương tay mà làm thịt Tiêu Thăng. Nhưng lấy thực lực của tông môn mà nói, bản môn quả thật thua Đại Nhật Thánh Tông một chút, nếu không nghĩ ra biện pháp bù đắp chênh lệch, chỉ có thể từng bước rớt lại phía sau mà thôi. Dù sao Đại Nhật Thánh Tông cũng phát triển, sẽ không đứng tại chỗ chờ chúng ta, ngược lại, bọn họ cũng mượn ưu thế này cố gắng làm suy yếu chúng ta. Yến Triệu Ca nhìn về phía A Hổ nói. Ngược lại là ngươi, không nên theo ta mạo hiểm, tránh cho bị vạ lây. A Hổ thô lỗ cười. Ta đây nhất định phải đi theo công tử ngài. Hơn nữa, bên cạnh ngài không có người nào, vậy thì cũng quá khác thường. Nhanh chóng rời khỏi Linh Phong Cốc, còn có thể nói là quan tâm thế cục của Đông Đường, đối phương có lẽ không nghi ngờ. Nhưng ngài hành động một mình, đối phương chắc chắn biết kế hoạch của họ đã bại lộ. Yến Triệu Ca vô vai của hắn nói. Truyền tin tức này đi đi, sau đó sẽ tính toán. A Hổ gật đầu. Vâng, công tử. Đám người của Quảng Thừa Sơn một đường bí mật tránh né tầm mắt của võ giả Đại Nhật Thánh Tông. Tông môn có sản nghiệp gì ở Đông Đường, Đại Nhật Thánh Tông đều biết gần hết, mọi nơi đều bị giám sát nghiêm mật, nhất là trên đường trở lại cảnh Dương Thành. Nhưng mà, dù sao Quảng Thừa Sơn cũng đã kinh doanh nhiều năm ở nơi này, lại có Đông Đường quốc chủ Triệu Thế Thành duy trì, có một vài cứ điểm sản nghiệp bí mật, Đại Nhật Thánh Tông cũng không cách nào biết được. Đúng như suy nghĩ của Yến Triệu Ca, muốn lẩn trốn trong thiên vực, cho dù là Đại Nhật Thánh Tông cũng rất khó tìm ra trong thời gian ngắn. Trừ khi Đông Đường hoàn toàn rơi vào trong tay bọn chúng, để cho bọn chúng có thể lật hết đất ở đây lên. Vài ngày sau, Hứa Xuyên tìm đến Yến Triệu Ca nói. Yến Thiếu, đoàn người của Triệu Quốc Chủ đã đi tới đất phong của Cẩn Vương Triệu Thế Liệt. Yến Triệu Ca cười nói. Đi tốt. Chúng ta ẩn nút mà không về cảnh Dương Thành còn có thể giải thích, nhưng Triệu Thế Bá là vua của một nước đều không trở lại, khó tránh khỏi làm người khác nghi ngờ. Nhưng nếu đi tới đất phong của phản tặc Triệu Thế Liệt, rõ ràng là kéo dài thời gian mà không để lại dấu vết. Triệu Thế Liệt bị Thế Bá đánh trọng thương, cắt đứt liên hệ của hắn với cảnh Dương Đại Trận. Không có cảnh Dương Đại Trận, hắn lưu lại cảnh Dương Thành sẽ bị đóng cửa đánh chó, chỉ có thể lui về đất phong rồi chờ đợi thời cơ đến. Đợi thời điểm mà Đông Thăng Quân cùng Tần Trưởng Lão giao thủ xong. Yến Triệu Ca vuốt cằm của mình nói. Đại Nhật Thánh Tông trợ giúp Triệu Thế Liệt, nên có không ít vật tư đi. Thế Bá bưng hang ổ của hắn, vừa lúc lấy được nhiều thứ để tu sửa đại trận hư hỏng. Hứa Xuyên nghe vậy thì gật đầu nói. Triệu Thế Liệt không giành được cảnh Dương Đại Trận, tác dụng trong cuộc chiến này có hạn. Cương giả đứng đầu của Đại Nhật Thánh Tông dưới tình huống thân mình còn lo chưa xong, hơn phân nửa sẽ không chiếu cố hắn, Triệu Thế Liệt cũng chỉ có thể co rút lại, yên lặng chờ đợi thời điểm quyết định. Nếu Đông Thăng Quân cùng cao thủ của Đại Nhật Thánh Tông thắng, đến lúc đó cảnh Dương Thành khó có thể giữ vững, Triệu Thế Liệt tất nhiên sẽ đi theo phía sau đám người Đông Thăng Quân ngóc đầu trở lại. Nếu bọn người Đông Thăng Quân thua, tên Triệu Thế Liệt chắc chắn sẽ chạy về hỏa vực, tìm kiếm Đại Nhật Thánh Tông che chở. Hứa Xuyên nhìn về phía Yến Triệu Ca, có chút chần chờ nói. Nhưng mà, theo như dự đoán của Yến Thiếu, Đại Nhật Thánh Tông có cao thủ vượt qua dự tính của chúng ta đang ẩn nút, giống như có tính toán khác, bên đất phong của Triệu Thế Liệt. Yến Triệu Ca lắc đầu nói. Bọn chúng đã chướng mắt Triệu Thế Liệt rồi. Hơn nữa, Yến Triệu Ca hít mắt. Hơn nữa ta đánh chết Tiêu Thăng, mục tiêu chủ yếu của đối phương bây giờ là ta. Dứt lời, quay đầu lại nhìn về Hứa Xuyên nói. Vất vả Hứa trưởng lão cùng những đồng môn khác rồi, theo ta mạo hiểm. Hứa Xuyên mỉm cười nói. Yến Thiếu nói quá lời, ta tin tưởng Yến Thiếu nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Yến Triệu Ca nhìn hắn một cái nói. Ngươi nhìn ra cái gì? Hứa Xuyên truyền âm nói. Mặc dù Đại Nhật Thánh Tông có cao thủ xuất hiện, nhưng Yến Thiếu cũng có chỗ dựa đi. Yến Thiếu giết Tiêu Thăng, hẳn là ngoài ý muốn, nhưng mục tiêu trước kia, cũng không phải là Đại Nhật Thánh Tông, ta đoán là. Hứa Xuyên dùng tay viết một từ nghiêm trên không trung. Yến Triệu Ca chậm rãi lắc đầu nói. chuyện cơ mật, ngay cả ta cũng không xác định được tình huống cụ thể hiện tại như thế nào. Thế nhưng, ngươi đừng vội lạc quan, đi cùng ta, các ngươi sẽ gặp tình huống so với kết quả xấu nhất mà ngươi đoán còn tệ hơn. Hứa Xuyên nghe vậy, cũng có chút kinh hãi. Nhưng mà hắn cũng không có nhiều chuyện hỏi tiếp, mà nghiêm túc đáp lại. Ta là một trong những chấp sự trưởng lão tại Đông Đường, có kẻ thù bên ngoài đạp chân vào Đông Đường, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho dù chết cũng là kiếp số mà thôi. Yến Triệu Ca khoát tay, nói. Nói là nói như vậy, nhưng có lúc, buông tha mới là hành động sáng suốt, tội không chiến, không đáng trách. Về phần ta sinh ra ở Quảng Thừa Sơn, cha ta là thủ tọa trưởng lão của Tông Môn, ta nhận vinh quang của Tông Môn, nhận tài nguyên của Tông Môn, nhận Tông Môn che chở. Vì vậy, lúc Tông Môn cần ta sẽ không lùi bước. Chết đi vì chuyện không có giá trị ta sẽ không làm, nhưng gánh chịu mạo hiểm, ta cũng không ngại. Yến Triệu Ca nhìn về phía Hứa Xuyên nói. Nhưng các ngươi thì không cần đi theo ta đâu. Hứa Xuyên trịnh trọng đáp. Yến Thiêu yên tâm, ta là người biết quy củ, chuyện không nên hỏi ta sẽ không nhiều chuyện. Với những người khác, mặc kệ có nguyện ý hay không, ta cũng không ép buộc, đồng thời cũng sẽ an bài tốt đảm bảo không khiến người khác nghi ngờ. Chỉ cần không phải trở thành gánh nặng, bản thân ta, nguyện, muốn, cùng Yến Thiếu mạo hiểm lần này. Yến Triệu Ca cười nói. Gánh nặng thì chắc chắn không phải, Hứa trưởng lão là Tiên Thiên Tông Sư, tu vi còn cao hơn ta đây. Nhưng mà, chuyện lần này, điểm quan trọng không phải là tu vi cao hay thấp. Ánh mắt của Yến Triệu Ca nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Điểm quan trọng lần này, là ở chỗ tin tức tình báo mà chúng ta nắm được, nằm ở mục tiêu thật sự đang ẩn nút. Cuộc đời như vở kịch, chỉ dựa vào diễn xuất ta. Hai câu nói phía sau vừa nhỏ vừa mơ hồ, Hứa Xuyên không có nghe rõ ràng, không khỏi mờ mịt nhìn Yến Triệu Ca. Chương 85, chỗ đau của Quảng Thừa Sơn. Mọi người thay đổi cứ điểm ẩn giấu lần nữa, Á Hổ quay đầu lại nhìn về phương xa. Phương hướng đó là Linh Phong Cốc, tuy rằng nhìn không thấy. Á Hổ tiếc hận nói. Toàn bộ khu vực Linh Phong Cốc đã bị hủy, nhưng may mắn là, các loại tài nguyên bao gồm Vân Văn Thạch không có hư tổn. Hứa Xuyên đứng bên cạnh cũng không để ý, nói. Mặc dù Đại Nhật Thánh Tông chiếm nơi nào đi nữa cũng không trắng trợn phá hư, không đến mức vì Linh Phong Cốc nho nhỏ mà phí công, cùng lắm là chỉ phá hư một số kiến trúc của bản môn. Chỉ cần bí mật về Ngọc Tinh Tùy Đích không lộ là tốt rồi, cho dù bọn chúng có chiếm lấy Linh Phong Cốc, cũng chỉ là khai thác những tài nguyên tầm thường mà thôi. Hứa Xuyên nhìn về phía Yến Triệu Ca, ca ngợi. Người cả thiên hạ, từ trước đến giờ đều xem thường Yến Thiếu. Cho dù không đề cập đến cống hiến quan trọng như Nội Tinh Lô cùng Vân Văn Thạch, thực lực của Yến Thiếu có lẽ có khả năng là người dẫn đầu thế hệ trẻ a. Á Hổ thô lỗ cười. Buồn cười người đời còn nghi vấn địa vị của công tử ta trong tứ công tử đương thời. Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt, chỉ là cùng đám người Tiêu Thăng, Triều Nguyên Long xưng là sơ dương tứ kiệt mà thôi, nhưng công tử của ta ở cùng cảnh giới đánh bại Tiêu Thăng cùng Triều Nguyên Long, dễ dàng như lấy đồ trong túi. Hứa Xuyên trầm ngâm nói. Nói về Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt, ngoại trừ lúc mới vào cảnh giới tông sư thoáng hiện ra bên ngoài, những năm gần đây cũng rất ít có tin tức truyền ra. Trong sơ dương tứ kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, một trong tứ công tử, Phổ Chiếu công tử là thần bí nhất, hiện tại rất khó phán đoán thực lực của hắn. Không tính Phổ Chiếu công tử, sơ dương tứ kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, chỉ có Quang Minh kiếm Đường Vĩnh Hạo là có thể đánh cùng Yến Thiếu một hai. Nhưng cho dù là Đường Vĩnh Hạo, ở cùng cảnh giới, sợ rằng Yến Thiếu cũng không thắng dễ dàng như Tiêu Thăng và Triều Nguyên Long vậy. Quang Minh kiếm Đường Vĩnh Hạo được công nhận là người đứng đầu sơ dương tứ kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người. Đồng thời cũng là nhân vật thiên tài nổi danh nhất thế hệ trẻ của Đại Nhật Thánh Tông. Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt khiêm tốn quá mực, nếu không phải là con của tông chủ, chỉ sợ ánh sáng đều bị Đường Vĩnh Hạo che lấp. Ở trong khu vực mà Đại Nhật Thánh Tông thống trị, có không ít người cho rằng Đường Vĩnh Hạo là đệ nhất thế hệ trẻ của Bát Cực Đại Thế Giới. Ngoại trừ tình huống của Thái Âm Chi Nữ đặc thù ra, không tính ngoại vật, chỉ nhìn thực lực của võ giả, Đường Vĩnh Hạo đứng đầu thế hệ trẻ của Bát Cực Đại Thế Giới. Nhưng ở khu vực dưới các thánh địa khác, đương nhiên sẽ không công nhận điều này. Nhưng mặc kệ không ai tán thành, Đường Vĩnh Hạo vẫn là một trong những người có thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ. Yến Triệu Ca mỉm cười nói. Đường Vĩnh Hạo có bản lĩnh thật sự, nhưng trong mắt ta, càng hơn chính là tác phong hành sự quang minh lỗi lạc. Nhưng mà, hắn muốn cạnh tranh đệ nhất thế hệ trẻ, trước tiên phải vượt qua từ sư huynh của bản môn rồi hay nói. Hứa Xuyên gật đầu cười. Thiên Bằng Từ Phi, là đệ tử của Quảng Thừa Sơn, cùng tuổi với Đường Vĩnh Hạo, là tuấn kiệt tranh đấu với nhau từ thiếu niên cho tới bây giờ, là một trong những nhân vật dẫn đầu của thế hệ trẻ Quảng Thừa Sơn. Yến Triệu Ca lắc đầu cười, lại nói tiếp, Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông, tranh đấu trong thế hệ trẻ, có thể dùng cây kim so với cọng dâu để hình dung. Từ Phi đấu với Đường Vĩnh Hạo, Lục Vấn đấu Tiêu Thăng, trước kia Yến Triệu Ca cũng đấu với Triều Nguyên Long. tiếp tục xuống dưới, tuổi thấp một chút, thì Tư Không Tinh cũng gánh vác đối kháng với Mạnh Uyển. Nếu như hướng lên trên mà nhìn, cũng ân oán không ngừng. Có lẽ hai bên có thắng có bại, không trên không dưới. Quả thật ta là gió ngươi là cát, cuốn nhau triền miên đến vĩnh viễn. Nhiều năm tới nay, ngoại trừ cha của Yến Triệu Ca là Yến Địch có thể nghiền ép cùng thế hệ ra, hai bên vẫn là người đi qua ta đi lại. Nghiêm chỉnh mà nói, không tính thế hệ của Yến Địch, Đại Nhật Thánh Tông vẫn đang chiếm thượng phong. Đây chính là ưu thế thực lực chỉnh thể của một tông môn mang tới ảnh hưởng. Hứa Xuyên thở dài một tiếng, nói. Nghe nói Lao trưởng môn có ý định bế tử quan, chỉ là không biết có đăng lâm võ thánh vị hay không. Yến Triệu Ca nghe vậy, cũng không nói gì. Không kể vị Đại Nhật Thánh Nhân không rõ tung tích, ngay cả sống chết cũng mơ hồ kia, Quảng Thừa Sơn so với Đại Nhật Thánh Tông, còn thiếu một võ thánh. Năm đó đối kháng cùng Viêm Ma Đại Thế Giới, Quảng Thừa Sơn tổn thất quá thảm. Trọng. May mà có di trạch, để lại, của tiền bối, có thánh binh trấn áp sơn môn, đại trận thủ hộ của Quảng Thừa Sơn trải qua các thế hệ không ngừng sửa chữa, trở nên kiên cố vô cùng. Phải cảm tạ Ma Thiên Khách Triển Tây Lâu, tuy rằng đã chết, nhưng trong thời kỳ hắn trị vì, đã bảo lưu nguyên khí sau cùng cho Quảng Thừa Sơn. Qua những năm tích lũy gần đây, nhân tài đệ tử tầng tầng lớp lớp, dần dần trưởng thành, cuối cùng giữ vững được uy danh của thánh địa. Nhưng chỗ đau lớn nhất của Quảng Thừa Sơn hôm nay, đó chính là từ sau khi Ma Thiên Khách Triển Tây Lâu ngã xuống, không sinh ra một võ thánh nào. Siêu phàm nhập thánh, quá khó khăn. Nhìn khắp toàn bộ Bát Cực đại thế giới, võ thánh tôn sư hiện nay, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Yến Triệu Ca từ từ nói. Thương thế năm đó, cuối cùng vẫn lưu lại tai họa ngầm cho tổ sư, cản trở hắn bước ra một bước cuối cùng. Hứa Xuyên rất tiếc hận. Đệ nhất cường giả của Quảng Thừa Sơn hiện nay, chính là sư tổ của Yến Triệu Ca, trưởng môn đương nhiệm, Tề Thiên Thủ Nguyên Chính Phong. Được công nhận trên toàn bộ Bát Cực đại thế giới, là đệ nhất dưới võ thánh, đại tông sư thập trọng đỉnh phong, là một siêu phàm đại tông sư thành danh lâu năm. Thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, cho dù đăng lâm võ thánh cũng không nói đùa. Nhưng đáng tiếc là lúc trẻ bị thương, tổn hại căn cơ, không cách nào bù đắp, cho nên bước vào cảnh giới siêu phàm nhiều năm nay, vẫn không thể bước ra nửa bước, đăng lâm thánh cảnh. Chính là võ giả của Quảng Thừa Sơn, đều thường xuyên than tiếc, lão trưởng môn của Quảng Thừa Sơn chỉ cách võ thánh một bước ngắn, nhưng cuối cùng không qua được lôi chỉ. Mà Đại Nhật Thánh Tông, có tiền nhiệm tông chủ, hiện nay là Thái Thượng trưởng lão Đông Lai Võ Thánh, Đại Nhật Đông Lai Hoàng Quang Liệt còn hiện diện trên đời. Cha của Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt, Hoàng Húc chính là con của lão tông chủ Hoàng Quang Liệt, hiện tại là tông chủ của Đại Nhật Thánh Tông, cũng là cường giả đại tông sư lâu năm. Đại Nhật Thánh Tông, đồng dạng cũng có thánh binh trấn áp sơn môn, Võ Thánh Hoàng Quang Liệt cùng với thánh binh, Hoàng Húc và rất nhiều cường giả của Đại Nhật Thánh Tông, tạo thành uy thế của thánh địa đệ nhất đương thời. Không tới cuối cùng, Quảng Thừa Sơn cũng không muốn toàn diện khai chiến với Đại Nhật Thánh Tông, nguyên nhân là ở chỗ này. Đối với Quảng Thừa Sơn phát triển, Đại Nhật Thánh Tông cũng nhìn vào trong mắt, những năm gần đây không ngừng ngăn cản. Hai thánh địa tranh đấu lần này tại Đông Đường, chỉ là một lần tương đối kịch liệt mà thôi. Mấy năm trước, Hoàng Quang Liệt bế quan, ngày xuất quan, ai sẽ có biến hóa như thế nào, khó có thể đánh giá thực lực sẽ tới tình trạng nào. Quảng Thừa Lao trưởng môn Nguyên Chính Phong có lòng bế tử quan trùng kích võ thánh cảnh. Cũng là vì áp lực mà Đại Nhật Thánh Tông mang tới hiện nay càng ngày càng lớn. Cho nên khi Yến Triều Ca thật sự đánh chết Tiêu Thăng lúc trước, nội tâm của đám người Hứa Xuyên mới lo lắng không yên. Tầm mắt của Yến Triều Ca nhìn về phương xa, nơi đó chính là Quảng Thừa Sơn. Gần chuẩn bị xong, chờ sau khi thu thập đủ vật liệu, có thể thử mở lò luyện đan. Chương 86, thiếu nhất chính là thời gian. Sư tổ của Yến Triều Ca, Tề Thiên Thủ Nguyên Chính Phong, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện nay vẫn là Đại Tông Sư. Chuyên nhân của hắn, ba người xuất sắc nhất, được xưng là Quảng Thừa Tam Anh. Đó là đại sư bá của Yến Triệu Ca, thủ tọa trưởng hình điện của Quảng Thừa Sơn, Thiết Sư Tử Vương, Thạch Thiết. Nhị sư bá của Yến Triệu Ca, thủ tọa chấp sự điện của Quảng Thừa Sơn, Tiềm Long, Phương Chuẩn. Cùng với cha của Yến Triệu Ca, đệ tử sau cùng của Nguyên Chính Phong, hiện đang là thủ tọa truyền công điện của Quảng Thừa Sơn, Yến Địch. Thầy cho bốn người Nguyên Chính Phong, Yến Địch, còn các cường giả khác của Quảng Thừa Sơn, trong cảnh giới đại tông sư. Thực lực còn mạnh hơn Đại Nhật Thánh Tông. Dù không tính Nguyên Chính Phong, về phương diện Đại Tông Sư, Quảng Thừa Sơn so với Đại Nhật Thánh Tông không yếu hơn. Nhưng tiếc rằng, phía trên còn có Võ Thánh Hoàng Quang Liệt. Càng làm cho Quảng Thừa Sơn lo lắng là, tuổi của Nguyên Chính Phong đã cao. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Chính Phong kỳ thật đang ở tuổi trung niên, cũng không tính là già. Nhưng bị thương vào căn cơ, không chỉ ảnh hưởng đến thành tựu Võ Thánh, mà còn ảnh hưởng tới tuổi thọ của Nguyên Chính Phong. Thời gian càng dài, hy vọng trùng kích võ thánh của Nguyên Chính Phong càng thấp. Những cường giả khác của Quảng Thừa Sơn, trong thế hệ trước, chỉ có Nguyên Chính Phong là có hy vọng lớn nhất. Mà tầng lớp giữa, lấy Yến Địch dẫn đầu, cũng có người có hy vọng thành tựu võ thánh. Nhưng so với Nguyên Chính Phong, càng cần thêm thời gian và kỳ ngộ. Hết lần này tới lần khác, Quảng Thừa Sơn thiếu nhất chính là thời gian. Một mặt là áp lực mà Đại Nhật Thánh Tông mang tới, một mặt vì thân thể của mình, khiến Quảng Thừa Lao trưởng môn Nguyên Chính Phong không thể làm khác hơn là đưa ra quyết định như thế này. Lần bế tử quan trùng kích võ thánh cảnh sắp tới, hoặc thành công, hoặc chết. Yến Triệu Ca là con của Yến Địch, đối với tình hình của bản môn, rất rõ ràng. Biết được thứ mà Quảng Thừa Sơn cần nhất hiện nay là gì. Với tri thức tích lũy của Yến Triệu Ca, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, tìm tòi nghiên cứu, áp dụng thực tế, đem lý luận kết hợp với thực tế. Làm sao để tạo ra một võ thánh, Yến Triệu Ca còn đang tìm hiểu. Siêu phàm nhập thánh, là khó khăn cỡ nào? Cho dù có biện pháp, với tình huống của bát cực đại thế giới hiện tại, điều kiện hoàn cảnh cùng tài nguyên rất khó thỏa mãn. Nhưng mà, hốt thuốc đúng bệnh. Sau khi Yến Triệu Ca đi tới thế giới này, biết rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, nghiên cứu coi trọng nhất chính là nhằm vào vết thương cũ của lao trưởng môn Nguyên Chính Phong. Trình độ quan trọng vượt qua nội tinh lô, chỉ là độ khó của chuyện này lớn hơn. Nếu như thành công, không chỉ Nguyên Chính Phong khôi phục thương thế, càng có mấy phần nắm chắc trùng kích võ thánh cảnh. Hoàng Quang Liệt bế quan lần thứ hai, mang tới áp lực, khiến cho Nguyên Chính Phong cùng Quảng Thừa Sơn mạnh dạn tiến thủ, không thể tiếp tục đi từng bước nữa. A Hổ nết miệng nói, nhắc tới vị Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt kia, bình thường không thấy bóng dáng, có phải được vị Lao Tông chủ của Đại Nhật Thánh Tông tự mình giáo dục hay không đây? Hứa Xuyên nghe vậy cũng mỉm cười. Không phải không có khả năng, nhưng đoán chừng chỉ là chỉ điểm đơn giản, nếu đích thân dạy bảo, Hoàng Quang Liệt không có nhiều thời gian như vậy. Yến Triệu Ca thì híp mắt lại. Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt. Có chút ý tứ. Lúc này, Hứa Xuyên nhận được tin tức từ thuộc hạ truyền đến, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Yến thiếu, biên giới có động tĩnh khác thường, có càng nhiều cường giả của Đại Nhật Thánh Tông tiến vào đông đường, tu vi, số lượng không xác định. Yến Triệu Ca gật đầu nói. Vị trí của chúng ta, phóng một số tin tức ra ngoài, mê hoặc đối phương. Duy trì liên hệ với bản môn, chúng ta cần những người khác giúp đỡ che giấu hành tung. Hứa Xuyên đáp. Ta rõ. Yến Triệu Ca nhìn về phía phòng tuyến cảnh Dương Thành của Đông Đường Quốc, ánh mắt sâu thẳm. Đoàn người tiếp tục di chuyển, có lúc gặp phải đám người tìm kiếm của Đại Nhật Thánh Tông, nhưng nhanh chóng đột phá vòng vây tránh thoát. Sau một lần thay đổi địa điểm, đám người Yến Triệu Ca đột nhiên nhận được tin tức. Đại Hoàng tử Triệu Nguyên của Đông Đường Quốc, bị võ giả của Đại Nhật Thánh Tông bao vây. Vẻ mặt của Yến Triệu Ca cười mà không cười, nhướng mày. Triệu Nguyên Thế Huynh tuy không phải Thái tử Giang Quốc, nhưng lúc này cũng nên nắm chặt cơ hội biểu hiện. Triệu Thế Ba xuất trình, hắn không ở lại cảnh Dương Thành, tại sao lại chạy ra ngoài? Không phải nhường cơ hội cho Tam Hoàng tử Triệu Thịnh chứ? Hứa Xuyên có chút phiền não trả lời. Khi Cẩn Vương Triệu Thế Liệt rút lui, hắn đã làm hư hại linh văn của cảnh Dương Đại Trận. Một vị đại tông sư khác của Đông Đường, phải tọa trấn cảnh Dương Thành, Triệu Nguyên cùng Triệu Thịnh đều phụ mệnh, tuân theo, đi ra ngoài sửa chữa linh văn. Hắn nhìn về phía Yến Triệu Ca, trầm giọng nói. Nghiêm trưởng lão của bản môn, thì mang theo võ giả của bản môn, ra khỏi thành quét sạch tàn dư của Đại Nhật Thánh Tông cùng Triệu Thế Liệt. Vốn cho rằng rất an toàn, nhưng bởi vì Tiêu Thăng chết, Đại Nhật Thánh Tông gia tăng binh mã, cho nên gặp phải chuyện này. Yến Triệu Ca hỏi. Đã như vậy, Nghiêm Húc đâu? Hắn mặc kệ chuyện này à? Hứa Xuyên nhạt nhẽo nói. Tam Hoàng tử Triệu Thịnh gặp nạn trước, Nghiêm trưởng lao đi cứu viện bên kia, trong lúc nhất thời không thể cứu Đại Hoàng tử. Yến Triệu Ca cười cười mà không lên tiếng, túi đầu nhìn xuống địa đồ. Cách chúng ta không xa a. Hứa Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Yến Triệu Ca. Yến thiếu, chúng ta. Nếu có khả năng, đương nhiên phải rút rồi. Yến Triệu Ca búng tay, đi trước. Hứa Xuyên cười khổ một tiếng. Yến thiếu nói như thế nào thì làm thế đó, Hứa Mộ hôm nay liệu mình bồi quân tử. Đoàn người của Yến Triệu Ca xuyên qua núi đồi, rất nhanh cảm thấy mặt đất dưới chân rung động. Không khí trước mắt, có vài phần nóng cháy. Sóng nhiệt quần quần càng ngày càng mạnh. Võ đạo của Đại Nhật Thánh Tông. Trong lòng đám người Yến Triệu Ca đã đoán trước, tiếp tục chạy nhanh, quả nhiên thấy dưới chân núi phía xa, có hai phe võ giả đang chiến đấu kịch liệt. Một phe, chính là võ giả Đông Đường lấy Đại Hoàng tử Triệu Nguyên của Đông Đường Quốc cầm đầu. Còn bên kia, tất nhiên là võ giả của Đại Nhật Thánh Tông. Số lượng võ giả của Đại Nhật Thánh Tông nhiều hơn, thực lực cá nhân cũng mạnh hơn, đám người Triệu Nguyên tràn ngập nguy cơ. Yến Triệu Ca không nói lời nào, mang theo đám người Hứa Xuyên sát nhập chiến trường. Cứu người như cứu hỏa, Yến Triệu Ca không giữ lại, vung ra Bích Long Linh kiếm giết tới đối phương binh bại như núi đổ. Đoàn người của Quảng Thừa Sơn giết tới trước mặt Triệu Nguyên, vị đại hoàng tử của Đông Đường này cười khổ nói. Nghe nói Đại Nhật Thánh Tông gia tăng binh mã, chúng ta nhanh chóng lui về, ai biết lại gặp phải. Yến Triệu Ca nghĩ thầm, con đường ca quay về cảnh Dương Thành là trọng điểm ngăn cản của đối phương, các ngươi lại đâm đầu vào. Thế huynh lần này bị ta liên lụy, về Cảnh Dương thành khó khăn, hay là đi địa phương khác đi. Đang nói, đám người Quảng Thừa Sơn cùng Đông Đường hợp lại, cùng nhau xé ra vòng vây của Đại Nhật Thánh Tông, đột phá ra ngoài. Sau khi bỏ rơi truy binh, mới có lúc dánh nói chuyện với nhau, Triệu Nguyên vừa đi vừa lắc đầu nói. Triệu ca ngươi đánh chết Tiêu Thăng, nổi danh khắp thiên hạ, chỉ là Đại Nhật Thánh Tông trả thù, ngươi phải cẩn thận hơn. Bị ta liên lụy, không chỉ là Đại Nhật Thánh Tông bên kia. Tiến Triệu ca đang nghĩ thầm, đột nhiên giật mình. A Hổ cùng Hứa Xuyên cùng các tiên thiên tông sư, tầm nhìn hướng về phía xa. Ở nơi nào, một vòng mặt trời kim sắc, đang mọc lên từ quần sơn trùng điệp. Trong mặt trời kim sắc, một bóng người dần hiện lên, lão giả mặc kim bảo, mặt vuông thai to một mắt. Cường giả cảnh giới đại tông sư. Chương 87, cái này cũng có trong dự tính sao. Yến Triệu ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một lão giả một mắt chân đạp hư không, từ quần sơn đi tới. Đối phương nhìn xuống, ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng rơi trên người Yến Triệu ca. Ngươi quả nhiên tới, lúc này ta muốn xem ngươi chạy đi đâu. Yến Triệu ca, ngươi thật to gan chó. Đầu tiên là bao che phản đồ của Thánh Tông ta, bây giờ lại dám giết đệ tử của Thánh Tông ta. Ngươi nhất định phải đền mạng cho Tiêu Thăng. Bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm, cả người Yến Triệu ca khô nóng, cảm thấy ngũ tạng như thiêu đốt, toàn thân giống như muốn bốc cháy. Yến Triệu ca không biến sắc, nói. Ý của các hạ, là muốn ta đưa cổ ra cho Tiêu Thăng chém sao. Tiêu Thăng muốn giết ta, ta liền giết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Lông mày của lão giả một mắt dựng lên, ánh mắt hung tàn. Nhìn vẻ mặt kia của hắn, giống như trước mắt không phải là Yến Triệu ca xuất thân từ Quảng Thừa Sơn, mà là một võ giả xuất thân từ một môn phái nhỏ yếu, được chết trong tay đệ tử của Đại Nhật Thánh Tông là vinh hạnh của hắn vậy. Đối phương lạnh lùng nhìn Yến Triệu ca. Hả? Vậy bây giờ lão phu cũng muốn giết ngươi, ngược lại nhìn xem ngươi có khả năng giết lão phu không? Yến Triệu ca cười mà không nói. Phía sau lập tức truyền ra một âm thanh. Ngươi giết không được hắn. Mây gió kích động, một cổ khí thế cường đại hiện lên. Một bóng người đạp hư không đi tới, lúc mở miệng thì còn ở xa, nhưng câu nói vừa xong thì người đã tới gần. Đó là một lão giả khô gầy, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi tới. Yến Triệu ca mỉm cười nói. Trưởng lão, làm phiền ngài. Lão giả khô gầy khoát tay. Không sao. Hắn đi tới trước mặt lão giả một mắt, nhàn nhạt nói. Lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi làm trò trước mặt lão phu như thế nào, giết đệ tử của Quảng Thừa Sơn ta. Thấy lão giả khô gầy hiện thân, Hứa Xuyên liền thở phào nhẹ nhõm. Cường giả của bản môn tới trợ giúp rồi. Yến thiếu quả nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm, mọi hành động đều có tính toán trước. Đại Nhật Thánh Tông có cao thủ trợ giúp, đặt chân vào Đông Đường Quốc. Quảng Thừa Sơn sau khi nhận được thông tin Yến Triệu ca đánh chết Tiêu Thăng, tự nhiên cũng sẽ không bàng quan. Chỉ là hai bên cần có thời gian phản ứng. Tương đối mà nói, Đông Đường tuy là nơi hẻo lánh, nhưng vẫn nằm trên lãnh thổ của thiên vực. Quảng Thừa Sơn muốn cho cường giả đến trợ giúp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chiến trường của hai bên đan xen lẫn nhau, rất khó phân biệt. Như thế nào dự đoán chính xác hướng đi, vị trí của địch nhân thì phải nhờ vào các thế lực bản địa tại Đông Đường. Từ phương diện này mà nói, Triệu Nguyên gặp nạn, cùng Yến Triệu ca bị phục kích, Nghiêm Húc cũng phải nhận trách nhiệm không hoàn thành chức trách, không tra rõ tình hình địch. Trong lòng của Hứa Xuyên phát lệnh. Là Nghiêm Húc cố ý sao? Hắn điên rồi, cho dù chỉ là sai lầm, nhưng hắn cũng phải gánh trách nhiệm a. Nhưng mà khiến Hứa Xuyên thở phào nhẹ nhõm chính là Yến Triệu ca đã sớm có chuẩn bị, mình đi theo mạo hiểm, đã đánh cuộc thắng lợi a. Tên trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông nhìn đại tông sư của Quảng Thừa Sơn đối diện, lạnh lùng nói: "Cảnh giới của ta và ngươi tương đương, ngươi nắm chắc bảo vệ được hắn sao?" Khi hắn vừa nói chuyện, vừa nhấc tay lên, ánh sáng mặt trời kim sắc thu lại, tụ thành một đoàn trong bàn tay của hắn. Sau đó vỗ xuống một trường, giống như đem mặt trời ném xuống. Trung Thiên Thần Trưởng do hắn thi triển, so với đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông kia tại Linh Phong Cốc, càng mạnh mẽ hơn. Đám người Triệu Nguyên đứng dưới, trong lòng đều khẩn trương. Giống như lão giả một mắt nói, thực lực của hai bên giao thủ như nhau, một bên muốn giết người, một bên muốn bảo vệ. Bên bảo vệ phải vào vị trí bất lợi, quyền chủ động đều ở trong tay địch nhân. Thậm chí bởi vì chú tâm bảo vệ người khác, mà bản thân lộ ra sơ hở, bị địch nhân bắt được, ngược lại bị thiệt thòi. Đến lúc đó người bảo vệ lẫn người được bảo vệ, đều trở thành thịt cá trên thất của đối thủ. Chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Lão giả khô gầy sắc mặt bình tĩnh, không vội không nóng, nói. Nếu lão phu xuất hiện ở nơi này, liền có lòng tin bảo hộ được đệ tử của bản môn. Nhiều hơn thì không dám nói, nếu chỉ có ngươi thì quả thật không nói chơi. Vừa nói, lão giả khô gầy vừa nhấc tay lên, lòng bàn tay hiện lên kim sắc. Trường ảnh trung điệp tràn ngập ra, bao phủ khắp nơi, từng đạo ánh sáng kim sắc đan vào nhau giữa bầu trời, giống như hóa thành từng đạo dây thừng kim sắc, chói thiên buộc địa. Trung thiên thần trưởng của trưởng lão Đại Nhật Thánh Tông rơi xuống, bị từng đạo dây thừng kim sắt trói lại. Trương Thế Chí cương chí liệt, liền bị lực lượng chí nhu không ngừng bào mòn, khó có thể thoát được. Hoàng Kim Trưởng. Chân mày của lão giả một mắt dựng thẳng lên. Đối phương thi triển võ đạo, chính là đích truyền của Quảng Thừa Sơn, Thái Thượng Bát Cực, Hoàng Kim Trưởng. Yến Triệu Ca đứng một bên nhìn, cũng gật đầu, thầm nghĩ. Gần như lô hỏa thuần thanh. Môn võ đạo này Yến Triệu Ca cũng đã thấy Khổng Trưởng lão thi triển qua trong Trấn Long Nguyên, càng thêm huyền diệu khó lường, nhưng cũng bởi vì tu vi của Khổng Trưởng lão cao hơn. Nếu chỉ nói về tạo nghệ Hoàng Kim Trưởng, lão giả khô gầy trước mặt này, cùng cảnh giới cũng là đứng đầu. Lão giả khô gầy thi triển Hoàng Kim Trưởng đồng thời thân hình nhoáng lên, như gió thổi lúc gần lúc hiện, nhanh chóng linh động. Đây cũng là một tuyệt học trong Thái Thượng Bát Cực, Phong Hỏa Nhị Kiếp. Hỏa kiếp phát lực, phong kiếp thân pháp. Lão giả khô gầy lúc này đem lối đi của đối thủ khi thi triển Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng đều phong kín. Tên trưởng lão Đại Nhật Thánh Tông này bị làm cho tức nổ phổi, nổi giận lôi đình. Thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, nhưng phong cách chiến đấu quá mềm dẻo, làm hắn có lực mà không thể phát ra. Lão giả khô gầy muốn thắng hắn rất khó, nhưng hắn cũng không có cách nào đột phá phòng ngự của lão đó. Đừng nói tới thắng lợi, ngay cả muốn đối phó với đám người Yến Triệu Ca, đều chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Triệu Ca, các ngươi nên rời khỏi trước đi. Lão giả khô gầy vừa hóa giả thế công của đối thủ, vừa nhàn nhạt nói chuyện. Đám người Yến Triệu Ca rút khỏi, hai đại tông sư buông tay ra đại chiến. Dư ba hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nhưng không đi được bao xa, đột nhiên một âm thanh táo bạo vang lên đình thai nhức óc. Đi được sao? Nghe cái âm thanh này, Yến Triệu Ca liền nhíu mày một cái. Quỷ phủ lão nhân, Hàn Thịnh. Trước thế cục như thế này, hắn còn dám đi ra sao? Hắc vụ cuốn lên, một lão giả râu tóc dựng đứng, đột nhiên hiện thân. Khí tức kinh khủng, không kém hai đại tông sư đang ra thủ bên kia. Chính là người đã từng hiện qua trong Trấn Long Nguyên, có quan hệ với Diệp Cảnh. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh hiện thân, ánh mắt cũng rơi vào trên người Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca nhìn qua, thấy trong ánh mắt của đối phương, ngoại trừ táo bạo, còn có thêm tham lam cùng tìm tòi. Hắn muốn thứ gì trên người ta? Suy nghĩ của Yến Triệu Ca thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền cho ra dự đoán. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Hàn Thịnh đã gầm lên, bàn tay duỗi ra, hắc khí ngưng tụ thành một bàn tay to lớn che trời vồ xuống đầu Yến Triệu Ca. Lão giả khô gầy liền nhăn mày lại, thi triển Phong Hỏa Nhị Kiếp, thân hình di chuyển tới trước mặt Hàn Thịnh. Trường thế của Hoàng Kim Trưởng mở ra, đem công kích của Hàn Thịnh trói lại. Nhưng được cái thì này mất cái khác, tên trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông bên kia mất đi áp lực. Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng được triển khai, mạnh mẽ lướt qua Hoàng Kim Trưởng của lão giả khô gầy, đánh tới Yến Triệu Ca. Tim của Hứa Xuyên đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Yến Triệu Ca. Yến thiếu, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, cái này cũng trong dự tính của ngươi a. Chương 88. Muốn trách thì hay trách Nghiêm Húc đi. Lão giả một mắt triển khai thân pháp Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng, giống như mặt trời mọc lên từ phương đông không thể ngăn trở. Trưởng lão của Quảng Thừa Sơn lấy một địch hai, khó tránh khỏi cảm thấy đỡ trái hở phải. Phong kiếp thân pháp không đủ để ngăn chặn địch nhân. Lão giả hít sâu một hơi, khuôn mặt khô gầy hiện lên màu đỏ không bình thường, giống như liệt hỏa đốt trời. Lão giả đạp giữa không trung, thân thể nhỏ gầy, đột nhiên cao to giống như đỉnh thiên lập địa. Hắn đẩy ra hai trưởng, liều mạng một kích cùng với trung thiên thần trưởng của lão giả một mắt. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh hét to một tiếng, hai tay như đao, chém ra trước như hai thanh cự phủ, búa. Từng đạo hắc quang, ngưng kết ra một thanh búa lớn, xẹt qua bầu trời như lốc xoáy. Đó là bản giữ nhà của Hàn Thịnh, quỷ phủ trưởng. Trường thế xuất ra, kiếm kẽ, quỷ dị, bá đạo, giống búa xoay tròn, phá phòng ngự của đối thủ, vừa bá đạo bén nhọn vừa hay biến hóa, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nhìn như cương mạnh bá đạo, nhưng trong đó ẩn chứa ám kình thâm độc, như chiếc búa quỷ thần, làm người ta bị thương vô hình. Cho dù tu vi thực lực tương đương, nếu không biết nền tảng, cũng có khả năng chịu thiệt. Một thanh cự phủ hắc sắc, xẹt qua không trung một cách quỷ dị, tránh ra trưởng lực của Hoàng Kim Trưởng, xoay tròn mạnh mẽ cắt từng đạo dây thừng kim sắc. Thừa dịp trưởng lão của Quảng Thừa Sơn cùng lão già một mắt của Đại Nhật Thánh Tông giao thủ, Hàn Thịnh công kích phô thiên cái địa hướng tới đám người Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca chỉ cảm thấy hắc quang trước mắt lóe lên, trời đất giống như bị phá thành từng mảnh nhỏ. Tiếng quỷ kêu vang ù ù bên tai, bén nhọn, chói tai, giống như thân mình chìm vào địa ngục. Đám người A Hổ, Hứa Xuyên cũng có cảm thụ như thế, cường giả đại tông sư xuất thủ, khiến cho người khác đừng nói tiến công, ngay cả phòng thủ né tránh cũng không được. Yến thiếu, cái này có trong dự tính của ngươi hay không? Nghe giọng nói khổ sở của Hứa Xuyên, Yến Triệu Ca vuốt cảm của mình, nói, thẳng thắn mà nói, không ở. Thấy Hứa Xuyên trước mặt liên tục cười khổ, Yến Triệu Ca lắc đầu cười. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh, hắn vẫn là thu hoạch ngoài ý muốn. Theo lẽ thường mà nói, trong hoàn cảnh ba thánh địa tranh phong này, hắn và Xích Linh kỳ chủ nếu thông minh thì không nên ra. Cho nên sự xuất hiện của hắn, là càng muốn gọi là, một sự kinh hỉ, ngạc nhiên vui mừng. Hứa Xuyên sửng sốt, Yến Triệu ca ung dung nói. Hàn Thịnh vì huynh đệ kết nghĩa Diệp Cảnh tới báo thủ. Gặp quỷ đi. Hắn muốn một thứ gì đó trên người của ta, nguyên nhân không rõ, nhưng đã nói lên, vật trên người ta, rất trọng yếu. Cự phủ, búa, màu đen xoay tròn, lúc này đã gần ngay trước mắt. Một cự phủ, nhìn qua muốn lớn hơn cả một phong ốc, xoay tròn, giống như cắt ra trời đất. Yến Triệu ca không biến sắc, vung tay một cái. Vật kia, so với ta biết, càng trọng yếu hơn, có bí mật mà ta không biết. Ngươi nói, cái này có kinh hỉ hay không? Lời còn chưa dứt, đột nhiên. Khoảng không trên đầu mọi người, mây khắp bầu trời đột nhiên hội tụ, hóa thành kim sắc. Giữa tầng mây kim sắc, hình thành một vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy ngưng tụ lại, hóa thành một bàn chân thật lớn, giáng xuống. Bàn chân khổng lồ, che khuất bầu trời, giống như cự thần. Lúc hạ xuống, hư không xung quanh trăm dặm giống như bị định trụ, gió không thổi, mây không động, ngay cả ánh mặt trời đều hóa thành thực thể như thủy tinh. Ngoài trăm dặm, thì nhấc lên sóng khí ngập trời, mở rộng ra bốn phương tám hướng, nham thạch núi đá đều lung lay sụp đổ. Bàn chân kim sắc chưa rơi xuống, phạm vi dưới chân, từng đạo cự phủ xé trời do trưởng lực quỷ phủ trưởng của Hàn Thịnh, đình chỉ xoay tròn, quỷ dị dừng lại trong không trung. Tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu lên trời. Chỉ có Yến Triệu ca cùng vị đại tông sư của Quảng Thừa Sơn, là vẻ mặt bình thường. Yến Triệu ca nhìn bàn chân kim sắc kia, mỉm cười thi lễ. Đại sư bá, ngài đã tới. Nghe Yến Triệu ca xưng hô, những người khác đều giật mình. Hàn Thịnh mở to hai mắt nhìn bàn chân to lớn kia, trường lực hóa thành cự phủ màu đen tan vỡ. Thiết sư tử vương, thạch thiết. Lao giả một mắt của Đại Nhật Thánh Tông, cũng ngạc nhiên. Thiết sư tử, tại sao hắn lại xuất hiện tại Thiên Đông Châu Đông Đường Quốc nhanh như vậy? Vị trưởng lão của Quảng Thừa Sơn kia, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Thăng bị Yến Triệu ca giết chết, tuy rằng thông báo có cường giả trợ giúp, nhưng thạch trưởng lão đến cũng quá nhanh đi. Đám người Hứa Xuyên, Triệu Nguyên, đều vui mừng. Thạch trưởng lão, người chưa lộ diện, nhưng mọi người ở đây đều biết thân phận của người này. Một trong Quảng Thừa Tam Anh, thủ tọa trưởng lão trưởng hình điện của Quảng Thừa Sơn. Cường giả đại tông sư nổi tiếng toàn bộ Bát Cực đại thế giới, Thiết sư Tử Vương, Thạch Thiết. Một thân tu vi càng vượt qua thủ tọa trưởng lão Thiên Đông Châu của Quảng Thừa Sơn, Tần trưởng lão, cùng Đông Thăng Quân của Đại Nhật Thánh Tông. Dù Thạch Thiết chưa lộ diện, nhưng lần ra tay này, không thể hoài nghi. Trong tầng mây truyền ra âm thanh. Trước xử lý chuyện này, rồi hãy nói. Nói xong, bàn chân kim sắc kia tiếp tục đặt xuống. Dưới bàn chân, không gian rung động liên tục, từ xa nhìn lại, giống như đang vặn mèo, tùy thời vỡ tung tóe. Bàn chân do mây biến thành, lúc này ngưng trọng giống như kim cương, một chân này đặt xuống, tất cả vật tiếp xúc đều hóa thành bột mịn. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh đã sớm quay đầu bỏ chạy. Người trước mắt cũng không có ân oán với hắn, nhưng không như Nghiêm Húc, mà là một tồn tại mạnh mẽ hơn Nghiêm Húc nhiều lắm. Nhưng Hàn Thịnh càng chạy, càng cảm thấy mình càng chậm, càng nặng. Hắn định thần nhìn lại, mình dường như đang đứng tại chỗ, không có di động chút nào. Trong khoảng cách gang tấc, nhưng xa xôi như chân trời. Đám người Yến Triệu ca đứng ở một bên, chỉ thấy bàn chân kim sắc từ trên trời giáng xuống, đem tên đại tông sư quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh này dẫm nát dưới chân. Mây mù biến thành bàn chân kim sắc, biến đổi, hóa thành nhà tù, trấn áp Hàn Thịnh. Trên bầu trời, mây mù tan hết, dần lộ ra bóng người. Người này thân hình cao lớn, so với A Hổ, còn cao hơn nữa cái đầu. Màu da ngăm đen, như cổ đồng, thân hình cao to đứng ở đó, giống như một pho tượng đúc bằng thép. Khuôn mặt chữ quốc, ngũ quan giống như lao khắc, không anh tuấn, như rất dương cương uy vũ. Tướng mạo của hắn đã truyền khắp thiên hạ. Chính là thủ tọa trưởng hình điện của Quảng Thừa Sơn, Thạch Thiết. Đừng có nhìn ta, muốn trách, ngươi hãy trách Nghiêm Húc đi. Tên trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Thạch Thiết nếu như ở Quảng Thừa Sơn, nhận được tin tức Tiêu Thăng chết, sẽ không đến nhanh như vậy. Là hắn trước đây ở tại Thiên Đông Châu, hay là hắn đã sớm lên đường tới đây? Yến Triệu ca đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhã nhìn đối phương, thấy tầm nhìn của lão giả một mắt nhìn tới mình, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Yến Triệu ca nhún vai một cái. Đây vốn là hắn chuẩn bị cho ta, các ngươi là nhân tiện nhưng mà, thế cục hiện tại biến hóa, có vẻ như hắn cũng thành nhân tiện. Chương 89, Thiết sư Tử Vương. Từ lúc Trấn Long Nguyên phát sinh dị biến, Tần trưởng lão, Triệu Thế Thành, Đông Thăng Quân tiến vào Trấn Long Nguyên. Yến Triệu ca liền để cho Á Hổ đưa tin tức trở về sân môn. Nguyên nhân đương nhiên vì cái khác, vốn là vì Nghiêm Húc, nhưng bây giờ lại vừa lúc ứng đối với kế hoạch của Đại Nhật Thánh Tông. Ngược với Đại Nhật Thánh Tông đã sớm có nhiều cao thủ ẩn nút chờ phát động, Thạch Thiết đến Đông Đường cũng không muộn. Yến Triệu Ca nhìn lên không trung, thấy Thạch Thiết mặt ngăm đen, đang chấn bắt quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh đồng thời đưa tay chộp tới trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông. Lão giả một mắt thấy thế, gầm lên. Thạch Thiết, ngươi dám? Mặt Thạch Thiết không biểu tình gì, giống như nham thạch vạn năm không đổi nói. Ta có cái gì mà không dám? Người của Đại Nhật Thánh Tông, làm bậy trong thiên vực, liền phải trả giá thật lớn. Lão giả giận dữ nói. Quảng Thừa Sơn các ngươi thu nhận phản đồ của Thánh Tông ta, môn hạ Yến Triệu Ca của các ngươi càng đánh chết Tiêu Thăng. Các ngươi cho rằng, chỉ đơn giản bỏ qua như vậy sao? Thạch Thiết lạnh lùng nói. Dâm tà háo sắc, cuồng ngạo phong túng, có ý đồ ô nhục đồng môn, Đại Nhật Thánh Tông ngươi thiên vị loại người này, Tiêu Thăng chết là báo ứng. Khi nói chuyện, Thạch Thiết vươn tay phải ra, bàn tay giống như lưu ly, từ trong ra ngoài tỏa kim quang rực rỡ, giống như kim cương. Mây gió khắp trời lần hai cuốn lên, mây mù kim sắc hóa thành một bàn tay to lớn, chụp xuống lão giả một mắt. Tốt. Thạch Thiết. Có bản lĩnh đi gặp tông chủ của Thánh Tông ta, ngươi có thể nói bậy như vậy sao? Lão giả một mặt oán hận thét lên, thân hình bay ngược, thi triển thân pháp Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng, hướng về phương xa chạy trốn. Cho dù Hàn Thịnh có tu vi thực lực không kém lão, cũng bị Thạch Thiết bắt sống bằng một đòn. Ngay cả Đông Thăng Quân cũng không phải đối thủ của Thạch Thiết, lão giả một mắt biết mình không thể chống lại Thạch Thiết. Hắn chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát. Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng của Đại Nhật Thánh Tông, nổi danh khắp thiên hạ. Bàn về tốc độ thân pháp, hắn mạnh hơn nhiều so với quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh. Đừng nói là Hoàng Húc, cho dù Hoàng Quang Liệt ở đây, Thạch Mộ cũng làm như vậy. Cuộc đời của Thạch Mộ cái gì cũng mềm, nhưng chỉ có xương là cứng, cho dù bị đánh nát xương, ta cũng nói như vậy. Ngữ khí của Thạch Thiết bình thản, lại toát ra một cổ ý chí kiên định vô cùng. Mây mù kim sắc hóa thành bàn tay khổng lồ, phảng phất như vô hạn, đưa tới phương xa. Mặc cho trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông thi triển Đại Nhật Đông Thăng Hoành Thiên Túng nhanh như thế nào, cũng không cách nào chạy ra bàn tay của Thạch Thiết. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, đem lão giả một mắt chặn lại. Lão giả một mắt này cùng quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh đều thôi động linh binh của mình, một kiện trung phẩm, một kiện hạ phẩm, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mây mù kim sắc biến thành nhà tù, đem bọn hắn trấn áp vững vàng, không có cơ hội chạy trốn nào. Yến Triệu Ca nhìn bàn tay của Thạch Thiết đã khôi phục lại bình thường, than thở. Cả đời chỉ luyện một loại võ đạo, đại sư bá rất chuyên tâm, đi tới mức tận cùng. Đám người A Hổ, Hứa Xuyên đứng một bên nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Võ giả Quảng Thừa Sơn ở tông sư cảnh giống như Yến Triệu Ca, đều tu luyện hai loại võ đạo là Thất Tinh Kiếm cùng Đâu Xuất Trưởng trong Thái Thượng Bắc Cực. Còn đại tông sư giống như Nghiêm Húc, thậm chí Tần Trưởng lão, Khổng Trưởng lão, tu luyện thêm vài loại võ đạo đứng đầu của Quảng Thừa Sơn, thậm chí còn có võ học bên ngoài Quảng Thừa Sơn. Nhưng mà tu luyện nhiều môn võ đạo, chỉ chủ tu một hai môn, am hiểu tinh thông, những môn khác chỉ đọc lướt qua để tham khảo. Điều này không những để thăng thực lực của võ giả, mà còn giúp võ giả lý giải, tổng kết đối với võ đạo. Đến cảnh giới của bọn họ, nặng nhẹ chừng mực, phân phối thời gian như thế nào, bọn họ đều hiểu rõ. Toàn bộ Quảng Thừa Sơn, võ giả đại tông sư, chỉ có Thạch Thiết là ngoại lệ. Lúc tuổi trẻ tu vi thấp thì, cũng chỉ tu luyện một môn võ đạo cơ sở. Tu vi cao hơn, vẫn chỉ luyện một môn trong Thái Thượng Bát Cực, Kim Cương Thân. Cái này luyện trên trăm năm. Thạch Thiết gian khổ nhiều năm, từ một đệ tử trẻ tuổi của Quảng Thừa Sơn, đi tới địa vị như ngày hôm nay, cũng chỉ luyện một môn võ đạo. Cha của Yến Triệu Ca, Yến Địch, bàn về thực lực, càng bên trên đại sư huynh Thạch Thiết. Thái Thượng Bát Cực, tất cả đều thông hiểu, Quảng Thừa Sơn có chừng bốn người. Nhưng nếu bàn về tạo nghệ của Kim Cương Thân, Yến Địch đối mặt với Thạch Thiết, cũng muốn than thở không bằng. Tạo nghệ trên môn võ học này của Thạch Thiết, đã sớm có 102 Quảng Thừa Sơn, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất từ cổ chí kim. Hắn không ngừng nghiên cứu Kim Cương Thân, bỏ tạp lấy tinh, sửa cũ thành mới, không ngừng tăng lên, vượt qua tiền nhân. Năm đó, Thái Thượng Bát Cực cùng đặt song song. Thái Thượng Bát Cực hôm nay, Kim Cương đệ nhất. Danh tiếng đó, là do Thạch Thiết tạo nên. Thạch Thiết mặt không biểu tình, bắt lấy Hàn Thịnh cùng lao ra một mắt, từ trên trời hạ xuống, đi tới trước mắt đám người Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca mỉm cười. Làm phiên đại sư bá. Thạch Thiết gật đầu. Cũng nhờ sự can đảm của ngươi, Triệu Ca, ngươi rất khá. Yến Triệu Ca cười, vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Xuyên đứng một bên thầm liễu lưới. Danh tiếng của Thạch Thiết bên ngoài, rất ít khen người khác, có thể được hắn đánh giá một từ không sai, đã rất khó có được, như bây giờ khen Yến Triệu Ca khá, giống như lông phượng sừng lợn, hiếm có, vậy. Rời khỏi đây trước, tin tức ta đến Đông Đường, đừng lộ ra. Thạch Thiết nói. Yến Triệu Ca gật đầu. Vâng. Thạch Thiết quay đầu lại nhìn về phía trưởng lão khô gầy của Quảng Thừa Sơn. Làm phiền Doan trưởng lão, chiếu cố các đệ tử khác, cùng đoàn ngươi của Hoàng tử Đông Đường. Vẻ mặt kinh ngạc của lão giả khô gầy đã thu lại, không hỏi nhiều, gật đầu đáp. giao cho lão phu là được. Lúc này đoàn người rời đi. Thạch Thiết cùng Yến Triệu ca không có đi, Thạch Thiết nhìn về phía phương xa. Nghiêm Húc, ngươi có gì muốn nói không? Phương xa, đông nhiên sáng lên kim quang rực rỡ, bao phủ khắp trời, giống như cái lồng, cắt đứt trong ngoài. Thạch Thiết mang theo Yến Triệu ca cùng A Hổ, bước ra vài bước, đã đi tới biên giới của cái lồng. Cái lồng này, chính là võ đạo cường đại của Thạch Thiết biến thành, trước đó hoàn toàn vô hình, người khác không cách nào phát hiện. Ngăn cản cường giả cùng cảnh giới không được, nhưng bao phủ bốn phương, cho dù quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh có chạy đi nữa, cũng sẽ đụng cái lồng này, bị ngăn cản. Lúc này, có người bị cái lồng ngăn chặn, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ, tiến lui không được. Người đó chính là Nghiêm Húc. Hắn lúc trước cũng không có tới gần, chỉ ở xa quan sát động tĩnh. Nếu như đoàn người Yến Triệu ca chết trong tay Hàn Thịnh cùng cường giả Đại Nhật Thánh Tông, đối với hắn chính là kết quả tốt nhất. Nếu như Yến Triệu ca phúc lớn mạng lớn đột phá vòng vây chạy thoát, vậy hắn chỉ có thể đích thân động thủ. Nhưng khi thấy Thạch Thiết xuất thủ, trong lòng của Nghiêm Húc liền lạnh hơn phân nửa. Vượt qua dự tính, Thạch Thiết tới quá sớm. Nghiêm Húc biết không ổn, chuẩn bị quay người chạy trốn. Nhưng lại phát hiện, quyền ý của Thạch Thiết đã sớm bao phủ bốn phương, phong kiếm thiên địa, không chỉ đám người Hàn Thịnh, ngay cả Nghiêm Húc cũng không thể phát hiện, hiện tại như cá trong chậu. Hắn bị quyền ý của Thạch Thiết trấn áp, muốn chạy cũng không chạy được, muốn chủ động hiện thân để che giấu hành vi của mình, nhưng cũng không động đậy được. Cả người đứng ở đó, xấu hổ vô cùng. Chương 90, Nghiêm trưởng lão, đã lâu không gặp. Yến Triệu ca cùng Thạch Thiết đi tới trước mặt Nghiêm Húc. Yến Triệu ca cười híp mắt nói. Nghiêm trưởng lão, đã lâu không gặp. Thạch Thiết lạnh nhạt liếc nhìn Nghiêm Húc một cái. Vừa đi vừa nói chuyện. Mấy người cũng xuất phát, Nghiêm Húc im lặng đi sau lưng Thạch Thiết. Một đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông mất tích, không có dấu vết nào để lại, ngược lại sẽ khắc thường khiến người khác hoài nghi. Thạch Thiết cũng không bại lộ thân phận cùng tu vi của mình, cố ý lưu lại một vài vết tích, để cho đám người Đại Nhật Thánh Tông tìm kiếm. Những vết tích này nhìn sơ qua, giống như nhiều đại tông sư có tu vi tương đương láo giả một mắt vây công. Che giấu chính mình, đồng thời thả ra một cái lưới lớn. Thạch Thiết trước tiên nhìn về quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh. Hàn Thịnh, ngươi dấn thân vào tổ chức Tuyệt Uyên, quấy rối địa ngục, đáng chết. Quỷ phủ lão nhân căm hận nói. Nhân gian như luyện ngục, có gì khác biệt sao? Dựa vào cái gì mà bọn ngươi cao cao tại thượng? Chỉ là thực lực của các ngươi mạnh mà thôi. Địa ngục mở ra, cửu u phủ, vung, xuống, phá nát thế giới này. Tái tạo lại trời đất mới, đến lúc đó nhìn xem ai mới là chúa tể. Hàn Thịnh gầm lên. Lần này lao tử rơi vào trong tay các ngươi, không có gì đáng nói, nhưng Thạch Thiết ngươi đừng đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thạch Thiết bình tĩnh nói. Địa ngục đã tạm thời bị dẹp loạn, nhưng đoán được, các ngươi sẽ không kết thúc như vậy. Ngươi ra tay lần này, chính là điểm báo đi. Hàn Thịnh cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, cũng không giãy giụa nữa, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Yến Triệu ca đột nhiên hỏi. Ngươi muốn đổ vật gì trên người ta? Thạch Thiết nhìn về phía Yến Triệu ca. Yến Triệu ca cho hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó móc ra một đồ vật, cơ cơ trước mặt Hàn Thịnh. Chính là cái thiết bào nhỏ của Diệp Cảnh, liên quan đến truyền thừa của Băng Long Vũ Thánh. Theo góc nhìn của Yến Triệu ca, Hàn Thịnh không có biểu tình gì, ánh mắt cũng không động, nhịp tim cùng nhịp thở của hắn cũng không có gì khác thường. Ánh mắt nhìn tới lại chứa một tia xem thường cùng chẳng biết ra sao. Nhưng Thạch Thiết đứng một bên, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Hả? Tu vi của hắn cao hơn Hàn Thịnh nhiều, lúc này lại đang lấy lực lượng của mình giam lại Hàn Thịnh, có thể cảm thấy trong lòng của Hàn Thịnh sinh ra ba động, biến hóa. Yến Triệu ca thấy thế, cười mà không nói. Thạch Thiết nhìn chằm chằm Hàn Thịnh thấy thế, hừ một tiếng, vẫn không nói lời nào, nhưng dáng vẻ kiều căng giảm xuống. Yến Triệu ca ném thiết bài lên không trung sau đó rơi xuống, bị Yến Triệu ca tiếp được. Ngươi dùng tà ảnh quấy rối Trấn Long Nguyên, cũng không có chỗ kỳ lạ gì, cũng không có trên tay ta. Giữa ta và ngươi, từ bề ngoài xem ra cũng rất ít tiếp xúc. Nếu nói tới quan hệ, vậy thì chính là sư đệ đồng môn của ta, của ngươi à, huynh đệ kết nghĩa Diệp Cảnh của ngươi. Yến Triệu ca vuốt ve thiết bài. Đồ vật ta lấy được từ chỗ Diệp Cảnh sư đệ, chỉ có cái thiết bài này, cho nên ta cho rằng, ngươi muốn đồ vật trên người ta, chính là đồ chơi này đi. Như vậy, Hàn tiền bối có thể thuận tiện nói cho ta biết, ngươi muốn thứ này để làm gì. Yến Triệu ca nhìn Hàn Thịnh. Vật này có liên quan đến Băng Long Vũ Thánh. Nhưng có quan hệ bao nhiêu, có thể được mấy phần truyền thừa của Băng Long Vũ Thánh, cái này ta không biết. Hôm nay cả khu vực Đông Đường, Quảng Thừa Sơn ta, Đại Nhật Thánh Tông còn có Thương Mang Sơn tập trung, chuyện ngươi quấy rối Trấn Long Nguyên là cái đích cho mọi người chỉ trích, ai cũng không ngại trước tiên giải quyết ngươi. Dưới tình huống như thế này, ngươi vẫn mạo hiểm hiện thân. Yến Triệu ca cười nói, làm ta suy đoán, chẳng lẽ ngươi có tình báo chính xác, liên quan đến cái thiết bài này, ngươi có thể lấy được đồ vật nào đó, giúp ngươi tiến thêm một bước hoàn thành chí nguyện to lớn của ngươi sao? Hoặc là đồ vật này, liên quan đến địa ngục, có thể giúp ngươi và đồng bọn hoàn thành kế hoạch sao? Hàn Thịnh nghe vậy, trực tiếp nhắm mắt lại, lúc này mới mở miệng nói. Tài nghệ của lão tử không bằng người, bị các ngươi bắt, không có gì để nói. Yến Triệu Ca quay đầu lại nhìn về phía Thạch Thiết nói. Đại sứ bá, trước kia cho rằng đây là một cơ duyên không xác định, nên ta chiếm lấy, nhưng hiện tại xem ra, cái này có quan hệ trọng đại. Quảng Thừa Sơn cho phép đệ tử độc chiếm cơ duyên của cá nhân, nếu đệ tử cảm thấy không xử lý được, cũng có thể hướng tông môn xin giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ. Nhưng nếu sự tình có quan hệ tới Viêm Ma đại thế giới, địa ngục hoặc những thế lực thánh địa khác, lại là một chuyện khác. Thạch Thiết nói, không sao, đợi mọi chuyện ổn định rồi hay nói sau. Liên quan đến tổ chức Tuyệt Uyên cùng địa ngục, tông môn sẽ xử lý, liên quan đến Băng Long Vũ Thánh, tông môn sẽ không chiếm của ngươi. Tổ chức Tuyệt Uyên chính là tổ chức mà Quỷ Phủ lão nhân Hàn Thịnh đang tham gia. Trước đây trải qua Đông Đường lùng bắt, một vài thành viên trung hạ tầng bị sa lưới, Hàn Thịnh là người mạnh nhất của tổ chức bị bắt hiện nay. Cho dù là Yến Triệu Ca hay Thạch Thiết, đều hy vọng cậy ra nhiều tình báo hơn từ trong miệng của Hàn Thịnh. Thạch Thiết nói, lần này ngươi tình nguyện mạo hiểm, không đề cập đến thành bại, ít nhất cũng làm Hàn Thịnh sa lưới, có ý nghĩa trọng đại, là một công lao lớn. Ngươi cứu Triệu quốc chủ của Đông Đường quốc thoát hiểm, sau đó trợ giúp hắn lấy lại quyền khống chế của Cảnh Dương đại trận, cũng là một công lao. Trong lúc giao thủ, không phải ngươi chết thì ta vong, ngươi giết Tiêu Thăng, không tính là sai lầm. Thạch Thiết nhìn Yến Triệu Ca, trong đôi mắt kiên nghị cứng rắn, hiện lên một chút tình cảm ấm áp. Hiện nay ngươi có ba công lao lớn, tông môn sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Tính ra, ngươi tới Đông Đường không quá nửa năm, liên tiếp lập được công lao lớn, thành tích rất cao, số lần và hiệu quả như vậy, từ khi ta nắm giữ trưởng hình điện tới nay, là lần đầu tiên nhìn thấy. Yến Triệu Ca nói, đại sư bá quá khen. Ngươi ngay không nói dối, lần này Quỷ Phủ lão nhân xá lưới, là niềm vui ngoài ý muốn. Yến Triệu Ca nói, khoe miệng hơi câu, vện, lên. Hơn nữa, có thể thuận lợi như vậy, phải cảm tạ người khác phối hợp. Thạch Thiết nhàn nhạt nói, đúng là phối hợp rất tốt. Hai tầm mắt đều rơi trên người Nghiêm Húc. Yến Triệu Ca vướt bàn tay của mình nói, Nghiêm trưởng lão, theo như ta biết, ngươi đi cứu viện Triệu Thịnh, nên không rảnh rỗi chạy tới đây mới đúng chứ. Nghiêm Húc lúc này cũng bình tĩnh lại, thản nhiên nói, lão phu cứu tam hoàng tử của Đông Đường, liền gấp rút tiếp viện bên này, đáng tiếc tới trễ một chút. Hắn thi lễ với Thạch Thiết. May nhờ có Thạch trưởng lão cùng cường giả khác của tông môn chạy tới, đánh bại Đại Nhật Thánh Tông cùng Hàn lão quái. Thạch Thiết nhìn thẳng vào Nghiêm Húc. Thấy ta ở đây, ngươi chạy làm gì? Nghiêm Húc trầm rãi nói. Thuộc hạ làm việc không tốt, không điều tra địch rõ ràng, thế nên khiến cho Đại Nhật Thánh Tông tùy ý hoành hành trên biên giới của thiên vực ta. Quảng Thừa Sơn có đồng môn tới cứu viện, huy động lực lượng kém hơn võ giả Đại Nhật Thánh Tông, thuộc hạ không thể trốn tránh trách nhiệm. Trong lòng của thuộc hạ không yên, chợt thấy Thạch trưởng lão, nên xấu hổ phải che mặt đi. Một phần là không có mặt mũi gì, một phần là muốn nhanh chóng bù đắp sai lầm, nhắc nhở thuộc hạ thu thập tình báo của Đại Nhật Thánh Tông, chuẩn bị cho tông môn phản công. Nghiêm Húc túi người hướng Thạch Thiết. Thuộc hạ làm việc không tốt, lẩm cẩm mê muội, cam chịu trách phạt. Yến Triệu Ca nhìn Nghiêm Húc, thầm nghĩ lão già này cũng là một tên lưu manh. Sai lầm nhỏ chủ động thừa nhận, vấn đề lớn thật sự, thì đẩy đi 5-6 phần. Thạch Thiết ghét nhất chính là người vô tích sự, trốn tránh trách nhiệm, Nghiêm Húc thoái thác, chắc chắn sẽ làm cách nhìn của Thạch Thiết kém đi. Cho dù vì đối kháng với Đại Nhật Thánh Tông mà tạm tha cho hắn, sau này Nghiêm Húc cũng sẽ không sống tốt. Nhưng Nghiêm Húc thật sự thừa nhận, sai lầm như vậy cũng không coi là gì. Chỉ là, Thạch Thiết cũng không dễ bị lừa. Ngươi mang theo một cái xúc ảnh nang, ta có thể cảm giác được, bên trong có người sống. Thạch Thiết nhìn chằm chằm Nghiêm Húc nói. Là ai? Chương 91, đối chất ngay mặt. Xúc ảnh nang, chính là một kiện dị bảo, không phải bảo binh, cũng không phải linh binh. Vật liệu khan hiếm, chế tạo không dễ, cho nên rất hiếm thấy. Giống như ngàn dặm thu nhỏ, cùng loại với giới nạp tu di. Xúc ảnh nang tự thành không gian, có thể dung nạp rất nhiều vật, cũng có thể cho sinh mạng sống ở trong đó một thời gian ngắn. Tu vi của Thạch Thiết cao, nên cảm ứng rất linh mẫn, tuy Nghiêm Húc dụng tâm che giấu, cũng không cách nào gạt được hắn. Khi thuộc hạ trên đường chạy tới đây, trong lúc vô tình phát hiện đệ tử đã mất tích trước đây của bản môn, Diệp Cảnh. Sắc mặt Nghiêm Húc bình thường, thản nhiên nói. Lúc đó hắn rơi vào hôn mê, cho nên thuộc hạ cứu hắn, vì phải chạy gấp đến tiếp viện nơi này, không dám chậm trễ, nên cho hắn vào xúc ảnh nang. Vừa nói, Nghiêm Húc vừa lấy ra một cái túi nhỏ. Túi màu đen, miệng túi được buộc bằng dây màu vàng, bề ngoài cũng không có khác thường. Nhưng khi Nghiêm Húc tháo ra dây màu vàng, miệng túi mở ra, liền có một đạo khí lưu kim sắc từ trong bay ra. Trong khí lưu kim sắc, một bóng người xuất hiện trước mắt đám người Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca im lặng mỉm cười, người này vẫn còn hôn mê, lưng cổ mặt lộ ngoài quần áo, đều có đồ án hỏa diễm. Chính là Diệp Cảnh chứ còn ai nữa? Ánh mắt của Thạch Thiết rơi vào trên người Diệp Cảnh, mặc dù chỉ lướt qua, nhưng Diệp Cảnh liền tỉnh dậy. Diệp Cảnh tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh khôi phục, cảnh giác quan sát bốn phía. Khi hắn thấy Yến Triệu Ca, hai mắt liền đỏ lên như máu, giống như lửa đang thiêu đốt, xoạt nhảy lên. Thạch Thiết nhíu mày, cũng không có làm động tác gì, Diệp Cảnh liền đứng tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể ngạnh cổ, tức giận trừng mắt Yến Triệu Ca. "Ta tên Thạch Thiết, ngươi là đệ tử của bản môn, phải biết thân phận của ta." Thạch Thiết bình tĩnh nói. "Ta là thủ tọa của trưởng hình điện, chấp trưởng thưởng phạt của tông môn. Ngươi phải chịu bất công gì, có thể nói rõ ràng với ta, nếu là thật sự, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất." Diệp Cảnh thở hổn hển, trợn to hai mắt nhìn Thạch Thiết, lớn tiếng nói: "Ngươi của Quảng Thừa Sơn đều là cá mẹ một lứa với cha con Yến gia. Cha hắn cũng là thủ tọa giống ngươi, ngươi làm sao không thiên vị hắn, làm sao có thể chủ trì công đạo cho ta, vì ta mà đắc tội cha hắn?" Nghiêm Húc im lặng đứng một bên, nhìn phản ứng của Diệp Cảnh, không khỏi âm thầm lắc đầu. "Nếu đây không phải là Thạch trưởng lão, chỉ thái độ này của ngươi là đã đắc tội người ta rồi." Giống như Nghiêm Húc dự đoán, Thạch Thiết đối với thái độ của Diệp Cảnh cũng không thèm để ý. Giọng nói của hắn không có bất kỳ gợn sóng nào. "Ta sẽ không vì ngươi đắc tội Yến sư đệ, nhưng môn quy công bằng, vì lẽ phải trong lòng người, ta không ngại đắc tội với bất cứ kẻ nào. Triệu Ca là ta nhìn lớn lên, nhưng cũng vì vậy mà ta không cho phép hắn đi lầm đường. Nếu chứng minh có người vu cáo hãm hại, thì bản tọa cũng xử cùng tội." Thạch Thiết bình tĩnh nói. "Ta chỉ nhìn chân tướng của sự thật. Uy thế của hắn, nặng như núi, sâu như biển, yên tĩnh đứng đó, liền chấn nhiếp làm Diệp Cảnh bình tĩnh lại. Giọng nói bình tĩnh như thế này, giống như có lực ngàn quân, gõ vào lòng người." Diệp Cảnh hít sâu một hơi, căm tức nhìn Yến Triệu Ca. "Năm đó khi ta không nhập môn, hắn đến Đông Đường, liền cướp đi thanh mai trúc mã của ta. Sau đó, ta bái vào Quảng Thừa Sơn, hắn xem ta là cái đinh trong mắt. Lần Lịch Lam trấn Long Nguyên trước đây, hắn muốn giết ta, vì không muốn để lại vết tích, cho nên mới bày âm mưu quỷ kế, mượn tay người khác giết ta, chảm thảo trừ căn. Kế này không được, hắn lại bày kế khác, đem nội tinh lô của hắn ném vào trấn Long Nguyên, hại ta cửu tử nhất sinh. Ta mệnh lớn, không chết, trong hàm đàm băng long, hắn lại muốn giết ta. Ba lần bốn lượt muốn hại ta, ta cùng với hắn không đội trời chung." Yến Triệu Ca yên lặng đứng một bên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cảnh không giận không vui. Ánh mắt của Thạch Thiết nhìn qua hắn. "Triệu Ca, ngươi có gì muốn nói không?" Yến Triệu Ca nhàn nhạt nói. "Năm đó, là Lâm sư muội tự mình chọn, ta cũng không chủ động xen vào chuyện của hai người bọn họ. Chuyện về băng long cốt hồn lần đó, vì hắn không phân tốt xấu, đánh Lam sư đệ bị trọng thương, ta cho hắn một bài học, là ta cố ý. Về phần chuyện xảy ra trong trấn Long Nguyên, ta đã báo cáo cho tông môn, tin tưởng sư bá đã xem qua." Thạch Thiết gật đầu, Yến Triệu Ca tiếp tục nói. "Xích Linh kỳ chủ muốn giết chết ta, ta không cách nào thao túng hành động của hắn. Nếu ta sớm biết, Xích Linh kỳ chủ dựa vào ly diễm chân hỏa hỏa chủng để định vị trí của ta trong trấn Long Nguyên, mượn cái này là bẫy." Yến Triệu Ca nhìn về phía Diệp Cảnh. "Ngươi đi cướp ly diễm chân hỏa hỏa chủng, cũng không phải ta có thể thao túng. Ngươi cảm thấy hứng thú với ly diễm chân hỏa hỏa chủng của ta hoàn toàn không biết chuyện, làm sao có thể tính kế ngươi?" Diệp Cảnh nhìn chòng chọc Yến Triệu Ca, khí tức càng ngày càng bạo ngược, Yến Triệu Ca lắc đầu nói. "Đương nhiên, ta nói thẳng, nếu không có Xích Linh kỳ chủ, sau chuyện này ta cũng sẽ dạy ngươi biết điều một chút. Nhưng mà lúc đó, ta tội gì phải giết ngươi, ngươi cũng không đáng giá để ta động thủ." Hô hấp của Diệp Cảnh cứng lại, lửa giận trong mắt càng ngày càng thiêu đốt. Yến Triệu Ca bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. "Về phần lúc ngươi rơi xuống vực sâu, rất đơn giản, hai ta làm nghi thức huyết hồn hồi quang là được rồi. Tái hiện lại tình cảnh lúc đó, do sư bá phán xét. Ta hoàn toàn không quan tâm, ngươi có dám không?" Diệp Cảnh liền không suy nghĩ mà nói. "Làm thì làm." Yến Triệu Ca nhún vai một cái, xoay người thi lễ với Thạch Thiết. "Đại sư bá, mời ngài chủ trì." Thạch Thiết không nói gì, bấm tay bắn ra, một đạo ánh sáng bay lên trời, hóa thành quang trụ giữa không trung, đem Yến Triệu Ca cùng Diệp Cảnh bao lại. Yến Triệu Ca không nhanh không chậm đâm rách ngón tay của mình, một giọt tinh huyết chảy ra, hóa thành sợi máu, bay lên không trung. Bị sợi máu dẫn dắt, Yến Triệu Ca cảm giác giống như linh hồn của mình rời thân thể, bay lên cao. Diệp Cảnh đứng một bên, dưới sự chỉ dẫn của Thạch Thiết, cũng làm động tác tương tự. Thạch Thiết nói, trong lòng thầm đọc một khắc thời gian đó, không phải chuyện ngươi thấy, mà là định vị vạch thời gian. Pháp nghi sẽ vứt bỏ những tình cảm nghiêng về một bên tạo thành cảnh tượng không thật, tận lực lưu lại chân thật. Sau một lúc, phía trên bầu trời, một mặt quang kính từ từ hạ xuống. Trong quang kính, thình lình có ảnh hiện ra, chân thực tái hiện lại cảnh tượng trong trấn Long Nguyên. Yến Triệu Ca không đổi sắc. Nghiêm Húc khẽ lắc đầu. Hai mắt của Diệp Cảnh càng ngày càng đỏ. Thạch Thiết thì nhìn quanh ảnh, chiếc nhẫn đỏ sẫm trong tay Diệp Cảnh hiện lên khí tức kinh khủng, cùng thân ảnh cự nhân hỏa diễm, hơi sững sờ. Sau một lúc lâu, Diệp Cảnh phục hồi lại tinh thần, giận dữ hét lên. Ngươi lừa gạt. Ngươi quả nhiên cùng Lam Văn Ôn, Lâm Ngọc Thược đều như nhau, bao che cho cậu tặc Yến Triệu Ca. Nhất định là hắn cố ý ném nội tinh lô xuống hại ta. Sắc mặt của Thạch Thiết trở nên nghiêm túc, ánh mắt quét qua, ép Diệp Cảnh không thể động đậy. Nghi thức huyết hồn hồi quang quả thực có khả năng lừa gạt. Thạch Thiết nhàn nhạt nói. Nhưng chỉ có một khả năng, là hai bên cùng nhau thông đồng. Diệp Cảnh, ngươi thông đồng cùng Triệu Ca sao? Diệp Cảnh nghe vậy, cứng lưỡi, thở hổn hển, hỏa quang trong ánh mắt càng ngày càng mạnh, lý trí đã biến mất không thấy. Đồ văn hỏa diễm trên người hắn, càng thêm chói mắt, giống như đang thiêu đốt. Yến Triệu Ca bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Diệp Cảnh, Lâm Sư Muội chết như thế nào? Chương 92, hiện tại, ngươi còn gì để nói? Yến Triệu Ca nhìn bộ dạng như muốn cắn người khác của Diệp Cảnh. Sau khi hắn nghe câu hỏi của mình, vốn hai mắt dần mất đi lý trí, hiện ra tầm tình phức tạp. Phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, lưu luyến, căm hận, chán ghét, còn nhiều loại nữa. Nhưng những tâm tình này, rất nhanh bị lửa giận cắn ướt. Diệp Cảnh cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca, không trả lời, chỉ liên tục lặp lại. Tại ngươi hết thể tại ngươi. Nghiêm Húc đứng một bên thấy thế, vẻ mặt không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt, lại rất thất vọng. Bùn nháo không chống được tường. Khi hắn tìm thấy Diệp Cảnh, cũng không có bại lộ thân phận của mình, chỉ nói cho Diệp Cảnh, hắn có thể trợ giúp báo thù. Nhưng cần Diệp Cảnh phối hợp với hắn. Quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh, liền thông qua Diệp Cảnh để dẫn tới, Hàn Thịnh ra tay, đối Nghiêm Húc mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Yến Triệu Ca chết trong tay của Hàn Thịnh, Hàn Thịnh lại bị cường giả của Quảng Thừa Sơn đánh chết, theo Nghiêm Húc thấy là kết quả hoàn mỹ nhất. Nếu như cần chính mình động thủ giết Yến Triệu Ca, Diệp Cảnh sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Cảnh không có một chút tác dụng nào, rõ ràng là đã dạy hắn, khiến hắn đem cái chết của Lâm Ngọc Thược đổ lên đầu Yến Triệu Ca. Thế nhưng Diệp Cảnh lại bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, không tiếp thu cách đó. Hắn thấy, không cần phải vu oan giá hoa sao. Hết thảy mọi chuyện hôm nay đều do Yến Triệu Ca tạo thành. Nghiêm Húc nhìn Diệp Cảnh, trong lòng lắc đầu không thôi. Người mất đi lý trí dễ bị đầu độc, nhưng người như vậy cũng không dễ bị khống chế, phát sinh tình huống bất ngờ. Đông Đường chủ sự trưởng lão, hiện tại cảm thấy khổ não vì có một tên đồng bạn heo. Thạch Thiết nhìn dáng vẻ của Diệp Cảnh, trong lòng cũng thất vọng. Đã bị công pháp trọng tố thân thể ảnh hưởng, tính tình của Diệp Cảnh trở nên không ổn định, nóng nảy dễ giận, khó giữ được tinh táo. Hắn thực sự không suy nghĩ mọi thứ phát sinh trong trấn Long Nguyên sao? Không hẳn, hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Nói cho cùng, là không phục, cho là mình không nên gặp kiếp nạn như thế, hơn nữa còn ở trước mặt của Yến Triệu Ca. Bị kiếp nạn như thế, liền nhất định là có người hại hắn, ngoại trừ Yến Triệu Ca ra, còn có thể chọn người khác sao? Lấy một góc độ mà xem, quả thật là giận chó đánh mèo, tìm địa phương phát tiết. Đến sau này, lại cảm giác là mình bị hại, tuyệt đối không thể cúi đầu trước người hại mình. Nhất định phải lấy lại công đạo, đem tất cả trả lại cho cựu nhân. Chỉ là trong quá trình không ngừng thôi miên chính mình, Diệp Cảnh càng ngày càng không ổn định. Càng ngày càng nóng nảy, lệ khí giết chóc trong lòng càng ngày càng nhiều. Hắn tự cho mình là người bị hại, tiến thêm một bước giận chó đánh mèo hại người khác, đồng thời càng ngày càng không kiêng kỵ gì cả. Thạch Thiết cũng có chút hối hận, bây giờ có chút hoài nghi, người mà mình nhìn chúng, cố tình khảo sát rồi thu làm đệ tử, thật sự là tên Diệp Cảnh trước mắt này sao? Nghe được vấn đề của Yến Triệu Ca, phản ứng của Diệp Cảnh đều rơi vào trong mắt hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Cảnh nói tại ngươi đều xuất phát từ oán hận, mà không phải chỉ Yến Triệu Ca là sát nhân, giết người. Diệp Cảnh nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca, thét lên. Nếu ngươi không đầu độc, Ngọc Thược tại sao không đi theo ta? Yến Triệu Ca đi tới trước người hắn, nhìn xuống. Không đi theo ngươi, cho nên ngươi quyết không cho nàng ấy đi theo ta sao? Diệp Cảnh hừ một tiếng, hai mắt đỏ như máu, lý trí thanh tĩnh lần nữa tiêu tan. Người đứng bên ngươi đều là địch nhân của ta. Yến Triệu Ca nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, lại làm kẻ khác rát lạnh tận xương. Tốt, ngươi chuẩn bị đền mạng cho Lâm Sư Muội đi. Diệp Cảnh gầm lên. Ngươi không được nói, nếu như năm đó không phải vì ngươi, tất cả mọi thứ sẽ không phát sinh. Yến Triệu Ca không thèm để ý hắn nữa, mà nhìn về phía Nghiêm Húc. Diệp Cảnh, chắc không biết đâu xuất trường đi. Tuy rằng pháp môn hiện tại hắn tu luyện rất quỷ dị, có lực lượng hệ lửa, nhưng không giống đâu xuất trường. Nghiêm trưởng lão. Người phát hiện thi thể của Lâm Sư Muội trước nhất, ta muốn thỉnh giáo, vết thương do đâu xuất trưởng trên người của Lâm Sư Muội do ai tạo thành? tâm nhìn của Thạch Thiết cũng hướng về Nghiêm Húc. Dưới ánh mắt soi mói của Yến Triệu Ca cùng Thạch Thiết, Nghiêm Húc trầm mặc một lát rồi dương mắt lên, bình thản nói: "Là do lão phu tạo thành." Hắn nói chậm rãi. Yến trưởng lão cùng Phương trưởng lão cạnh tranh ngày càng kịch liệt, lão phu trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn thông qua Yến Triệu Ca đả kích Yến trưởng lão. Yến Triệu Ca có tội danh chân thực, Yến trưởng lão không mất mặt thì cũng có danh tiếng không dạy con. Người như vậy làm sao có thể nhận chức trưởng môn? Nghiêm Húc bình tĩnh nói tiếp: "Hơn nữa, lão trưởng môn, Thạch trưởng lão, còn những cường giả cao tầng khác trong tông môn, cách nhìn đối với cha con Yến trưởng lão cũng sẽ giảm xuống. Phương trưởng lão đang bị liền thuận lợi hơn nhiều. Ngày sau với công trạng này, lão phu không ít chỗ tốt. Đây là tham niệm quay phá, là thứ nhất. Trừ điều này ra, Yến Triệu Ca là tiểu bối, ba lần bốn lượt chống đối lão phu, làm trong lòng lão phu có oán khí, không thoải mái, muốn giáo huấn hắn một chút. Đây là sân, giận, niệm quay phá, là thứ hai." Giọng nói của Nghiêm Húc bình tĩnh không gợn sóng. "Lão phu là chủ sự trưởng lão, lại phạm nhiều lỗi nặng như thế, nguyện từ chức đi trưởng hình điện lãnh phạt. Cho dù tông môn xử phạt như thế nào, lão phu cũng không dị nghị. Hôm nay bản môn cùng Đại Nhật Thánh Tông trở mặt, ta không dám mặt dày tiếp tục ở lại đông đường, khẩn cầu đi tiền tuyến giữa Thiên Nam Châu cùng hỏa vực của Đại Nhật Thánh Tông chém giết. Nếu mạng già này ném ở đó, cũng coi như trả lại tội lỗi lần này, hy vọng Thạch trưởng lão cho phép." Thạch Thiết nhàn nhạt nhìn hắn, không có ý kiến, cũng không nói gì. Yến Triệu Ca nhìn Nghiêm Húc, mở miệng hỏi: "Nghiêm trưởng lão, chỉ vậy thôi sao?" Nghiêm Húc nhàn nhạt nói: "Lão phu thừa nhận lỗi lầm trước mặt một tiểu bối như ngươi, mặt già đã mất sạch sẽ, còn gì để giấu giếm sao?" Yến Triệu Ca cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo: "Nghiêm trưởng lão kể chuyện thật hay, đáng giá ta học tập. Nhưng ta muốn thỉnh giáo ngươi, hành tung của ta và Hứa trưởng lão, tại sao rơi vào Đại Nhật Thánh Tông?" Nghiêm Húc không đổi sắc nói: "Lão phu cũng tò mò điểm này." Hắn nhìn Yến Triệu Ca: "Ngươi muốn ám chỉ lão phu cố ý tiết lộ tình báo cho Đại Nhật Thánh Tông, ý đồ mượn đao giết người, đưa ngươi vào chỗ chết. Lão phu thừa nhận, trong chuyện của ngươi, khí lượng của ta hẹp hòi, nhưng còn không đến mức phải lấy tính mệnh của ngươi, lão phu không có lý do gì làm như thế. Về phần lão phu xuất hiện ở nơi này, vừa mới nói qua, là muốn tới trợ giúp." Nghiêm Húc nhìn Yến Triệu Ca: "Ngươi nói lão phu muốn lấy mạng ngươi, chứng cứ đâu?" Yến Triệu Ca mỉm cười: "Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi." Thạch Thiết nhìn Nghiêm Húc, chậm rãi lắc đầu: "Nghiêm trưởng lão, thấy ta xuất hiện ở nơi này, ngươi còn cảm thấy may mắn sao?" Nghiêm Húc không đổi sắc, nhưng trong lòng đã trầm xuống. Thạch Thiết cũng không thèm nhắc lại, chỉ mang mọi người xuyên qua tầng mây, bay qua một khu vực, rất nhanh hạ xuống một trang viên. Nhìn thấy trang viên này, sắc mặt của Nghiêm Húc có hơi buồn bã. Ngoài trang viên đứng một người, là một lão giả có tinh thần quắc thước. Chính là nửa năm trước đã đến Đông Đường vì chuyện của Yến Triệu Ca, Đông Châu chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão thi lễ với Thạch Thiết: "Thủ tọa, lúc chúng ta đến, đối phương đang muốn diệt khẩu, có hai người không cứu sống nổi. Nhưng mà đã không chế được vài người, sau khi thẩm vấn, đủ để định Nghiêm Húc thông đồng với Đại Nhật Thánh Tông, tiết lộ hành tung của đệ tử bản môn." Thạch Thiết rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Húc: "Hiện tại, ngươi còn gì để nói?" Chương 93, tắt nước bẩn, ta cũng biết. Nghiêm Húc tất nhiên sẽ không tự mình đi liên hệ với Đại Nhật Thánh Tông. Bằng không ở bên Đại Nhật Thánh Tông, lưu lại nhược điểm, ngày sau sao có thể yên ổn ở Quảng Thừa Sơn nữa. Mặc dù, Nghiêm Húc là võ giả Đại Tông Sư, chính là tiền vốn lớn nhất của hắn. Trước đây càng là một phương chủ sự, nắm giữ không ít thông tin có tác dụng. Nhưng nếu không bất đắc dĩ, Nghiêm Húc sẽ không bao giờ phản bội Sơn Môn, tìm kiếm Đại Nhật Thánh Tông che chở. Không tính tới toàn bộ căn cơ đều mất hết, ngay cả tích lũy tài sản cùng mạng lưới giao thiệp cũng yếu đi. Đến Đại Nhật Thánh Tông, là người bên ngoài vào, cho dù đối phương có dùng tiền kim mua mã cốt, ngàn vàng mua xương ngựa, đối xử tử tế với hắn, hắn cũng không bao giờ có hy vọng tiến vào hạch tâm. Vì vậy, Nghiêm Húc truyền tin cho Đại Nhật Thánh Tông, đều trải qua mấy giai đoạn, để tránh đối phương điều tra. Cho dù Đại Nhật Thánh Tông nhận được tin tức, cũng khó có thể tìm đến hắn. Cho nên, khi Thạch Thiết bắt trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông đối chất, Nghiêm Húc cũng không lo lắng. Nhưng mọi thứ, cuối cùng vẫn là do tâm phúc của Nghiêm Húc xử lý. Trang viên này, chính là sản nghiệp bí mật của Nghiêm Húc, nhưng vẫn không thể gạt được Thạch Thiết. Nghiêm Húc ngửa mặt lên trời thở dài, Thạch Thiết bất ngờ xuất hiện tại đông đường, hắn cũng cảm thấy lần này khó thoát thân, nhưng vẫn mang tâm lý may mắn, không chịu buông tha một phần vạn hy vọng. Chỉ cần không bị Thạch Thiết đánh chết tại chỗ, không bị nhốt vào tòa thiên hạp, hắn liền có hy vọng. Thông đồng với Đại Nhật Thánh Tông nhằm mượn đao giết người, chỉ vì tranh đấu phe phái mà vu oan cho Yến Triệu Ca, hắn có thể thừa nhận được tội này. Chức vị chủ sự trưởng lão tuy rằng sẽ bị bãi miễn, nhưng hơn phân nữa sẽ đến chiến trường lập công. Khi đó hắn có cơ hội chạy thoát. ở Quảng Thừa Sơn Đông Sơn tái khởi, hắn không thể trông cậy vào đó, mà chỉ có thể trốn vào Đại Nhật Thánh Tông. Nhưng bây giờ, hy vọng đều tan vỡ. Nghiêm Húc nhìn về phía Yến Triệu Ca, ánh mắt sâu thẳm, đến lúc này, hắn như thế nào không biết, Thạch Thiết bất ngờ xuất hiện, tất nhiên là thủ bút của Yến Triệu Ca. Hắn nhìn Yến Triệu Ca, Yến Triệu Ca cũng nhìn hắn. Chuyên môn đào một cái hố to, chờ hắn nhảy vào, vạn kiếp bất phục. Thạch Thiết nhìn Nghiêm Húc nói, ta cũng không hiểu, tại sao ngươi muốn đưa Triệu Ca vào chỗ chết, còn muốn liên lụy Hứa Xuyên và Nhưng Đồng môn khác, còn có người của Đông Đường Quốc nữa. Khí lượng của ngươi lại nhỏ hẹp, ánh mắt nông cạn đến vậy sao? Hay trong đó có ẩn tình gì khác? Hiện tại, nói cho chúng ta biết tại sao đi. Lúc này, ngươi muốn giấu giếm cũng vô ích. Dưới ánh mắt của Thạch Thiết nhìn chăm chú, Nghiêm Húc hơi trầm mặc, cảm thấy cổ họng khô khốc. Yến Triệu Ca nhìn Nghiêm Húc, đột nhiên cười. Trước đây, ta không nghĩ ra tại sao Nghiêm trưởng lão muốn đưa ta vào chỗ chết. Nhưng mà khi ta gặp Diệp Cảnh, ta hình như hiểu một chút. Nghiêm Húc ngạc nhiên, hắn chỉ cầm Diệp Cảnh làm đao, không liên hệ với động cơ của bản thân. Lúc này nghe Yến Triệu Ca nói như vậy, trong lòng của Nghiêm Húc hiện lên dự cảm không tốt. Diệp Cảnh cũng bị Thạch Thiết mang đến, trong lúc này bị Thạch Thiết trấn áp, không thể động đậy cũng không thể nói, chỉ oán hận nhìn đám người Quảng Thừa Sơn. Lúc nghe thấy mình cùng Nghiêm Húc có liên quan, cho dù đầu óc hắn không thanh tĩnh, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt vô ý nhìn về Nghiêm Húc. Thạch Thiết cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Nghiêm Húc mà nói, ven đường vô ý nhặt được Diệp Cảnh đang hôn mê, cách nói này, Thạch Thiết cũng không tin hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không cho là Nghiêm Húc sẽ trợ giúp Diệp Cảnh báo thù, liền muốn tính mệnh của Yến Triệu Ca. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Yến Triệu Ca. Bị mọi người nhìn chăm chú, Yến Triệu Ca vẫn ung dung nói. Nghi thức huyết hồn hồi quang vừa rồi, tất cả mọi việc trong Trấn Long Nguyên, các vị cũng thấy được. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nhục thân của Diệp Cảnh đã bị phá thành mảnh nhỏ, hủy diệt trong vực sâu. Hôm nay có thể trọng tố thân thể, công pháp như thế, tất nhiên không phải tầm thường. Mọi người đều gật đầu, toàn thân nghiền nát chỉ còn linh hồn, lại có thể trọng tố lại, pháp môn như vậy quả thật khó lường. Yến Triệu Ca đi tới trước mặt Diệp Cảnh, nhìn hắn nói. Hết thể nguyên nhân đều từ chiếc nhẫn này, cùng với quanh ảnh bộc phát từ trong đó. Trong Trấn Long Nguyên, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không rõ ràng, vì vậy không suy nghĩ tiếp. Nhưng bây giờ Diệp Cảnh tái sinh ngay mặt, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nhiều. Yến Triệu Ca quay đầu nhìn về phía Thạch Thiết. Đại sứ bá, ngài đã từng tiếp xúc với cường giả Viêm Ma, có cảm thấy quen mắt hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, Nghiêm Húc càng chấn động, lớn tiếng quát. Công pháp của Diệp Cảnh mặc dù có thể trọng tố thành hỏa linh chi thể, nhưng cùng thân thể của Viêm Ma không giống. Ánh mắt của Thạch Thiết khẽ động, nhưng cũng gật đầu nói. Có chỗ tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Những người khác đều gật đầu, nếu hoàn toàn giống với Viêm Ma, bọn họ sẽ không bình tĩnh như trước nữa. Yến Triệu Ca nói. Với sự hiểu biết của mọi người về Viêm Ma hiện tại, quả thật không giống. Nhưng Đại sư Bá Ngài cũng biết, lại lịch của Viêm Ma Đại Thế Giới mà Bát Cực Đại Thế Giới chúng ta phỏng đoán. Thạch Thiết khẽ động, biểu tình như cứng ngắc, lần đầu xuất hiện biến hóa lớn. Viêm Ma Đại Đế. Yến Triệu Ca gật đầu nói. Không sai, Viêm Ma Đại Đế, cũng được xưng là Thiên Hỏa Đại Đế, trước đại phá diệt vang danh thiên hạ, là một cường giả trong truyền thuyết, sau đại phá diệt đã không có tin tức. Hiện tại Bát Cực Đại Thế Giới chúng ta đối với Viêm Ma Đại Thế Giới phỏng đoán, phần lớn là như thế. Chính là truyền thừa của Viêm Ma Đại Đế tạo nên. Cũng giống như Bát Cực Đại Thế Giới chúng ta, khai quật truyền thừa của các tiền bối lưu lại sau đại phá diệt làm cơ sở rồi không ngừng diễn biến, phát triển. Yến Triệu Ca nói tiếp. Võ đạo hiện nay của Quảng Thừa Sơn chúng ta, hoặc là của Đại Nhật Thánh Tông, Bích Hải Thành cùng các thánh địa khác, thậm chí các tông môn thế lực khác, trải qua nhiều năm phát triển, so với trước đại phá diệt đã có biến hóa rất lớn. Truyền thừa lực lượng của Viêm Ma, trải qua nhiều năm tháng diễn biến, cùng chân truyền của Viêm Ma Đại Đế khẳng định có khác nhau. Đông Châu chấp pháp trưởng lão đứng một bên, lúc này đã hồi phục lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Ý của ngươi là truyền thừa mà Diệp Cảnh lấy trong chiếc nhẫn này là chân truyền của Viêm Ma Đại Đế sao? Từ trước đại phá diệt, hoàn chỉnh truyền thừa sao? Yến Triệu Ca mỉm cười, ngừng lại một chút rồi nói. Đây là dự đoán cá nhân của ta mà thôi, sự thật trong này cần phải nghiệm chứng. Ngoài ra, Diệp Cảnh bây giờ có quan hệ với Viêm Ma Đại Thế Giới hay không? Cái này cần phải biết rõ ràng. Yến Triệu Ca nói, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Nghiêm Húc. Và tại sao Nghiêm trưởng lão lại phải giúp đỡ Diệp Cảnh? Nghiêm Húc lúc này đã hoàn toàn biến sắc, giận dữ hét. Nói bậy. Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông tranh đấu kịch liệt, cho dù toàn bộ khai chiến cũng có thể hoàn hoãn. Mà Viêm Ma là công địch của Bát Cực Đại Thế Giới, bất kỳ người nào nhắc lên quan hệ, đều không có bánh ngon nào để ăn. Viêm Ma, lấy sinh linh khác làm thức ăn, lại yêu thích võ giả trải qua tu luyện. Yến Triệu ca cười không nói, Thạch Thiết chậm rãi nói. Liên hệ giữa Nghiêm Húc và Diệp Cảnh, còn không tốt kết luận, nhưng truyền thừa của Diệp Cảnh, rất có khả năng liên quan đến Viêm Ma Đại Đế. Lời này của Thạch Thiết, làm cho những người khác dùng mình. Hắn nhìn về phía Diệp Cảnh. Nghi thức huyết hồn hồi quang hiện ra cảnh tượng, linh hồn của Diệp Cảnh bị chiếc nhẫn này thu lại, trong đó có một khí tức vô cùng cường đại hiện ra. Cho dù là huyết hồn hồi quang, nhưng không trải qua thực tế, ta cũng cảm thấy khí tức kia quá mạnh mẽ, nếu đối phương buông xuống thật sự, sẽ kinh khủng cỡ nào. Thạch Thiết nói khẳng định. Theo tư liệu ghi chép, Đại Viêm Ma Vương chết dưới tay Hám Thiên Tôn Tổ Sư năm đó, cũng không kinh khủng như vậy. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, Đại Viêm Ma Vương năm đó, là viêm ma mạnh nhất từ trước tới nay xuất hiện tại Viêm Ma Đại Thế Giới. Nếu so với hắn còn kinh khủng hơn mà nói. Nghiêm Húc xanh mặt. Tuy Thạch Thiết không đồng ý Yến Triệu ca đưa hắn cùng Diệp Cảnh liên hệ với nhau. Nhưng dù vậy, tình hình phát triển đến giờ, so với kết quả bết bát nhất mà hắn nghĩ còn muốn xấu hơn. Nghiêm Húc chợt nghĩ đến tâm phúc của mình, Văn Linh Chi. Yến Triệu ca nhìn hắn, trong lòng bĩu môi. Chuyện tắt nước bẩn vào người này, ta cũng biết ta. Chương 94, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thạch Thiết nói. Chân tướng ra sao, bây giờ khó kết luận, nhưng sự việc liên quan với Viêm Ma, phải tra xét rõ. Việc này quan trọng, thậm chí so với tổ chức Tuyệt Uyên, còn gấp hơn. Khi quan sát nghi thức huyết hồn hồi quang, đối với đạo khí tức cường đại truyền ra từ trong chiếc nhẫn của Diệp Cảnh, Thạch Thiết đã âm thầm lưu ý. Nhưng hắn cũng không phải người dễ dàng kết luận, cho nên đem nghi hoặc này giấu trong lòng. Địa ngục dị biến, tuy người người phong bị, nhưng nguy hại còn chưa đủ trực tiếp. Viêm Ma, cùng bắt cực đại thế giới những năm gần đây, vẫn giao chiến không ngừng, là người chết ta sống. Diệp Cảnh nếu ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của Viêm Ma Đại Đế thì thôi. Nhưng nếu hắn có liên quan với Viêm Ma Đại Thế Giới, thì chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Thạch Thiết vẫn không có xác định tính chất của chuyện này, nhưng trình độ trọng yếu của nó, chắc chắn sẽ tăng cao trong lòng của hắn. Sắc mặt của Nghiêm Húc đen như đáy nổi, từ trong kẻ răng vặn ra vài chữ. Lao Phu đối với chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Yến Triệu ca nhàn nhạt hỏi. Vậy ta cũng không nghĩ ra lý do khác để Nghiêm trưởng lão đưa ta vào chỗ chết. Nghiêm Húc hừ một tiếng, vẻ mặt tối tăm. Tiêu điểm của những người khác, kỳ thực vẫn đặt trên người của Diệp Cảnh, ánh mắt của mọi người đang quan sát hắn. Diệp Cảnh lúc này lại mờ mịt. Hắn phẫn nộ, luống cuống, bị ánh mắt của mọi người xăm soi dĩ nhiên sẽ không thoải mái. Hắn lý giải tình hình của thế giới này vẫn còn có hạn. Nhưng Viêm Ma là tồn tại như thế nào, hắn vẫn biết rõ ràng. Lúc này bị người khác nói mình cùng Viêm Ma có quan hệ, lập tức vừa sợ vừa giận. Yến Triệu ca nhìn lại, chỉ thấy đồ văn hỏa diễm trên người Diệp Cảnh càng ngày chói mắt, giống như đang bốc cháy lên. Diệp Cảnh giống giận. Yến Triệu ca. Ta rơi vào trong tay ngươi, muốn giết thì giết, có bản lãnh thì lại đây. Vì tìm lý do, ngươi còn muốn tiếp tục vu oan lên đầu ta sao? Ngươi là cẩu tặc điên đảo thị phi trắng đen. Yến Triệu ca không thèm để ý, nói. Ngươi cũng nói, bây giờ ngươi là cá trong lưới, cá trong chậu, ta muốn thu thập ngươi, ngươi cũng không làm gì được. Ta còn cần phải vu oan ngươi sao? Có thể ngay cả ngươi cũng không biết chuyện, nhưng muốn nghiệm chứng cũng không khó. Sau khi đem ngươi về núi, nhưng cường giả của tông môn sẽ nghiên cứu chiếc nhẫn rồi đưa ra kết luận cũng không muộn. Yến Triệu ca bình tĩnh nhìn Diệp Cảnh. Đừng tưởng mình quá quan trọng, chuyện của ta rất nhiều, không có thời gian lãng phí trên người của ngươi. Diệp Cảnh càng ngày càng phẫn nộ, đồ văn hỏa diễm trên người càng sáng. Sau cùng, dĩ nhiên bốc cháy lên. Diệp Cảnh trong ngọn lửa quét qua bốn phía, trừng mắt nhìn đám người Yến Triệu ca, Thạch Thiết, Đông Châu chấp pháp trưởng lão. Quả nhiên Quảng Thừa Sơn các người, đều là cá mẹ một lứa, bao che cho nhau. Lòng người nham hiểm, giết người không thấy máu, ăn tươi nuốt sống, các ngươi so với Viêm Ma còn độc ác hơn. Cùng các ngươi làm bạn, không bằng làm Viêm Ma còn thống khoái hơn. Diệp Cảnh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, trên tay hắn, dưới huyết nục, hiện lên hồng quang, hình thành một vòng sáng đỏ sậm đeo trên ngón tay, chính là một chiếc nhẫn đỏ sậm. Chiếc nhẫn buộc phát ánh sáng chói mắt, sau lưng hiện lên một ảo cảnh mơ hồ. Trong ảo cảnh, nham thạch nóng chảy đầy đất, lửa bay khắp trời. Phảng phất như một cự nhân hỏa diễm, xuất hiện trong đó. Khí tức cường đại mà với thực lực trước mắt của Diệp Cảnh không thể làm được, như ẩn như hiện, chấn động lòng người. Yến Triệu ca nhìn cảnh tượng này, xem thường nhìn. Đầu óc ngươi đúng là bị đốt cho ngu luôn rồi. Không giống với cảnh tượng mà nghi thức huyết hồn hồi quang tái hiện, lúc này là chân thực. Mọi người ở đây, kể cả Nghiêm Húc, nhìn Diệp Cảnh lúc này, cảm nhận lực lượng ý cảnh của ảo cảnh này, trong lòng đối với suy đoán của Yến Triệu ca, đã tin 7-8 phần. Nghiêm Húc nhìn chiếc nhẫn đỏ sẫm trên tay Diệp Cảnh, thầm nghĩ. Nguyên lai là nhập vào trong cơ thể hắn, hèn chi trước đây tìm không được. Thạch Thiết thản nhiên nói. Lấy nguồn gốc mà nói, cường đại mà Thạch Mộ ít thấy trong đời, muốn diệt Bát Cực đại thế giới này cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ ngươi là tàn hồn cũng không tính, ngay cả ý niệm của không phải, chỉ là khí tức còn sót lại, còn chưa lật được trời này. Dứt lời, Thạch Thiết vươn một tay ra, bàn tay trong nháy mắt hóa thành kim cường trong suốt, từ trong ra ngoài tỏa ra kim quang. Một trường rơi xuống, Diệp Cảnh cùng quang ảnh kia cùng nhau tức giận gào thét thống khổ. Hỏa quang trọng nháy mắt bị dập tắt, Diệp Cảnh bị ép xuống đất một lần nữa, không thể động đậy, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn Yến Triệu Ca cùng Thạch Thiết. Thạch Thiết muốn nói, đột nhiên vẻ mặt hơi động, bước ra bên ngoài trang viên. Lúc này, bên ngoài trang viên, có một mặt trời nô lên cao, đột nhiên ảm đạm xuống. Sắc trời biến thành màu đen, giống như chìm vào bóng tối. Trong đêm đen, một vầng trăng sáng như ẩn như hiện. Thạch Thiết một thân kim cương, giống như bất diệt, đang giằng co. Quang mình cùng hắc ám đan vào giữa trời đất, không ai nhường ai, nhắc lên từng đợt sóng to, đem kiến trúc trong trang viên chấn cho sụp đổ. Đông Châu chấp pháp trưởng lão, cùng những cao thủ quảng thừa sơn khác, đối với trùng kích như vậy cũng có áp lực thật lớn. Mộ quang ám nguyệt khí. Chấp pháp trưởng lão kêu lên đau đớn. Tu vi bậc này, là một trong đại nhật thất tử, Mộ quang quân. Yến Triệu Ca vỡ cảm. Ta nhớ không lầm, Mộ quang quân cùng đứng đầu thất tử, Phổ Chiếu quân có tu vi tương đương, thực lực tại đại nhật thánh tông cũng có thể xếp vào thứ hai đi. Chấp pháp trưởng lão gật đầu. Không sai, tuy rằng địa vị bên dưới Phổ Chiếu quân, nhưng thực lực không thua nhiều, chính là cường giả đứng đầu của đại nhật thánh tông. Hơn nữa, chúng ta đều biết, trong đại nhật thất tử, Mộ quang quân là người chuyên môn làm việc bẩn, bình thường rất khiêm tốn, nhưng giết chóc năng nhất. Yến Triệu Ca không lên tiếng. Thật để mắt ta, cũng không uổng phí ta giết Tiêu Thăng. Mộ quang ám nguyệt khí, là pháp môn đặc biệt nhất trong đại nhật thất pháp, hình thành khí tràng độc lập, biến đổi ngầu đêm. Biến ảo hư thật, nhật nguyệt luân chuyển, kết hợp huyễn pháp cùng quyền pháp, khác hẳn với những võ đạo khác của đại nhật thánh tông. Lúc này được Mộ quang quân thi triển, giống như có khả năng thay trời đổi đất. Nếu không có Thạch Thiết vững vàng chống đỡ, thì những cường giả Quảng Thừa Sơn ở đây đều bị đêm đen thôn vệ trong nháy mắt. Thiết sư tử. Trong đêm trăng truyền ra giọng nói trầm thấp. Khi thấy Mộ quang quân bị Thạch Thiết ngăn trở, nhưng cường giả đại nhật thánh tông khác đang ẩn núp trong đêm tối, kéo tới đám người Yến Triệu Ca. Đông Châu chấp pháp trưởng lão cùng những cường giả của Quảng Thừa Sơn lúc này đón lấy, đánh thành một đoàn. Lúc này, Nghiêm Húc một bộ dáng nhận mệnh, đột nhiên bạo khởi. Hắn oán hận liếc nhìn Yến Triệu Ca, cũng không dừng lại mà chạy đi thật xa. Diệp Cảnh nằm một bên, cũng thoát ra trốn đi, thật ra hắn muốn tìm Yến Triệu Ca gây phiền phức, nhưng trong bóng tối không cách nào phân biệt được vị trí của Yến Triệu Ca, đành phải oán hận thét lên điên cuồng, chạy ra ngoài. Giữa không trung, Thạch Thiết hử lạnh một tiếng. Một đạo ánh sáng như kim cương sáng lên trong đêm đen, đánh lên người Nghiêm Húc. Nghiêm Húc đang chạy trốn, toàn thân kịch chấn, phun máu điên cuồng. Toàn thân của hắn, từ lỗ chân lông, đều có máu chảy ra, cả người giống như hóa thành huyết nhân. Thạch Thiết vẫn đem hầu hết chú ý của mình đặt trên Mộ quang quân của Đại Nhật Thánh Tông, Nghiêm Húc trúng một kích của hắn, hầu như trọng thương gần chết, nhưng vẫn bảo trụ được cái mạng. Nghiêm Húc không dám chần chờ, tiếp tục chạy trốn. Yến Triệu Ca truyền âm cho Thạch Thiết nói: "Đại sư bá, giao cho ta đi tìm hắn và Diệp Cảnh." Thạch Thiết hơi do dự một chút. Nếu đối phương phản kháng, có thể đánh chết tại chỗ. "Đại sư bá yên tâm." Yến Triệu Ca nhanh động thần, cười nhạt: "Một cái cũng đừng nghĩ trốn." Chương 95: Truy sát Diệp Cảnh, Nghiêm Húc. Mộ quang ám nguyệt khí của Mộ quang quân Đại Nhật Thánh Tông bao phủ khắp nơi. Hễ là người trong phạm vi của lực chàng này đều bị Mộ quang ám nguyệt khí ảnh hưởng. Nhưng đối thủ của hắn chính là Thạch Thiết. Đối mặt với cường giả như vậy, Mộ quang quân cũng phải toàn lực ứng phó, không dánh phân tâm. Trong phạm vi mà Mộ quang lực chàng của bao phủ, chỉ có tác dụng che chắn tầm nhìn cùng quấy nhiễm cảm giác, mà không cách nào tổn thương những người khác của Quảng Thừa Sơn. Yến Triệu Ca nhìn về phía xa, trước mắt vẫn một mảng đen kịt. Nhưng Nghiêm Húc bị Thạch Thiết làm trọng thương, đạo ánh sáng như kim cương kia xâm nhập vào cơ thể, không ngừng phá hư cơ thể của hắn. Nghiêm Húc không cách nào trục xuất nó ra ngoài, cho nên kình lực kim cương thân của Thạch Thiết vẫn ở trong cơ thể hắn. Kim quang không ngừng thấu qua cơ thể của Nghiêm Húc bắn ra ngoài, giống như Nghiêm Húc đang phát sáng vậy, làm chi dẫn phương hướng cho Yến Triệu Ca. Về phần Diệp Cảnh, toàn lực chạy trốn, hỏa quang đỏ sẫm toàn thân phát sáng, trọng bóng tối chói mắt vô cùng. Hai người trong bóng tối giống như hai con đom đóm, khiến cho người khác không chú ý đến họ cũng khó a. Đúng lúc, dưới tình huống hoảng sợ, hai người lại chạy cùng một phương hướng. Như vậy, Yến Triệu Ca cũng không cùng A Hổ chia ra, mà trực tiếp đuổi theo Nghiêm Húc cùng Diệp Cảnh. Nghiêm Húc là một đại tông sư, tốc độ thân pháp rất nhanh, ngày đi ngàn dặm. Nhưng hắn bị Thạch Thiết đánh thương quá nặng, suýt nữa chết tại chỗ, thực lực đã rơi xuống dưới đại tông sư. Dưới đau đớn quấy rối, tốc độ càng ngày càng chậm. Hai bên truy đuổi, rốt cục lao ra phạm vi bao phủ của Mộ quang ám nguyệt khí. Thấy lại ánh mặt trời, Nghiêm Húc sáng ngời, nhưng sau khi năng lực nhận biết phục hồi, hắn liền cảm thụ phía sau có truy binh đuổi theo. Yến Triệu Ca cùng A Hổ, gần trong gang tấc. Đánh giá tốc độ của hai bên, Nghiêm Húc buồn bực phát hiện, tiếp tục chạy xuống, kết quả cũng bị bắt kịp. Trong hai mắt hắn hiện lên vẻ khuất nhục cùng hung ác. Yến Triệu Ca đuổi ở phía sau, thấy Nghiêm Húc đột nhiên dừng bước cũng dừng lại, thân hình gặp lại, liền phóng tới. Nghiêm Húc giữ tận nói: "Con nít miệng còn hôi sữa, ngươi muốn tìm chết, lão phu thành toàn cho ngươi." Diệp Cảnh ở phụ cận, dưới tình huống nóng nảy, làm hắn thiếu linh mẫn khi nhận biết cảnh vật xung quanh. Lại chạy lên phía trước một đoạn đường, nghe tiếng hét phẫn nộ của Nghiêm Húc, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Yến Triệu Ca đuổi theo. Diệp Cảnh thấy Yến Triệu Ca, hai mắt liền đỏ lên, đám người Nghiêm Húc như biến mất trong mắt hắn, chỉ còn lại đôi mắt hận thù đến tận xương tủy nhìn Yến Triệu Ca. Điên cuồng hét lớn, Diệp Cảnh lập tức dừng bước, xoay người chạy tới Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca nhìn thẳng Nghiêm Húc, sắc mặt lạnh lẽo, ống tay áo phải vung lên, một đạo bích quang như rồng bay ra. Tiếng long ngâm vang lên, Bích Long Linh kiếm nên đón Nghiêm Húc. Thương thế của A Hổ chưa lành, nhưng cũng cùng Yến Triệu Ca nên đón Nghiêm Húc và Diệp Cảnh. Nghiêm Húc cười nhạt: "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đuổi giết lão phu? Yến Triệu Ca, mấy ngày này, ngươi đi đường quá thuận lợi, đã không biết trời cao đất rộng rồi." Khi đang nói chuyện, Nghiêm Húc kéo tay xuống, một đạo u tối quang hiện lên trong tay hắn. Một thanh đoản đao chớp động màu u lam, đón nhận Bích Long Linh kiếm giữa không trung, đem nó bức lui. Linh khí xung quanh đoản đao, giống như sóng ánh sáng, truyền ra tiếng vang ngao ngọng, phảng phất như có tính mạng. Là một kiện trung phẩm linh binh. Nghiêm Húc nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca, trong đôi mắt đầy sát khí. "Chỉ bằng tính tình kiêu ngạo nòng nảy của ngươi, ngươi cho là vì cái gì mà có thể sống đến bây giờ? Nếu không phải gia thế của ngươi, đem ngươi từ tròn nặn thành vông, chỉ bằng một ý nghĩ của lão phu mà thôi. Hiện tại, ở đây không có Yến Địch cha ngươi, cũng không có Thạch Thiết, không có những đại tông sư khác bảo vệ." Nghiêm Húc triển khai ánh đao trong tay. "Bỏ đi kiêng kỵ đối với cha ngươi, lão phu muốn giết ngươi, giống như giết chết một con kiến." Ánh đao âm u triển khai, trong nháy mắt hóa thành một ngọn đèn cung đình hư ảo trên không trung. Ngọn đèn chớp động, cảnh tượng biến hóa, đem Yến Triệu Ca bao phủ. Yến Triệu Ca vẫn như cũ, nhàn nhạt nói: "Ta có một gia thế xuất sắc, mang cho ta rất nhiều lợi ích, ta chưa bao giờ trốn tránh. Ta sẽ không bao giờ giả mồm, tất cả những cái này là của cha ta, không phải của ta, ta dùng nó trong lòng liền bất an. Thân thể là của cha mẹ cho, thân thể này của ta, có cái gì không đến từ cha mẹ. Cha ta có bản lĩnh, có thể cho ta nhiều hơn, mấy thứ này giống như tay chân của ta, ta đương nhiên phải lợi dụng." Tay trái của Yến Triệu Ca bóp kiếm quyết, Bích Long Linh kiếm hóa thành bích quang ngang dọc trong không trung. "Quan trọng không phải hiện tại ta mượn trong nhà bao nhiêu, mà là có điểm xuất phát cao như vậy, tương lai ta có thể đi đến độ cao hơn, báo đáp lại gia đình." Yến Triệu Ca nhìn Nghiêm Húc cười: "Ngoài ra, ngươi muốn giết ta, dưới tình huống hiện tại như thế này, cũng không dễ dàng a." Nghiêm Húc hừ lạnh một tiếng. Thạch Thiết cho hắn một đòn quá nghiêm trọng, không chỉ làm hắn rơi xuống mấy cảnh giới, thậm chí không thể phát huy toàn bộ uy lực của trung phẩm linh binh U Lân Ba Quang Đao. Hơn nữa không chỉ hắn bị thương. Trên lưới đao của U Lân Ba Quang Đao, chẳng chịt vết rạn, làm linh khí di động trên đao đều trở nên ảm đạm. Trên chất lượng, thậm chí không bằng hạ phẩm linh binh Bích Long Linh Kiếm. Nghiêm Húc cũng phát hiện, dưới tình huống trọng thương như thế này, cũng không thể bắt được đối phương. Yến Triệu Ca cùng Á Hổ lấy phương thức quấn lấy, từ từ mài hắn. Theo thời gian đi qua, thương thế của hắn càng ngày càng ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Yến Triệu Ca hỏi: "Ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng muốn vì cha ta lấy xuống vị trí chủ sự trưởng lão. Nhưng tại sao ngươi lại nổi lên sát ý với ta đây? Cũng không phải ta nhiều lần làm mất mặt ngươi chứ?" Động tác của Nghiêm Húc hơi chậm lại, mở miệng nói: "Ngươi không cần hỏi lão phu. Hôm nay ngươi chết trong tay lão phu không cần nói nhiều lời với ngươi. Nếu hôm nay lão phu không thoát được, bí mật này liền theo ta xuống quan tài đi, ngươi và Yến Địch, từ từ mà tìm." Hắn nhìn như đang phân tâm, như khí thế đột nhiên mạnh lên. Sắc mặt của Nghiêm Húc đống nổi lên hồng quang, giống như hỏa diễm đột ngột bạo phát. Phong hỏa nhị kiếp, hỏa kiếp chi lực. Lực lượng của Nghiêm Húc không ngừng suy sụp, cương khí toàn thân khởi động, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. U Lân Ba Quang đao trong tay hắn, lại không còn biến hóa nhiều như Bát Cảnh Linh đao. Mà ánh đao âm u nhưng kết lại giữa không trung, hóa thành đạo quang mang đen kịt. Cương khí tạo thành thiên địa hư ảo, một mảnh hắc ám. Trong bóng tối có tinh quang sáng lên, kéo ra hỏa vĩ, đuôi lửa, thật dài, long trời lở đất. Tinh thần rơi xuống, lưu tinh giáng xuống, đập tới Yến Triệu Ca. Một thân lực lượng của Nghiêm Húc, toàn bộ bộc phát ra trong một đao này, khí thế kinh thiên động địa tập trung cùng một chỗ. Yến Triệu Ca liền cảm thấy trong phạm vi mình nhìn, những cảnh tượng khác biến mất, chỉ còn lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Tinh quang càng ngày càng chói mắt, che khuất tầm mắt. Đao khí kinh người, như định trụ lại cả người hắn, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng đó cho Nghiêm Húc chém một đao này. Yến Triệu Ca không biến sắc, đột nhiên nhàn nhạt nói. Trong lòng ngươi có bí mật, làm cho ngươi sợ hãi, sợ cha con chúng ta biết. Năm đó Yến tộc ta, từ Triệu Châu của Lôi vực tới Thiên vực, trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, làm rất nhiều tộc nhân gặp nạn. Trong đó bao gồm tổ phụ cùng tổ mẫu ta. Chuyện này, liên quan cùng ngươi, đúng không? Ánh đao như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, không thể kìm lại mà run nhẹ, ngừng lại một chút. Sau đó, càng thêm mạnh mẽ, thậm chí vội vàng hạ xuống. Nhưng ngay khi hắn dừng lại một chút đó, thì Yến Triệu Ca động. Chương 96, một cái tát bay. Thuyền nát cũng có 3 cân đinh. Tuy thương thế của Nghiêm Húc rất nặng, nhưng thực lực của hắn, so với ngoại cương tông sư như Yến Triệu Ca mà nói, vẫn rất cường đại. Lần này bạo phát, càng hung ác vô cùng, đem toàn lực vào một đòn. Nghiêm Húc ngay cả A Hổ đang mặc hắc yểm Ú Khải cũng tính vào bên trong. A Hổ có dũng khí cản đao dùm Yến Triệu Ca, hắn muốn một đao này chém giết cả hai người. Nghiêm Húc bị một câu của Yến Triệu Ca nói toạc ra bí mật trong lòng, làm hắn sợ hãi. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một bóng người, một nam tử cao lớn có khuôn mặt giống Yến Triệu Ca 6-7 phần. Chỉ nghĩ đến người kia biết được chân tướng, Nghiêm Húc liền cảm thấy mình hít thở không thông. Điều này làm tâm thần hắn chấn động kịch liệt, cũng thẹn hóa hóa giận, giống như bị cởi y phục cho người khác xem. Ánh đao càng thêm mạnh càng thêm cuồng bạo chém tới Yến Triệu Ca, muốn đem tên vạn bối biết bí mật của hắn, bầm thây vạn đoạn. Ánh mắt của Yến Triệu Ca sáng quắc, nhìn chằm chằm Nghiêm Húc. Ngay khi ánh đao của Nghiêm Húc mạnh mẽ nhất, Yến Triệu Ca đột nhiên lấy ra một hồ lô. Chính là dùng cựu bảo băng hồ lô của Tần trưởng lão, chế tạo thành băng long bảo hao đạn. Yến Triệu Ca cười lạnh, đột nhiên bóp nát hồ lô, kích thích lực lượng trong đó. Một tiếng long ngâm vang lên, kinh thiên động địa. Nhiệt độ xung quanh, trong nháy mắt giảm xuống, giống như thời đại băng hà lạnh lẽo vô cùng. Vô số băng tuyết màu trắng lượn quanh Yến Triệu Ca nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành một băng long to lớn. Băng long gầm thét, phóng lên cao, âm thanh xuyên qua mây, bay thẳng 9 tầng trời. Đạp phong vân, cưới nhật nguyệt, quân lâm thiên hạ, ngạo khiếu cửu thiên, mới là chân long. Băng long bay vút lên, như diều gặp gió, lộ ra vai tiềm long thăng thiên, chặn đánh vẫn tinh đao của Nghiêm Húc. Hai bên đụng nhau giữa không trung, ánh đao kinh khủng như lưu tinh giáng xuống, trong nháy mắt tan biến. Băng long cũng ầm ầm giải thể giữa không trung, hóa thành băng tuyết khắp trời, bao trùm trời đất xung quanh, đem trời đất xung quanh hóa thành thế giới băng tuyết. Thân hình của Nghiêm Húc lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, dưới băng tuyết, hắn bị đông lạnh giữa không trung. Băng tuyết đan xen, A Hổ bị ngăn chặn, Diệp Cảnh muốn nhằm vào Yến Triệu Ca cũng ngưng lại. Hỏa diễm đỏ sẫm trên người hắn, liền bị dập tắt, cả người bị bao trùm bởi một tầng băng tuyết, giống như người tuyết. Chiếc nhẫn đỏ sẫm trên tay, lúc trước bị thạch thiết trấn áp, lúc này đã ảm đạm không ánh sáng, dung nhập vào trong huyết đục. Yến Triệu Ca lấy một bộ phận băng long cốt hồn tạo thành băng long bào hao đạn, bạo phát ra rất nhiều hàn băng tinh khí trong nháy mắt. Cho dù là cường giả đại tông sư, cũng bị đông lạnh trong chớp mắt. Nghiêm Húc bị băng tuyết vây quanh giữa không trung, U Lân ba quang đao trong tay hơi chớp động. Đao khí lăng liệt bùng nổ, không ngừng dung chuyển băng tuyết, Nghiêm Húc chậm chạp chuyển động tứ chi cứng ngắc, muốn thoát khỏi. Nhưng A Hổ hiện ra trước mắt hắn, nhếch miệng cười, vung tay lên, trong tay xuất hiện một ống tròn bằng đồng. A Hổ cầm một đầu, đầu kia nhắm vào Nghiêm Húc. Vành mắt của Nghiêm Húc muốn nứt ra, sau đó là kim quang đầy trời hiện ra trước mắt hắn. Giống như ánh mắt trời chiếu khắp mọi nơi, giống như một cơn mưa xối xả. Nghiêm Húc không thể động đậy, chứ đừng nói né tránh, ngay cả chống đỡ cũng không làm được, chỉ có thể trợn to hai mắt, nhận Thái Dương Vũ trùng kích. Trong tiếng giống giận khàn khàn, Thái Dương thần châm đột phá phòng ngự cương khí của Nghiêm Húc, ghim đầy trên thân hắn. Có một số Thái Dương thần châm không vào trong cơ thể của Nghiêm Húc mà dừng lại bên ngoài, làm Nghiêm Húc giống như một con nhím toàn thân kim quang long lánh. Thái Dương thần châm vào cơ thể, làm thương thế mà Nghiêm Húc khổ cực áp chế triệt để bùng nổ. Nghiêm Húc ngửa mặt lên trời hét thảm, từng đoàn huyết nhục trên người bùng nổ, cả người trăm ngàn lỗ, huyết nhục không rõ. Mưa băng cùng mưa máu, trên trời nở rộ. Hai người tiểu xuất sinh. Nghiêm Húc há mồm giận mắng, lại nhịn không được mà phun máu liên tục. Yến Triệu Ca đi tới trước ngươi Nghiêm Húc, bình tĩnh nhìn đối phương. Xem ra, chuyện năm đó thực sự cùng ngươi có liên quan. Một chi nhà ta, bị tổ địa Yến thị của Triệu Châu đấu kỵ, chuyện năm đó nhìn như ngoài ý muốn, nhưng cùng bọn hắn không thoát khỏi quan hệ. Nhìn ngươi sợ thành như vậy, năm đó ngươi không phải sai lầm, mà là có liên hệ với Triệu Châu Yến gia. Yến Triệu Ca khẽ búng bích long linh kiếm. Ngươi cùng bọn hắn có liên hệ, thu bọn chỗ tốt của bọn hắn, cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần biết ngươi có giết người là được rồi. Huống chi, ngươi còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Nghiêm Húc điên cuồng hét lên, giãy giụa thân thể, xông tới Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca lạnh nhạt vung kiếm. Một đạo bích quang xẹt qua chân trời. đầu lâu của Nghiêm Húc bay thẳng lên trời. Hai mắt trợn tròn, tu vi cảnh giới của hắn hơn xa Yến Triệu Ca, hắn chết không nhắm mắt. Một kiếm xuất ra, Yến Triệu Ca không nhìn Nghiêm Húc nữa, xoay người đi qua một bên khác. Ở nơi này, trong băng tuyết, dần dần có hỏa quang hiện lên, một bóng người chật vật đi ra. Diệp Cảnh cũng không giống Nghiêm Húc, bị băng long bảo hao đạn chính diện nổ trúng, chỉ bị dư ba đả thương. Yến Triệu Ca nhìn lại, chỉ thấy cả người Diệp Cảnh đều bị ngọn lửa vây quanh. Đồ văn hỏa diễm đỏ sầm lượn quanh. Trên người của Diệp Cảnh truyền ra khí tức kinh người, không giống như lúc trước, lực lượng từ đan điền khí hải, cùng huyệt khiếu toàn thân bạo phát. Nguồn gốc lực lượng lúc này của hắn, không giống như từ trong người, mà là từ đồ văn hỏa diễm khắp người hắn. Nhiệt lực kinh người không ngừng tỏa ra, cùng băng tuyết xung quanh va chạm. Hơi nước màu trước tràn ngập, giống như mây mù, băng vụn không ngừng rơi xuống thành một trận mưa lớn. Yến Triệu Ca nhìn Diệp Cảnh, nhướng mày. Quả nhiên, khí tức càng ngày càng giống Viêm Ma tộc. Theo ngươi không ngừng tìm hiểu công pháp này, thể chất của ngươi càng ngày càng bị cải biến rõ ràng. Ngũ quan của Diệp Cảnh hoàn toàn bị đồ văn hỏa diễm che lấp, nhiều hơn một chút giá tính, lại càng cuồng bạo dữ tợn hơn. Giống như lửa cháy, muốn thiêu đốt vòng trời, mở rộng ra cả thế giới. Diệp Cảnh nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi ba lần bốn lượt hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thù này, hận này, không đội trời chung. Dựa vào cái gì mà Ngọc Thược bị ngươi cướp đi? Dựa vào cái gì mà ngươi cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì mà ngươi không cần nỗ lực nhiều, vẫn thu được thành tựu mà cả đời người khác không đạt được? Dựa vào cái gì mà ngươi rõ ràng hại chết ta trong Trấn Long Nguyên, ngươi của Quảng Thừa Sơn đều thiên vị ngươi? Hết thảy đều là định mệnh sao? Đều là ông trời an bài sao? Ta khinh. Hai mắt của Diệp Cảnh chớp động như hai đoàn lửa ma chơi. Ta không tin số mệnh. Không tin trời. Ta tin vào ta. Ta phải mạnh mẽ, nếu ta mạnh mẽ, Ngọc Thược sẽ không đi với ngươi. Nếu ta mạnh mẽ, trực tiếp đem ngươi dấm nát. Nếu ta mạnh mẽ, người khác sẽ không vì con chó giả dám thí cha ngươi mà thiên vị. Nếu ta mạnh mẽ, trong Trấn Long Nguyên, ta bóp chết ngươi, mà không phải ngươi hại chết ta. Ngươi muốn giết ta liền giết ngươi. Quảng Thừa Sơn che chở ngươi, ta liền diệt Quảng Thừa Sơn. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Cảnh điên cuồng hét lên, hóa thành một người lửa nhằm vào Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca không chớp mắt một cái, huyệt khiếu toàn thân chấn động, cương khí khởi động. Cương khí hóa thành một bàn tay to lớn, tát Diệp Cảnh một cái. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Cảnh trực tiếp bị tát văng ra ngoài. Yến Triệu Ca xoay xoay cái cổ. Gió quá lớn, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Chương 97, Yến Mô muốn ngươi chết canh ba, ai có thể lưu ngươi tới canh năm. Huyệt khiếu toàn thân của Yến Triệu Ca chấn động. Trong đan điền, khối khí hỗn độn chia làm một âm một dương, một nóng một lạnh. Băng long tinh khí cùng lý hỏa tinh khí đan vào nhau trong huyệt khiếu, hóa thành từng cái băng long và hỏa long lao ra khỏi cơ thể. Băng long cùng hỏa long giao nhau, hóa thành xương cốt, hóa thành kinh mạch, hóa thành máu thịt. Một bàn tay to lớn xuất hiện phía trước Yến Triệu Ca. Diệp Cảnh mới bị Yến Triệu Ca dùng một chưởng đánh bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, co quắp lại, nửa người bị phá nát. Yến Triệu Ca nhìn lại, chỉ nghe hắn ôi ôi, không ngừng dãy rủa. Chiếc nhẫn màu đỏ sậm, giống như càng sáng hơn, truyền ra tiếng gào thét điên cuồng như từ viễn cổ xuyên qua vô tận năm tháng đến đây. Nửa người bị nghiền nát của Diệp Cảnh cũng không thấy máu chảy ra, miệng vết thương có rất nhiều hỏa diễm hiện lên. Hỏa diễm dần ngưng tụ thành thân thể của Diệp Cảnh lần nữa. Thân thể Diệp Cảnh nằm trên mặt đất chấn động, sau đó bắn lên, lấy tốc độ nhanh hơn tiến tới Yến Triệu Ca. Trong miệng hắn, phát ra âm thanh trầm thấp điên cuồng. Đó là ngôn ngữ không thuộc về nhân loại, xa lạ mà cổ xưa, vừa quỷ dị vừa huyền ảo. Diệp Cảnh đẩy hai trưởng về trước, hỏa diễm khắp người hóa thành ánh sáng màu đỏ, nóng cháy hung lệ. Nơi ánh sáng màu đỏ đi qua, vạn vật trong trời đất, kể cả không khí, giống như muốn bốc cháy. Vạn vật đều hóa thành nhiên liệu, làm hỏa thế càng hung mãnh hơn, không ngừng lớn lên, không ngừng cắn nuốt vạn vật. Liệt hỏa vô tình, phần diệt thương sinh. Ánh sáng đỏ rực rỡ giống như cây đao, chém tới Yến Triệu Ca. Đây cũng không phải là võ học mà Diệp Cảnh từng tu luyện, thậm chí không phải võ học của thế giới này. Ngũ tạng của Diệp Cảnh đang bị thiêu đốt, nhưng hắn lại cảm thấy lực lượng cường đại chưa từng có từ trước đến giờ. Tâm tình vui sướng chưa từng có, đánh bại Yến Triệu Ca, đã trở thành sự thật. Ầm. Nhưng không đợi Diệp Cảnh tiếp tục cảm nhận tư vị đó, Yến Triệu Ca giống như lần trước, đem cương khí ngưng thành một bàn tay to lớn, tát hắn một cái. Trong nháy mắt, Diệp Cảnh bị Yến Triệu Ca tát bay ra ngoài lần nữa. Yến Triệu Ca nghiêng đầu nói: Chân mệnh tiên tử. Diệp Cảnh ngã trên đất, giống như một con cá rời nước, dãy rùa không ngừng, con mắt đỏ như lửa trường Yến Triệu Ca. Hai mắt của hắn như muốn bốc cháy. Yến Triệu Ca không nhìn hắn, ngược lại nhìn bốn phía. ngươi không cần trông cậy vào quỷ phủ lão nhân, ngươi nói có thể có một đại tông sư lúc này nhảy ra cứu ngươi hay không? Có lẽ nhảy ra một mỹ nữ cứu anh hùng. Ta thật hy vọng người của Đại Nhật Thánh Tông hay Thương Mang Sơn thu nhận ngươi, nhất là Đại Nhật Thánh Tông. Ban đầu trong Trấn Long Nguyên, ta xem chiếc nhẫn của ngươi liền nghi ngờ ngươi có liên quan đến Viêm Ma Đại Đế. Yến Triệu Ca cười nói. Khi đó ngươi cùng Viêm Ma khác nhau khá lớn, nếu Đại Nhật Thánh Tông nhìn nhầm, sẽ coi trong hỏa linh chi thể của ngươi thích hợp tu luyện võ học của bọn hắn, nói không chừng sẽ nhận ngươi. Cứ như vậy, đã chôn xuống một quả bom. Nhưng không ngờ ngươi lại đi tìm đường chết. Vẻ tươi cười của Yến Triệu Ca càng ngày càng lạnh. Lưu ngươi trên đời, quả thật làm ô nhiễm không khí. Ngươi đã muốn tìm đường chết thì ta tiễn ngươi một đoạn. Yến Triệu Ca lạnh lùng đi tới Diệp Cảnh. Mỗi bước đạp xuống, mặt đất giống như rung lên một cái, cương khí hóa thành một bàn tay to lớn trên đỉnh đầu, càng ngày càng ngưng động chân thực, càng ngày càng kinh khủng. Từng đạo kinh khí nóng lạnh giống như quần long bảo vệ bên người Yến Triệu Ca, làm hắn như thần nhân xuống trần. Hai mắt của Diệp Cảnh hiện lên quyết tuyệt, giận dữ hét lên. Cẩu tặc, ta có chết, cũng muốn ngươi đồng quy vu tận. Trong tiếng hét, Diệp Cảnh dãy rủa giơ lên chiếc nhẫn màu đỏ sậm. Chiếc nhẫn đã hoàn toàn hóa thành một vòng hồng quang, đeo trên ngón tay. Trong vòng hồng quang, cảnh tượng thế giới đầy dung nham địa ngục, lưu hỏa khắp trời lần thứ hai hiện ra, một bóng người to lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Tuy bị thạch thiết trọng thương, lực lượng của chiếc nhẫn yếu đi nhiều, nhưng lúc này Diệp Cảnh muốn lấy tính mạng của mình thôi động. Viêm Ma giải thể. Phần thiên diệt địa. Ngón tay đeo nhẫn của Diệp Cảnh, dĩ nhiên đâm vào lòng ngực của hắn. Chiếc nhẫn đỏ sậm đi vào thân thể gần như từ hỏa diễm tạo thành của Diệp Cảnh, sau đó, từ trong thân thể hắn, sáng lên quang mang rực rỡ. Không phải hồng quang của hỏa diễm, mà là bạch quang rực rỡ. Bạch quang phát ra từ cơ thể của hắn, thân thể được tạo thành từ hỏa diễm của Diệp Cảnh lập tức ngưng kết thành thể rắn. Sau đó, thân thể của Diệp Cảnh giống như đồ sứ, dần dần nứt ra. Trong vết nứt, bạch quang càng ngày càng chói mắt, một cổ lực lượng hủy diệt càng ngày càng rõ ràng. Yến Triệu Ca nhìn cảnh này, cười nhạt. Hắn cũng không tránh né, cương khí hóa thành bàn tay khổng lồ, vẫn như cũ đánh xuống một trường. Ầm. Trong tiếng nổ, bạch quang chưa kịp bạo phát, liền bị phá diệt. Một trường của Yến Triệu Ca đập Diệp Cảnh xuống đất. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất xung quanh trăm thước đều bị nghiền nát, luôn xuống thành một cái hố to lớn. Yến Triệu Ca đạp trên không trung, im lặng đứng trên bầu trời của hố sâu, nhìn xuống. Một thằng quỷ nhỏ ngư ngươi, cũng xứng sao? Ngươi xem mình là Viêm Ma Đại Đế chắc? Dưới đáy hố sâu đã không còn bóng dáng hình người, giống như cho tàn do hỏa hoạn. Hai chân biến mất hoàn toàn, một cái cánh tay cũng biến mất, chỉ còn một cánh tay đeo một chiếc nhẫn rách nát. Da thịt toàn thân giống như than cốc, chỉ có từng đạo đồ văn đỏ sậm sáng lên chập chờn, giống như lửa không tắt hết trong đống tro. Mặt Diệp Cảnh đen như then, nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca, vô cùng suy yếu, nhưng hận thù cùng giận dữ trong hai mắt mãnh liệt trước này chưa từng có. Bởi vì một trưởng này của Yến Triệu Ca, khiến mặt đất xung quanh liên tục lún xuống, giống như động đất, rung lên không ngừng. Lấy hố sâu làm trung tâm, từng cái khe lớn lan ra bốn phía. Trong chấn động, phía dưới hố sâu như muốn tiếp tục sụp đổ, phía dưới truyền ra tiếng nước chảy, sông ngầm bắt đầu chuyển động. Thân thể của Diệp Cảnh dần sụp xuống dưới, mắt thấy sẽ rơi vào trong sông ngầm. Từng đạo chướng khí, khí độc trong sông ngầm phồng lên cao, tan vàng mòn thiết, ngăn cản lối đi của Yến Triệu Ca. Diệp Cảnh nói khàn khàn: "Cậu ta Yến Triệu Ca, chừng nào ta còn một hơi, sẽ đấu với ngươi tới cùng." "Ta..." Hắn còn chưa nói hết, Yến Triệu Ca dĩ nhiên xuống tới, triển khai Thiên Nguyên Nghịch Lưu Quyết, hoàn toàn không quan tâm đến chướng khí, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Cảnh. Yến Triệu Ca nhìn hắn, cười tà: "Vâng, sáng nhân vật chính sao? Ngươi muốn giết ngươi, lập tức xảy ra chuyện, giết không được, lại để cho ngươi chạy, luyện được thần công, trở lại báo thù hả? Trong Trấn Long Nguyên, ngươi không chết, bởi vì ta không muốn giết ngươi, còn hiện tại..." Cương khí trên đầu Yến Triệu Ca lại biến thành một bàn tay to lớn, ầm ầm vô xuống lần nữa. "Yến Mô muốn ngươi chết canh ba, ai có thể cho ngươi sống tới canh năm?" Một trường đập xuống, Diệp Cảnh giận dữ giống lên rồi im bặt. Ầm. Trong tiếng nổ, hóa thành cho bụi. Một linh hồn nhàn nhạt, tan thành mây khói. Hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Chương 98, mùa thu hoạch lớn. Một trường đập xuống, Yến Triệu Ca thấy trước mắt xuất hiện một cảnh tượng ly kỳ. Giống như thấy được dòng chảy khí vận của trời đất, ra chỉ trên người Diệp Cảnh. Thiên địa đồng lực, khí số hội tụ. Mà theo một trường này đập xuống, quanh cảnh biến đổi, khí vận trời đất cuồn cuộn, dần dần tiêu tan. Thiên địa đồng lực, miễn phí giao một người sao. Yến Triệu Ca mỉm cười, nhẹ nhàng thổi một hơi vào cảnh tượng không chân thật này. Gió thổi mây trôi, cái thiên địa khí số hư ảo này, giống như khói nhẹ bị thổi tan. Hố sâu trước mắt không ngừng sụp đổ, Diệp Cảnh bị một trưởng của Yến Triệu ca đập thành tro, chỉ còn lại một chiếc nhẫn màu đỏ sậm, muốn rơi xuống sông ngầm. Cứ như vậy biến mất sao, chẳng biết lúc nào khôi phục nguyên khí, thấy ánh mặt trời, trở thành cơ duyên của một thiếu niên nhiệt huyết, ngón tay vàng để quật khởi, nghịch tập, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Yến Triệu ca nhếch miệng. Mới là lạ. Năm ngón tay của Yến Triệu ca như rồng, dùng cương khí lăng không cầm lấy chiếc nhẫn đỏ sẫm hút vào trong bàn tay của mình. Chân đạp hư không, dưới chân giẫm nhẹ, Yến Triệu ca nhảy lên hố sâu ra bên ngoài. A Hổ nghênh đón. Công tử. Yến Triệu ca gật đầu nói. Thu lại thi thể của Nghiêm Húc, hành trang của hắn thu thập xong chưa? Á Hổ cười thật thà. Ha ha, công tử, cái này không cần ngươi phân phó, hành trang của hắn, ta đã thu lấy. Yến Triệu ca bĩu môi nói. Ừ, ở điểm này, ta luôn tin tưởng ngươi. Á Hổ nói. Công tử, ngài nên nhìn một chút, không ít thứ tốt. Đáng tiếc phần lớn đều hư hại giống trung phẩm linh binh bảo đao, là do thạch trưởng lão tạo thành. Yến Triệu ca thở dài nói. Là chuyện trong dự liệu, bằng không muốn thu thập hắn, cũng không thuận lợi như vậy. Nhưng mà, tốt xấu gì cũng có chút thu hoạch đi. Yến Triệu ca chuẩn bị lên tinh thần. Làm một chủ sự trưởng lão, tài sản riêng của Nghiêm Húc cũng phải có chút phong phú. Rất nhiều thứ hắn không mang theo bên mình, mà giữ lại trong nhà riêng. Nhưng đồ vật mang theo, hoặc là cần dùng gấp, hoặc có lợi cho việc đề thăng thực lực trong chiến đấu. Bảo binh, linh binh tuy khan hiếm, nhưng Quảng Thừa Sơn là thánh địa cả thiên hạ đều biết, Nghiêm Húc lại là một chủ sự trưởng lão. Thần binh lợi khí tương xứng với tu vi của hắn cũng không ít được. Ngoại trừ một kiện trung phẩm linh binh U Lân Ba Quang Đao ra, Nghiêm Húc còn mang theo hai kiện hạ phẩm linh binh. Tuy không mạnh mẽ bằng U Lân Ba Quang Đao, nhưng đều có diệu dụng. Một kiện nhuyễn giáp hộ thân, tuy không công phòng nhiều mặt như hắc kiểm U Khải của A Hổ, nhưng lực phòng ngự cũng không thua bao nhiêu. Một kiện đai lưng màu xanh, được luyện chế để phối hợp với phong kiếp thân pháp trong phong hỏa nhị kiếp của Quảng Thừa Sơn, khiến cho võ giả lúc thi triển phong kiếp thân pháp như hổ thêm cánh. Hai kiện hạ phẩm linh binh trong tay Nghiêm Húc, dưới tình huống bình thường có thể phát huy lực lượng trong đó hoàn toàn, có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc dù Nghiêm Húc mang theo hai kiện hạ phẩm linh binh, cùng với sức mạnh của thạch thiết không cùng một đẳng cấp. Lúc trước Nghiêm Húc muốn chạy trốn, nên trực tiếp thôi động đai lưng màu xanh này, thừa nhận công kích của thạch thiết, nhuyễn giáp cũng tự động hộ thân. Kết quả là hai kiện hạ phẩm linh binh đều gặp tai họa như chủ nhân, bị thạch thiết gây thương tích. Lúc này chúng đầy vết nứt, linh khí tiết ra ngoài không ngừng. Không chỉ không cách nào sử dụng mà còn nhanh chóng bị hủy hoàn toàn. Trình độ hao tổn còn nghiêm trọng hơn U Lân Ba Quang Đao. Nhất là kiện nhuyễn giáp, mặc dù không cách nào phát huy tác dụng, nhưng lúc trước A Hổ dùng Thái Dương Vũ công kích Nghiêm Húc, nhuyễn giáp cũng phải thừa nhận một bộ phận thương tổn. A Hổ đau lòng nói. Dù gì cũng là một kiện linh binh A. Từ nhỏ hắn theo bên người Yến Địch, tầm mắt rộng lớn hơn người thường rất nhiều, nhưng thấy một kiện linh binh tổn hại, cũng có chút tiếc hận. Yến Triệu ca quan sát một lát cũng không nói chuyện. Tìm kiếm một hồi trong hành trang của Nghiêm Húc, sau đó lấy ra một khối tinh thạch lạnh lẽo. Á Hổ nhìn một chút rồi nói. Công tử, cái này giống như băng chấn thạch mà võ giả thường dùng để chống đau nhức khi chữa thương. Đem hoa lăng thảo tới đây. Yến Triệu ca vừa nghiền nát băng chấn thạch vừa nói. Á Hổ có chút buồn bực, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thật ra hắn cũng có hoa lăng thảo, nhưng loại linh thảo này chỉ có tác dụng làm thuốc dẫn cho một số đan dược đặc thù. Bất kể hoa lăng thảo hay là băng chấn thạch, đều là cho con người dùng, không có cái nào dùng để luyện khí. Nhưng hắn cũng làm theo mệnh lệnh, đưa hoa lăng thảo cho Yến Triệu ca. Yến Triệu ca lấy hoa lăng thảo, đồng thời vỗ trưởng làm khô linh thảo, sau đó nghiền thành bột, hòa với bột phấn băng chấn thạch. Hai bên gặp nhau, dần sinh ra khói xanh, rồi tự động bốc cháy lên. Yến Triệu ca vung tay lên, hỏa diễm đang thiêu đốt rơi vào các kiện linh binh của Nghiêm Húc. Linh binh tuy vẫn còn suy yếu, nhưng linh khí tiết ra ngoài dần dần ngừng lại, không sói mòn nữa. Yến Triệu ca gật đầu một cái. Tạm thời xử lý như vậy, sau đó đem vào trong nội tinh lô luyện lại, có vài phần cơ hội hồi phục, hiện tại giữ cho chúng không bị hủy là được. Á Hổ thấy vậy thì trừng mắt. Công tử, này này. Yến Triệu ca giống như không để ý tới việc này. Đại thế giới, không gì không có, trong cuộc sống bình thường, các loại thưởng thức, bí quyết nhỏ, nói không chừng sẽ có lúc dùng tới. Á Hổ há to mồm, lúc này khép lại, nịnh nọt nói. Công tử, ngài là một thiên tài. Yến Triệu ca lướt hắn. Biểu tình giả quá đi. A Hổ cười cười. Yến Triệu ca lắc đầu, sự chú ý rơi vào một đồ vật khác của Nghiêm Húc. So với đám linh binh đang bị hao tổn không cách nào dùng, đồ vật này hấp dẫn Yến Triệu ca hơn. Ồ, thật hiếm thấy, Nghiêm Húc lại có thứ này. Mắt của Yến Triệu ca sáng lên, tay cầm một viên châu trong suốt màu đỏ như máu. Trong viên châu màu đỏ, giống như có dịch thể không ngừng chuyển động qua lại. Trong bảo châu, có âm khí cùng sát khí mơ hồ truyền ra. A Hổ nhích đầu lại gần, nhìn một lúc lâu, chần chờ hỏi. Công tử, đồ chơi này có phải luyện huyết châu hay không? Yến Triệu Ca gật đầu nói. Không sai, chính là luyện huyết châu. Luyện huyết châu, là dị bảo hiếm thấy, thường ở chiến trường luyện ngục, mau chạy thành sông, mới có một phần nhỏ bé xuất hiện. Thứ này một trong những thứ mà võ giả ma đạo yêu thích nhất, nhưng bản thân luyện huyết châu cũng không hung lệ, chỉ đơn thuần là âm khí cùng huyết khí kết tinh mà thành. Võ giả ma đạo có thể dùng nó tu luyện, những võ giả khác lúc trọng thương, có thể dùng bổ sung huyết khí. Nhưng muốn hấp thu luyện huyết châu cần thời gian ngồi xuống vận công, Yến Triệu Ca truy sát xích sao, Nghiêm Húc không có thời gian sử dụng. Thứ này có tác dụng lớn nhất, chính là luyện chế huyết yêu manh à, nhưng không biết ở thời đại này, có ai biết chuyện này không? Chuyện vui ngoài ý muốn, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn a. Yến Triệu Ca cười, vui vẻ cất đi luyện huyết châu. Lại kiểm tra những bảo vật cùng đan dược chân quý khác của Nghiêm Húc rồi thu thập lại. Sau đó, Yến Triệu Ca lấy ra chiếc nhẫn màu đỏ sẫm của Diệp Cảnh. Chương 99, hỏa chủng bên trong đan điền. Yến Triệu Ca vướt ve chiếc nhẫn đầy vết rạn. Chiếc nhẫn này trước đây quang hóa, dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Cảnh, hiện tại lại khôi phục thực thể. Chỉ là chiếc nhẫn chói mắt như hỏa diễm, lúc này ảm đạm không ánh sáng, trần đầy bụi bẩn loang lổ. Từng đường vết rạn nhỏ bé trải đầy mặt ngoài của chiếc nhẫn, giống như mạng nhện, tùy thời có thể vỡ vụn ra. Nhưng Yến Triệu Ca đem chiếc nhẫn cầm trong tay, vẫn cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng của nó. Yến Triệu Ca híp mắt lại, ý thức tập trung, chìm vào trong chiếc nhẫn. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa. Đầu tiên là một mảnh đen kịt, không thấy năm ngón tay, đột nhiên một tia sáng sáng lên. Tia sáng rất yếu ớt, chỉ là một đường nhàn nhạt, nhưng vì cảnh vật xung quanh rất tối, nên chỉ một tia sáng cũng đặc biệt chói mắt. Yến Triệu Ca nhìn kỹ lại, nó giống như một ngọn lửa, ánh sáng màu đỏ sẫm chớp động. Ngọn lửa dần lớn lên, ánh lửa càng ngày càng sáng, lớn dần thành một hỏa chủng nhỏ. Hỏa diễm càng cháy càng mạnh, hỏa thế càng lúc càng lớn, từ ngọn lửa biến thành hỏa hoán ngút trời, lại hóa thành biển lửa mênh mông. Đến cuối cùng, bóng tối hoàn toàn biến mất, ánh lửa tràn ngập trời đất, biến thành một thế giới hỏa diễm. Vạn vật không tồn tại, chỉ còn lại liệt hỏa đốt trời. Yến Triệu Ca tĩnh tâm lại, chậm rãi bước đi trong thế giới hỏa diễm, cảm thụ ý cảnh và lực lượng trong đó. Bốn phương trên dưới đều là liệt hỏa, nhưng Yến Triệu Ca quan sát kỹ càng, lại cảm giác được, tuy hỏa thế khắp nơi, nhưng không lộn xộn. Hỏa diễm, giống như thủy triều, có quy luật lưu thông cùng nhịp điệu. Yến Triệu Ca tính toán, trong lòng dần hiểu rõ. Thế giới đầy liệt hỏa, lúc này trong mắt của Yến Triệu Ca dần dần thay đổi. Hỏa diễm giống như ngưng kết thành một đám phù ấn chú văn cổ quái, sắp thành vô số chữ viết, trải ra khắp nơi, không ngừng chuyển động, trùng điệp trong hư không. Yến Triệu Ca nhìn những chữ viết này, khoe miệng nhếch lên. Chữ viết do Viêm Ma Đại Đế sáng tạo trước đại phá diệt. Mặc dù không có nghiên cứu qua, nhưng một vài quy luật cơ bản ta vẫn biết, ngay cả đoán mò cũng xem hiểu một chút nội dung. Quả nhiên là truyền thừa của Viêm Ma Đại Đế. Yến Triệu Ca có chút dở khóc dở cười. Làm người của Bát Cực Đại Thế Giới, được truyền thừa như thế này, hiện tại không biết Diệp Cảnh là người tốt số hay mệnh hiểu. Kỹ càng quan sát những phù ấn chú văn cổ quái, cảm nhận lực lượng ý cảnh trong đó, Yến Triệu Ca dần hiểu ra. Phương thức tu luyện cùng Viêm Ma tộc của Viêm Ma Đại Thế Giới vẫn có khác biệt rất lớn. Viêm Ma Đại Đế là cường giả trước đại phá diệt, truyền thừa cũng bao hàm toàn diện. Mượn hỏa đạo sinh ra rất nhiều ý cảnh đạo lý khác nhau. Yến Triệu Ca thầm nghĩ. Chỉ vì tâm cảnh của Diệp Cảnh không theo kịp, nên càng ngày càng giống phương pháp tu luyện của Viêm Ma tộc. Hỏa quang lượn lờ trước mặt, dần dần hiện ra một cánh cửa đóng kín. Yến Triệu Ca cảm nhận một chút, ý thức rời khỏi thế giới hỏa diễm, đi ra hiện thực. Thôi động linh lực của ly diễm chân hỏa hỏa chủng, đưa vào chiếc nhẫn đầy vết nứt như được tầm bổ, hơi chớp động hồng quang. Ý thức của Yến Triệu Ca chìm vào trong đó lần nữa, chỉ thấy cánh cửa đóng kín, lúc này đã mở ra. Bên trong cánh cửa, bầu trời đỏ sậm, mặt đất phun trào dung nham, nham thạch nóng chảy bốn phía. Cảnh tượng diệt vong lần nữa tái hiện trước mắt của Yến Triệu Ca. Hỏa diễm mênh mông ngưng kết giữa hư không, dần dần sinh ra một cự thần hỏa diễm, cường đại vô cùng. Khí tức đại tai nạn, đại hủy diệt, đại khổ nan truyền ra, hoang vắng cổ xưa, khác với cảnh tượng hiện nay của Bát Cực Đại Thế Giới. Nhưng vì bị Thạch Thiết cùng Yến Triệu Ca liên tục gây thương tích, nên lúc này rất yếu đuối. Thế giới hỏa diễm này, cho dù là bầu trời đỏ sẫm, hay mặt đất đầy nham thạch nóng chảy, đều có từng vết rạn đen kịt, không gian giống như tùy thời bị nghiền nát. Tuy rằng khí tức của cự thần hỏa diễm vẫn rất cường đại, nhưng nhìn kỹ lại rất hư huyễn. Yến Triệu Ca đối diện với cự thần hỏa diễm, trong ánh mắt của đối phương giống như có tâm tình chân thật. Cái này giống như một tồn tại chân thật trong không gian mênh mông này, mà không phải một khí tức lưu lại. Cùng hắn đối diện, Yến Triệu Ca cảm giác tâm tình của mình rung chuyển, trở nên táo bạo không yên, sinh ra cảm giác lo lắng, muốn phá hư và phát tiết. Ánh mắt của Yến Triệu Ca chợt lóe, ổn định lại tinh thần, các tâm tình mặt trái bị đè xuống. Lưu hỏa khắp trời trước mắt lại quỷ dị hóa thành một đám phù văn, sắp xếp trước mắt Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca nhìn chằm chằm phù văn này, từ từ giải nghĩa. Thiên Hỏa Thánh Điển sao? Theo hắn đọc lên, chuỗi phù văn này hóa thành lưu quang, tiến vào trong cơ thể của Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca cảm giác kinh mạch toàn thân, tựa hồ nóng rực lên, huyệt khiếu cả người, chứa đựng tinh khí của Ly Diễm Chân Hỏa, cũng sao động theo. Giống như thêm tuổi vào lửa, làm nó bốc cháy mạnh thêm. Yến Triệu Ca bình tĩnh, trong đan điền khí hải, khối khí hỗn độn giấu dưới khối thanh khí, đột nhiên nghịch chuyển. Cảm giác nóng rực toàn thân, giống như có mục tiêu, hải nạp bách xuyên, hướng về khối khí hỗn độn trong đan điền của Yến Triệu Ca hội tụ. Từng luồng nhiệt vào trong khối khí hỗn độn cuối cùng ngưng luyện thành một hỏa chủng, chớp động hỏa quang yếu ớt. Thanh khí do thái thanh khí công luyện thành, từ từ hội tụ, che lấp khối khí hỗn độn lần nữa. Yến Triệu Ca cười, trong điển tịch cao cấp nhất mà thần cung cất giữ, hắn chọn tu luyện Vô Cực Thiên Thư, ngoài trừ nó rất mạnh mẽ ra, nguyên nhân trọng yếu khác đó là Vô Cực Thiên Thư có một đặc điểm lớn. Hỗn độn vô cực, vô thủy vô chung, có thể dung vạn vật, có thể sinh vạn vật, có thể diệt vạn vật. Vô Cực Thiên Thư tính bao dung rất mạnh, có thể chứa đựng tất cả, thậm chí đồng hóa những điển tịch võ đạo khác, không để lại chút vết tích nào, sau khi đồng hóa có thể bắt chước thi triển ra. Ví dụ như Thái Thanh Khí Công đích truyền của Quảng Thừa Sơn, cũng giống như Thiên Hỏa Thánh Điển bây giờ. Hắn tu luyện sẽ không giống Diệp Cảnh. Yến Triệu Ca gật đầu nhẹ, Thiên Hỏa Thánh Điển có chỗ độc đáo riêng, vừa lúc dùng trong thực nghiệm sắp tới. Phục hồi lại tinh thần, Á Hổ đứng bên cạnh, nhìn về phía xa. Yến Triệu Ca thu hồi chiếc nhẫn, tầm nhìn cũng hướng về phía xa. Ở nơi nào đó, bán cầu hắc ám to lớn, bao trùm trời đất, chính là khí chàng mà Mộ Quang Ám Nguyệt khí hình thành của Đại Nhật Thánh Tông Mộ Quang Quân. Trong bán cầu hắc ám, có kim quang lưu ly chớp động liên tục. Theo thời gian trôi qua, kim quang lưu ly càng ngày càng sáng, hiện ra bên ngoài bán cầu hắc ám. Cuối cùng, bán cầu hắc ám xuất hiện vết rách, nghiền nát, kim quang phóng lên. Một bóng người chậm rãi bay lên. Đại sư Bá không hổ là đại sư Bá. Yến Triệu Ca ca ngợi, A Hổ đứng một bên liên tục gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của A Hổ lập tức thay đổi, quay đầu nhìn về hướng khác. Nơi đó, một khí tức cường đại như muốn đốt bầu trời, phô thiên cái địa tới gần. Võ đạo quyền ý, rõ ràng là nhất mạch Đại Nhật Thánh Tông. Tu vi của người tới, mạnh hơn Mộ Quan Quân. A Hổ trầm giọng nói. Sợ rằng, là ông ngoại của Tiêu Thăng. Tâm nhìn của Yến Triệu Ca cũng nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Hết quyển 1. Chương 100, sự tình càng nháo càng lớn. Khí tức cường đại như trời rộng lớn như biển, dần lộ ra ở phương xa. Trên đường chân trời, có kim quang rực rỡ, như mặt trời mọc lên từ phương đông. Ánh sáng kia chiếu rọi xuống, lực tràng do Mộ Quang Ám Nguyệt khí hình thành của Mộ Quang Quân, bắt đầu bị nghiền nát. Đêm tối qua đi, mặt trời mọc lên, nhân gian bừng sáng. Yến Triệu Ca nhìn về phương xa, nói thì thào. Truyền thừa của Đại Nhật Thánh Tông, tu vi siêu phàm Đại Tông Sư. Cảnh giới Đại Tông Sư, đỉnh phong là thập trọng, còn được gọi là siêu phàm cảnh. Siêu phàm, nhập thánh. Bước vào cảnh giới này, có ý nghĩa là võ giả chính thức bắt đầu trùng kích võ thánh cảnh. Cũng giống như võ giả thông thiên tông sư, bế quan chuẩn bị trùng kích đại tông sư. Cường giả siêu phàm cảnh, cũng ít hành tẩu trên đời, phần lớn thời gian là tiềm tu, hy vọng đột phá giới hạn cuối cùng của phàm tục, đăng lâm thánh cảnh. Thành tựu võ thánh, không chỉ thực lực bay vọt, mà tuổi thọ của võ giả cũng sẽ kéo dài. Cho nên siêu phàm đại tông sư, rất ít hoạt động. Nhưng lúc này, trước mắt Yến Triệu Ca, là một siêu phàm đại tông sư phụ xuống. Phan Ba Thái, Thái Thượng trưởng lão của Đại Nhật Thánh Tông. Yến Triệu Ca chậm rãi nói. Tây Tả Quân đời thứ nhất trong Đại Nhật Thất Tử, sau khi đăng lâm siêu phàm ẩn lui tiềm tu, đem vị trí Tây Tả Quân chuyển cho Vân Bối. Ông ngoại của Tiêu Thăng chắc hẳn là hắn. Yến Triệu Ca lo lắng nói. Trong siêu phàm đại tông sư, hắn vẫn tương đối sinh động, hiện tại hiện thế. Á Hổ đau răng nói. Công tử, Thạch trưởng lão không có khả năng chống lại lão quái này, chứ đừng nói còn có Mộ Quang Quân bên cạnh. Yến Triệu Ca khẽ gật đầu, lúc này một bóng người thoáng hiện trước mắt hắn, là một lão giả khô gầy, chính là trưởng lão Quảng Thừa Sơn thi triển Hoàng Kim Trưởng giúp đỡ Yến Triệu Ca ngăn cản đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông cùng quỷ phủ lão nhân Hàn Thịnh. Lão giả khô gầy nhìn Yến Triệu Ca cùng Á Hổ, thấy Nghiêm Húc bị chặt đầu cũng hơi kinh hãi. Nghiêm Húc vẫn là một cường giả đại tông sư, thực lực không kém hắn chút nào. Tuy lúc trước bị Thạch Thiết trọng thương, nhưng lạc đà còn lớn hơn ngựa, Yến Triệu Ca cùng A Hổ dĩ nhiên đem hắn đánh chết. Thương thế trên người A Hổ là vết thương cũ do Tiêu Thăng dùng Thái Dương Vũ Am Toán trong Linh Phong Cốc. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt lão giả khô gầy, khiến hắn phải lưu ý. Nếu nói mượn lực lượng của linh binh, thì Nghiêm Húc cũng có linh binh, dù bị Thạch Thiết đánh trọng thương, nhưng trung phẩm linh binh U Lân Ba Quang Đao, trên phương diện binh khí, Nghiêm Húc cũng không đến mức thua thiệt. Lão giả khô gầy nhanh chóng thoát khỏi đối thủ của mình, hắn tưởng rằng Yến Triệu Ca cùng A Hổ có thể lợi dụng thương thế của Nghiêm Húc kéo dài thời gian chạy trốn sau đó đạt được thắng lợi. Ai biết được kết quả lại như thế này, Nghiêm Húc bị hai người Yến Triệu Ca giết chết lưu loát. Lão giả khô gầy nhìn Yến Triệu Ca thở dài, nói: "Bây giờ muốn đi cũng đã chậm, Phan Bá Thái chuyên môn tới tìm ngươi." Nhắc tới Phan Bá Thái, lão giả khô gầy cũng ngưng trọng. Người có tên, cây có bóng, Phan Bá Thái là túc lão của Đại Nhật Thánh Tông, cùng Đông Lai Võ Thánh, Đại Nhật Đông Lai Hoàng Quang Liệt, cùng lão trưởng môn Quảng Thừa Sơn Tề Thiên Thủ Nguyên Chính Phong cùng thế hệ. Thành danh nhiều năm, chiến công huy hoàng, bước vào siêu phàm cảnh, ở cảnh giới đại tông sư cũng là cường giả nổi danh. Áp lực hắn mang tới, bọn người Mộ Quang Quân cùng Đông Thăng Quân không thể đánh đồng. Lão giả khô gầy nhìn về phía Yến Triệu Ca, ánh mắt hơi chút phức tạp. Tuy rằng lúc trước hắn gấp rút tiếp viện, giúp đỡ Yến Triệu Ca ngăn cản đại tông sư của Đại Nhật Thánh Tông, trước mặt địch nhân, không chút nào sợ hãi. Nhưng lão giả khô gầy đối với việc Yến Triệu Ca giết chết Tiêu Thăng, vẫn có thái độ không đồng ý. Yến Triệu Ca tiếp xúc với ánh mắt của lão giả, liền biết suy nghĩ trong lòng của hắn. Trong nội bộ của Quảng Thừa Sơn, tồn tại một loại tư tưởng, chính là tận lực tránh xung đột với Đại Nhật Thánh Tông, yên lặng tích xúc lực lượng, chờ cơ hội quật khởi. Lúc cần thiết có thể thoái nhượng, bảo đảm lợi ích hoạch tâm không tổn hại. Túc lao trong môn, người đời trước luôn có suy nghĩ này. Lão giả khô gầy trước mắt, cũng là một trong số đó. Mà thế hệ này do Yến Địch, Thạch Thiết cầm đầu thì có thái độ cường ngạnh, tích cực tiến thủ. Bởi vì những năm gần đây Đại Nhật Thánh Tông có hành động xâm chiếm không kiêng nể gì cả. Đám người Yến Địch xem ra, bảo thủ thoái nhượng, giống như tự nguyện cấp cho Đại Nhật Thánh Tông con dao cắt thịt lấy máu vậy. Không chỉ không cách nào giống như suy nghĩ của thế hệ trước là im lặng tích xúc lực lượng, ngược lại sẽ dừng bước không tiến, thậm chí cục diện quay ngược lại. Mặc dù không sa sút, nhưng Đại Nhật Thánh Tông cùng những thánh địa liên tục tăng lên, nhà mình dẫm chân tại chỗ, giống như nước chảy ngược dòng vậy. Đại Nhật Thánh Tông, cho tới bây giờ chưa từng để Quảng Thừa Sơn phát triển đuổi kịp, thậm chí còn siêu việt chính mình. Bảo thủ phát triển, gửi hy vọng vào tương lai, giống như lầu các giữa không trung, đem quyền chủ động đưa cho người khác. Nếu muốn nói hy vọng duy nhất là một lần kịch chiến với Viêm Ma đại thế giới xâm lấn. Trận kịch chiến này, bị hại chủ yếu là Đại Nhật Thánh Tông. Giống như Quảng Thừa Sơn năm đó ở thời kỳ cực thịnh gặp phải. Nhưng chuyện như vậy, ai có thể nói chính xác? Nhị sư ba phương chuẩn của Yến Triệu Ca, lúc trước cũng ở phái Ôn Hòa, vì vậy nên có phần lớn túc lao duy trì. Nhưng những năm gần đây, Đại Nhật Thánh Tông càng ngày càng ngang ngược, nên tư tưởng của lão trưởng môn Nguyên Chính Phong cùng Thạch Thiết nghiêng về cường ngạnh. Thái độ của phương chuẩn cũng dần trở nên cường ngạnh, làm thế hệ trước thấy vọng. Hiện tại, Yến Địch cùng phương chuẩn, hai người cạnh tranh chức trưởng môn, ngoại trừ đối thủ ra, còn phải đối mặt với túc lao trong tông môn. Gút mắt trong đó, rất phức tạp, một lời không nói hết. Cụ thể là thế cục của Đông Đường Quốc trước mắt, cùng chuyện xảy ra trước đây, phái Ôn Hòa đối với việc Yến Triệu Ca mang về Phong Vân Xanh, cũng ủng hộ với điều kiện là Phong Vân Xanh có thể khôi phục lại thực sự. Đối với Đông Đường, thì có chút mập mờ, mà đối với việc Yến Triệu Ca đánh chết Tiêu Thăng, liền cảm thấy nhức đầu vô cùng. Mặc dù cùng đối ngoại, nhưng trong nội bộ, người thế hệ trước đối với Yến Triệu Ca vừa lập công vừa gây rắc rối, cảm nhận rất phức tạp. Yến Triệu Ca nhìn lão giả khô gầy, không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Xin hỏi bọn người Tần trưởng lão cùng Khổng trưởng như thế nào?" Lão giả khô gầy nói: "Thạch trưởng lão tới sớm hơn so với dự liệu, cường giả theo hắn tới đây tiếp ứng bọn người Tần trưởng lão, đẩy lùi đám người Đông Thăng quân, đã rút về phụ cận, hội hợp cùng Thạch trưởng lão. Nhưng Phan Ba Thái đến, võ giả Đại Nhật Thánh Tông lại phản công. Ngươi là mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào, lần này khó khăn a." Yến Triệu Ca chậm rãi nói: "Muốn giết ta, chỉ là bắt đầu thôi. Mục tiêu của đối phương đã đạt được, nếu ta không giết Tiêu Thăng, có giết ta hay không cũng không trọng yếu. Bởi vì ta giết Tiêu Thăng, nên Phan Bá Thái mới có tìm tới." Quang mang phương xa càng ngày càng sáng. Trên đường chân trời, dường như có 7 vòng mặt trời, bao bọc thành vòng tròn, đang ngọc lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Siêu Phàm Đại Tông Sư. 7 mặt trời treo trên không, chiếu sáng khắp trời đất. Ngay lập tức, xung quanh ngàn dặm, đều cảm thấy nhiệt độ tăng cao, vô cùng khô nóng. Cây cỏ héo rũ, mặt đất khô nước, không khí hít vào người cũng cảm thấy nóng cháy. Đám người Yến Triệu Ca, A Hổ quay đầu lại nhìn sang hướng đó, 7 vầng mặt trời chiếu sáng làm bọn hắn không mở mắt được. Trường lão Quảng Thừa Sơn bên cạnh thở dài, hắn có thể cảm thấy quyền ý của địch nhân bao phủ bốn phương. Mọi người của Quảng Thừa Sơn muốn chạy cũng chạy không được, trừ khi Thạch Thiết có khả năng đẩy lùi Phan Bá Thái. Nhưng cho dù có lòng tin đối với Thạch Thiết, lúc này cũng không lạc quan. Chậc, võ thánh không ra, siêu phàm đại tông sư chính là lực lượng đứng đầu bát cực đại thế giới. Yến Triệu Ca lấy tay che lại ánh sáng, khép mắt nhìn về nơi Phan Bá Thái xuất hiện. Bảy vầng mặt trời cũng không phải bay lên theo thứ tự mà tụ thành một vòng tròn, xuyên qua trời đất vô cùng nhanh, bay tới đây. Mà bán cầu màu thật lớn màu đen trên mặt đất, lúc này đã nghiền nát hoàn toàn, một đường kim quang xông thẳng lên trời. Trong quang trụ kim sắc to lớn, Thạch Thiết đứng trên bầu trời, vẻ mặt cương nghị bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lực lượng cường đại đang tới trước mặt mình. Trong quang trụ kim sắc, quanh thân thể của Thạch Thiết xuất hiện một quang ảnh to lớn, như ẩn như hiện, cả người trong suốt như ngọc lưu ly. Nhìn sơ qua, vừa giống một tế đàn vừa giống một bảo tháp. Trong đó ẩn chứa quyền ý vạn kiếp ma diệt, bất hủ kim cương. Vô số phù văn huyền ảo hội tụ, hóa thành từng đạo linh trận, trùng trùng điệp điệp linh trận hợp cùng một chỗ, hóa thành vật vừa giống tế đàn vừa giống bảo tháp bao phủ Thạch Thiết. Quang huy của bảy vầng mặt trời soi sáng trời đất, ánh mặt trời khốc liệt rơi xuống, không chỗ nào không có, không có chỗ hở nào. Ánh sáng giống như không khí, tồn tại mọi nơi trong không gian. Mà những ánh mặt trời này lại càng có lực lượng kinh khủng, đốt cháy, hòa tan bất kỳ vật nào mà nó tiếp xúc. Lực lượng bá đạo, thậm chí mộ quang ám nguyệt khí của mộ quang quân Đại Nhật Thánh Tông đều phá hủy. Tế đàn kim sắc bao phủ Thạch Thiết dưới ánh mặt trời chiếu vào, cũng hơi rung chuyển. Mặt ngoài của tế đàn, có từng đạo khói xanh bốc lên, giống như đang bị đốt cháy. Mà trong trung tâm của bảy vầng mặt trời tạo thành quang hoàn, lúc này vang lên một âm thanh giàn mua, quanh quẩn trong trời đất. Thạch Thiết, đệ tử của Quảng Thừa Sơn ngươi thật to gan, dám giết ngoại tôn của ta, nợ máu phải trả bằng máu. Theo âm thanh này vang lên, nhiệt độ trong trời đất lần thứ hai tăng lên, làm mọi người xung quanh cảm thấy như ngũ tạng bị thiêu đốt. Sắc mặt của Thạch Thiết không chút biến hóa nào, chỉ tế đàn kim sắc quanh thân, thu nhỏ thể tích lại một chút. Mặc dù thể tích nhỏ lại, nhưng lực lượng càng thêm cô động thuần túy. Theo tế đàn kim sắc thu nhỏ lại, khói xanh hư ảo do bảy vầng mặt trời nung cháy biến mất không thấy. Trước khi võ giả Đại Nhật Thánh Tông ngươi xâm lấn linh phong cốc của bản môn, nên đoán trước kết quả như thế này. Biểu tình của Thạch Thiết cứng rắn giống như nham thạch và năm. Chém giết sinh tử, đao kiếm không có mắt, người giết người, phải bị người giết. Ngoại tôn Tiêu Thăng của ngươi, dâm tà háo sắc, điên cuồng tùy tiện, ngươi thân là trưởng bối, cũng phải chịu trách nhiệm quản giáo không nghiêm. Thạch Mô nếu là cảnh giới ngoại cương hậu kỳ tông sư, không cần người khác xuất thủ, liền trực tiếp giết cháu ngoại của ngươi. Thạch Thiết đứng sừng sững trong không trung, tế đàn kim sắc bao phủ quanh thân càng thêm co rút cô động, cả vật thể hóa thành ngọc lưu ly. Ánh sáng kim sắc từ bên trong bắn ra ngoài, làm thân hình của Thạch Thiết dần dần mơ hồ. Trong bảy vầng mặt trời, đồng thời vang lên một âm thanh giàn mua. Tiểu bối nói khoác. Hôm nay lão phu đến nơi này, là chuyên môn tới bắt ngươi. Về phần Yến Địch, không chỉ thằng chó con nhà hắn, chính hắn cũng phải đền mạng cho ngoại tôn của lão phu. Lão phu biết, hắn nhận được tin tức, đang từ địa vực chạy tới nơi này, nhưng các ngươi không cần chờ hắn. Thanh âm của Phan Bá Thái vang vọng bầu trời. Có thể chết dưới Đại Nhật Hành Thiên Xích là vận mệnh của hắn. Yến Triệu Ca cùng Thạch Thiết, trong con mắt đều bắn ra ánh sáng kinh người. Những võ giả Quảng Thừa Sơn khác đều hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Đại Nhật Hành Thiên Xích, chính là thánh binh của Đại Nhật Thánh Tông. Đại Nhật Thánh Tông hưng sư động chúng như vậy, mục đích chân chính của bọn hắn không phải là Yến Triệu Ca, cũng không phải Đông Đường. Mà là đệ nhất cao thủ thế hệ này của Quảng Thừa Sơn, đệ ép cùng thế hệ, Yến Địch. Theo tiềm lực mà nói, uy hiếp từ Yến Địch còn lớn hơn lão trưởng môn của Quảng Thừa Sơn Nguyên Chính Phong. Mặc kệ là Yến Triệu Ca bị Tiêu Thăng giết chết, hay Yến Triệu Ca giết chết Tiêu Thăng, dưới cao thủ của Đại Nhật Thánh Tông uy hiếp, Yến Địch tất nhiên sẽ đổi tới. Mà đợi hắn nơi này chính là phục kích vượt quá sức tưởng tượng. Không phải là siêu phàm đại tông sư, cũng không phải đội hình nhiều đại tông sư, mà là thánh binh Đại Nhật Hành Thiên Xích. Theo lời nói của Phan Ba Thái, từ trong bảy vầng mặt trời, có một người từ bầu trời hạ xuống. Theo góc độ của Yến Triệu Ca mà nhìn, chỉ thấy một vầng mặt trời xẹt qua theo hình vòng cung, từ trên trời giáng xuống. Vòng cung này không bàn mà hợp với thiên đại chí lý, giống như mặt trời từ phương đông về phương tây, từ đường chân trời lặn xuống núi. Nhưng phương hướng nó giáng xuống, chí là nơi Thạch Thiết đứng. Trong tầm mắt của Thạch Thiết, vầng mặt trời càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, dần che hết tầm nhìn. Mặt trời lặn về tây, còn chưa tiếp xúc, thì mặt đất phía dưới đã vỡ vụn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhìn kỹ lại, vòng mặt trời này rõ ràng là một tòa tế đàn sáng rực rỡ. Hình dạng cùng tế đàn bao quang Thạch Thiết không giống nhau, nhưng cũng là một vật vừa giống tế đàn vừa giống bảo tháp, ẩn chứa lực lượng ý cảnh bá đạo mà huyền diệu. Từng linh văn chú ấn thật lớn, giống như mái ngói, lát thành từng ngọn linh trận. Linh trận tổ hợp lại, cuối cùng hóa thành một tòa tế đàn thông thiên. Cả tòa tế đàn không làm người khác cảm thấy dày nặng hùng hồn, mà sắc bén như đao, báo đạo như lửa. Một thức Tây Tả Phần Thiên Đao của Phan Bá Thái, mà Đông Thăng Quân thi triển trước đây không thể nào so sánh được. Một trong võ đạo bí truyền Đại Nhật Thất Pháp, ẩn chứa đao ý cương mãnh dữ dằn, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, có chút uy năng phần thiên. Ánh mắt thạch thiết như đao, không chút nào dao động, sừng sững trong hư không, đánh ra một quyền. Lúc này, hắn giống như tồn tại bất hủ trong trời đất này, cho dù lòng trời lở đất, cũng không sợ, không động. Phảng phất như định hải thần châm, chỗ dựa vững chắc, ngăn chặn cơn sóng dữ của trời đất. Cho dù Tây Tả phần thiên đao kinh khủng như thế, cũng không thể phá hủy. Nhất thời, giống như mặt trời rơi xuống, phẫn nộ đụng vào núi cao nguy nga. Kim quang nổ tung, liệt hỏa ngang trời, đất núi rung chuyển. Một cơn lốc đi qua, núi xanh lồng lộng, vẫn đứng sừng sững không ngã. Võ giả Quảng Thừa Sơn xung quanh thấy thế, đều thở ra dài một hơi, nhìn thạch trưởng lão nhà mình mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt của bọn hắn vẫn ngưng trọng. Vẻ mặt của Thạch Thiết không thay đổi, cũng không đắc ý. Hắn vẫn như trước, kiên định, bình tĩnh nhìn đối thủ trước mắt. Sáu mặt trời hoành không, nhưng rất nhanh, mặt trời thứ bảy xuất hiện lần nữa, chiếu sáng trời đất. Âm thanh của Phan Bá Thái vang vọng bốn phương. Thạch Thiết, ngươi đến đông đường, so với dự đoán còn sớm hơn, quả thật ngoài dự liệu của Thánh Tông. Nhưng lão phu biết, thánh binh của Quảng Thừa Sơn ngươi vẫn chưa rời núi, thánh binh không ra, yến địch chắn chắn phải chết. Mà ngươi xuất hiện ở nơi này, là vật kèm theo yến địch, cùng cha con yến ra đền mạng cho ngoại tôn của lão phu đi. Quảng Thừa Tam Anh. Lúc lão phu ngang dọc bốn phương, các ngươi còn trong bụng mẹ kìa. Một bên nói chuyện, một bên bảy vầng mặt trời chói chang bắt đầu chuyển động. Lần này, không đơn độc một mặt trời giáng xuống nữa, mà là bảy vầng mặt trời, cùng nhau lặn về Tây, chém tới Thạch Thiết. Chương 102, đúng là không để ngươi vào mắt. Đối mặt với công kích của Phan Ba Thái, Thạch Thiết hít sâu một hơi. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, thu quyền trái về bên hông, quyền phải chậm rãi đánh ra trước. Phù trận thiên đàn bao phủ quanh người, đã ngưng luyện đến cực hạn, cỡ như thân thể của Thạch Thiết. So với mặt trời từ trên bầu trời giáng xuống, quả thực nhỏ hơn rất nhiều. Thạch Thiết đánh ra một quyền, động tác chậm chạp so với thế cục khẩn trương như thế này, có vẻ không ăn khớp. Cảm giác không hài hòa quỷ dị như thế làm những người xem chiến tức muốn hụt máu. Nắm tay giống như vác một ngọn núi lớn ngàn vạn cân, vô cùng trầm trọng, như trâu già kéo xe, chuyển động chậm rãi. Nhưng rơi vào trong mắt người khác, võ đạo quyền ý của Thạch Thiết lúc này, lại tràn đầy cảm giác bất động bất phôi, vĩnh hằng bất hủ. Vững chắc, vĩnh hằng, không bao giờ bị lay động. Bảy vầng mặt trời chói chang liên tục giáng xuống, không ngừng oanh kích trên đầu Thạch Thiết. Đao ý cuồng bạo cùng nhiệt độ quét sạch bốn phương, gợi lên sóng khí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Không khí bị ép nát, lực lượng khổng lồ rơi xuống hình thành từng cơn lốc các liệt. Gió bão như lưới đao vô hình kinh khủng cắt ra tất cả các vật cản đường. Phong nhận tung hoành ngang dọc, lưới đao cắt ra từng vết nước sâu hoắm trên mặt đất và cắt đoạn từng ngọn núi phía xa. Kim quang nổ tung đầy trời, hóa thành từng dòng lưu hỏa giăng đầy không trung. Trừ Mộ Quan Quân cùng một số ít người ra, hễ là người đứng trong phạm vi giao chiến, đầu không ngừng né tránh. Loại va chạm này, nếu sơ sẩy một cái, liền bị phong nhận quét chết. Ánh sáng chói lọi tràn ngập thiên địa, làm mọi người ở đây không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ lực lượng kinh thiên động địa kia làm rung động tâm can mọi người. Tất cả trước mắt đều là ánh sáng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bên hai là tiếng gió gào thét, nghe không được âm thanh nào. Suy nghĩ của võ giả linh động, năng lực nhận biết mạnh mẽ, nhưng bây giờ cũng tê liệt, mơ hồ một mảnh. Đương nhiên, tiếng nói của Phan Bá Thái vượt qua âm thanh gió bão, giống như từ trong lòng mỗi người vang lên. Không tệ, kim cương thân của Quảng Thừa Sơn, cùng cảnh giới tu vi, ngươi quả thật luyện đến trình độ chưa ai có. Yến Triệu Ca tránh đi một đạo phong nhận cao hơn 10 thước. Phong nhận kia bay ra sau, chém trên mặt đất thành một khe sâu hoắm. Sau đó, chém về dãy núi phía sau, mạnh mẽ đem một ngọn núi chém ra làm hai. Bên trong đan điền khí hải của Yến Triệu Ca, khối khí hỗn độn chuyển động, dẫn dắt hai khí băng hỏa trong huyệt khiếu hội tụ. Hai khí băng hỏa chạy ngược dòng, tụ trong hai đồng tử của Yến Triệu Ca, làm đồng tử của hắn thoáng hiện lên hai màu đỏ lam. Lạnh lẽo cùng nóng cháy, lúc này lại thống nhất, cũng không phá hủy con mắt vốn là nơi yếu đuối của cơ thể, ngược lại làm thị lực của Yến Triệu Ca tăng lên rất nhiều. Khác với đám người A Hổ, Yến Triệu Ca có thể thấy mơ hồ tình huống giao thủ của hai đại tông sư. Bản thân Thạch Thiết gần như cùng phụ trận thiên đàn cô động lại hợp nhất. Cả người hóa thành một kim nhân. Trên thân thể bằng vàng, có bảy đạo vết đao to rõ. Nhìn thấy mà giật mình. Thạch Thiết không có thụ thương, cũng không có bị Phan Bá Thái phá vỡ kim cương thân. Cũng vì kim cương thân của Thạch Thiết có lực phòng ngự kinh người, nếu đổi lại đại tông sư khác, chưa tới siêu phàm cảnh, tiếp nhận một công kích cuồng bạo như thế của Phan Bá Thái hơn phân nửa là không thể chống lại. Vẻ mặt của Thạch Thiết giống như vạn cổ bất biến, tĩnh lặng, ngưng trọng nhìn đối thủ của mình. Mà bảy vầng mặt trời kia, treo cao trên không trung, mang đến áp lực to lớn cho mọi người dưới đất. Giữa mặt trời chuyến ra giọng nói của Phan Bá Thái. Nhưng ngươi cho rằng chỉ như thế liền có thể ngăn cản lão phu. Ngươi có khả năng tiếp được mấy đao? bảy vòng mặt trời lúc này tụ tập lại. Một cái cự nhân hào quang vạn trượng, giống như xuất hiện từ hư không, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Quyền trái của Thạch Thiết chậm rãi từ bên hông đánh ra, đặt song song với quyền bên phải. Sau đó, hai tay của hắn bắt đầu chuyển động, hai tay ẩn hiện một vòng sáng kim sắc. Cả vòng tròn như kim cương, viên mãn không lậu, dỉ, thủng, trung tâm trống không, giống như có thể thu được vạn vật. Cự nhân do bảy vầng mặt trời biến thành, đập xuống một trường, thiên không giống như chấn động, muốn sụp đổ. Hai tay của Thạch Thiết hóa thành vòng tròn nên đón công kích. Vòng tròn kia rất nhỏ, bàn tay của cự nhân phô thiên cái địa đập xuống. Nhưng không gian lúc này giống như vặn mèo, vòng tròn nhỏ bé, đem cả bàn tay khổng lồ bao lấy. Hai bên lâm vào giằng co. Nhưng Yến Triệu Ca nhìn lại, có thể phát hiện, Thạch Thiết từ lúc khai chiến tới giờ, trước sau vẫn cố định một chỗ, chưa từng lui một bước. Hiện tại lại từ từ lui về phía sau. Không phải Thạch Thiết lui về, hai chân của hắn vẫn giống như trụ trời vững vàng không động. Nhưng thân thể của hắn, lại bị lực lượng khổng lồ, đẩy về phía sau. Dưới chân của Thạch Thiết, vết tích lưu lại trong hư không, mạnh mẽ mài ra hai đường màu vàng kim rực rỡ, kéo dài ra không biến mất. Cảnh giới càng cao, chiến đấu vượt cấp càng khó, người có thể đi tới độ cao này, có mấy người kém cùng thế hệ. Yến Triệu Ca nhìn cảnh này. Chẳng qua là đại sư bá đối cứng với siêu phàm đại tông sư, cũng khó có được. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, mở miệng nói. Ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc, chỉ là phí công. Sắc mặt của Thạch Thiết không biến hóa chút nào, một cái đai lưng bên hông sáng lên, ánh sáng hóa thành áo giáp mặc trên người hắn. Áo giáp cùng võ đạo quyền ý của Thạch Thiết tương hợp, lực lượng của Thạch Thiết bạo tăng. Nhưng trên đỉnh đầu của cự nhân, cũng hiện ra một thanh trường đao, trôi nổi giữa không trung. Cự nhân không cầm đao, nhưng đao khí to lớn hạ xuống, không ngừng làm tan rã lực lượng của áo giáp trên người Thạch Thiết. Mà bàn tay của cự nhân, tiếp tục đẩy về phía trước. Phan Ba Thái nói, người trẻ tuổi, hôm nay lão phu liền thay sư phụ Nguyên Chính Phong của ngươi quản giáo ngươi. Hắn nói với Mộ Quang Quân đứng một bên. Mộ Quang, hôm nay lão phu muốn thu thập đầu Thiết sư tử này, thằng ngại chó con họ Yến kia giao cho ngươi. Yến địch đã cắn câu, mồi câu này chết hay sống đầu không sao cả, nhưng lão phu muốn nó sống. Dẫn hắn về Phổ Chiếu Phong, không đem nó tươi sống phơi chết dưới mặt trời, không tiêu đi mối hận trong lòng lão phu. Bởi vì lúc trước giao thủ với Thạch Thiết, sắc mặt của Mộ Quang Quân tái nhợt, khóe miệng hơi nhuốm máu. Nhưng đứng một lát, thương thế đã không ngại. Lúc này hắn không nói một lời, bước ra một bước, đã đến trước mặt Yến Triệu Ca. Sắc mặt của lão giả khô gầy cùng A Hổ đều rất khó coi, muốn ngăn cản, lại bất lực. Tu vi của đối phương, cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bốn phương thiên địa đột nhiên rung chuyển. Phan Ba Thái đột nhiên hét lớn. Đao ý như thế này, không phải Nguyên Chính Phong là ai? Một âm thanh vang vọng trong thiên địa. Người các ngươi muốn giết. Âm thanh như đao, phá không mà tới. Mộ Quang Quân mới tới trước mặt Yến Triệu Ca, đột nhiên biến sắc. Hắn vội vàng đưa trưởng về trước, dùng Mộ Quang Ám Nguyệt khí ngăn cản thanh đao vô hình kia. Nhưng cảnh tượng xung quanh hắn đột nhiên vặn mèo, hư không giống như bị đứt gãy. Toàn bộ thiên địa giống như một tấm tranh sơn dầu, bị vặn vẹo nhăn lại. Lực lượng xé rách này, cùng với đao khí vô hình, từ vô hình hóa thành hữu hình. Đao ý bá đạo, chảm thiên liệt địa. Mộ Quang Ám Nguyệt khí lập tức bị bổ ra. Mộ Quang Quân rên rỉ một tiếng, bay về phía sau. Tiên huyết phun ra. Yến địch. Sao ngươi có thể tới nơi này? Vừa nhận thấy người này đến gần, Phan Bá Thái liền mạnh mẽ chấn ra Thạch Thiết, sau đó đánh ra một trường. Thực lực của đối phương vượt qua dự tính của hắn, vậy mà đánh bay Mộ Quang Quân. Phan Bá Thái giận dữ, bàn tay đột nhiên tăng lực. Tiếng nói của người mới tới vang vọng bầu trời. Xương khô trong mộ, muốn cản rỡ cái gì? Sau khi đánh bay Mộ Quang Quân, đao khí vô cùng bá đạo bỏ ra lần nữa, chính diện đối chiến siêu phàm đại tông sư Phan Bá Thái. Hai bên va chạm, cả mảnh trời đất này giống như run rẩy. Phan Ba Thái phẫn nộ quát. Thằng ngại không coi ai ra gì. Hắn lập tức lại đánh ra một trường. Nhưng đao khí của đối phương, lại bổ tới. Nhanh hơn hắn. Mạnh hơn hắn. Âm thanh bá đạo tùy tiện vang lên. Đúng là không đem Phan Ba Thái ngươi để vào mắt. Chương 103, bá đạo. Quanh người cự nhân chớp động hào quang, hung hãn đánh ra trung thiên thần trưởng. Cả người hắn giống như mặt trời hóa thân, chiếu sáng trời đất. Nhưng đao phong đang tới, càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Một đao chém ra, mưa gió tan biến, mặt trời không ánh sáng. Hai bên đụng nhau, lưu quang nghiền nát bay đầy trời, làm người khác trợn mắt nhìn. Yến Triệu Ca dùng hai khí băng hỏa cường hóa mắt của mình, lúc này cũng cảm thấy đau đớn, nhìn không rõ kết quả giao chiến của hai bên. Nhưng rất nhanh, trong thiên địa vang lên tiếng ầm ầm, giống như người lui về sau, chân đạp thật mạnh trên đất. Có thể cảm thấy rõ. Không khí xung quanh không còn nóng cháy như trước nữa. Hào quang rực rỡ ảm đạm xuống, cự nhân do Phan Bá Thái biến thành bị đẩy về phía sau. Phan Bá Thái lạnh lùng nói, thằng ngại không biết trời cao đất dày, trong núi không có lao hổ, để một con khỉ con như người cản rỡ. Hắn vừa nói chuyện, cự nhân màu vàng vừa nâng tay lên, một trường hướng lên trời. Sau đó cự nhân đập trường xuống, trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra vô lượng quang minh. Lão giả khô gầy bên cạnh Yến Triệu Ca thốt ra. Quang minh phổ chiếu. Nghe thấy lời này, Yến Triệu Ca khẽ động trong lòng. Đại Nhật Thánh Tông, đứng đầu Đại Nhật Thất Pháp. Quang minh phổ chiếu, thiên hạ sáng tỏ. Môn này chỉ có một trường thức, một chiêu độc lập là một môn tuyệt học. Không có chiêu thức liên tiếp khác, cũng không có kỹ xảo biến hóa nào, một trường riêng biệt. Nhưng một trường này, đứng đầu trong võ học chính thống của Đại Nhật Thánh Tông, Đại Nhật Thất Pháp, vượt qua Trung Thiên Thần Trưởng, Mộ Quang Ám Nguyệt Khí, Phá Hiểu Thần Kiếm cùng nhiều loại tuyệt học khác. Phan Ba Thái xuất ra một trường này, trong mắt người khác, chỉ là một mảnh trắng xóa. Trừ ánh sáng ra, không có vật gì khác nữa. Nhưng bao phủ trong thế giới ánh sáng, Yến Triệu Ca không cảm giác được chút ấm áp nào. Trời đất không nóng cháy khốc liệt thêm như lúc trước, mà càng thêm kinh khủng. Hào quang vô cùng vô tận, mênh mông bàng bạc, không có sát ý ác liệt như Tây Tả Phần Thiên Đao. Nhưng tràn đầy lực lượng không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, dễ dàng đem đối thủ ép thành cho bụi. Nhưng khi vô lượng quang minh chiếu sáng trời đất, rực rỡ dưới vòng trời, đột nhiên xuất hiện một tia không hợp. Chỉ thấy trong thế giới quang minh trắng xóa, xuất hiện một vệt đen. Vệt đen kia không nhìn thấy đầu cuối, kéo dài vô hạn, vắt ngang qua thế giới trắng xóa, cực kỳ chói mắt. Yến Triệu Ca có cảm giác, thế giới trước mắt này giống như một tờ giấy trắng. Vệt đen này cũng không phải vẽ trên tờ giấy, mà giấy trắng bị nó xé rách. Sau đó miễn cưỡng dính lại với nhau, cho nên làm cho thế giới trước mắt này không được tự nhiên. Mà vô lượng quang minh kia, chiếu khắp thiên địa, nghiền ép hết thể lực lượng ý cảnh, đã biến mất không còn. Vệt đen kia tồn tại trong hư không, thiên địa giống như vạn mèo. Như dây trắng xe rách, dọc theo đầy vết dạng, phân thành hai nửa, di động về mỗi bên. Sau một lúc, quang minh tan biến, mọi người cuối cùng cũng có thể thấy được cảnh tượng trước mắt. Nhưng vẫn là người ta cảm thấy thiên địa đang vặn mèo, trong hư không, giống như lưu lại một vết đao. Một vết đao kinh khủng. Phan Ba Thái biến thành cự nhân, kêu rên một tiếng, thu tay lại. Lòng bàn tay hắn có một đạo vết thương giống như muốn chặt bàn tay thành hai nửa, nhìn thấy mà giật mình. Phong vân biến ảo, trên bầu trời. Ánh mặt trời chân thật chiếu xuống, giống như hóa thành cầu thang. Một người bên trên đó hiện thân, động tác không nhanh không chậm. Nhưng bước ra một bước, đã đi tới bên cạnh Thạch Thiết, đối diện với Phan Bá Thái. Hắn quay đầu nói với Thạch Thiết. Đại sư huynh, vất vả rồi. Mộ Quang Quân đứng ở phương xa, khoe miệng chảy đầy máu, ánh mắt nhìn chòng chọc người mới tới. Yến Địch. Khuôn mặt của người này cùng Yến Triệu Ca có 6, 7 phần tương tự. Vẻ ngoài của hắn, chẳng qua 30 tuổi mà thôi. Chỉ là tóc mai hai bên đã có chút trắng. Tướng mạo anh tuấn cao lớn, khí tức cương mãnh bá đạo, cả người giống như một thanh đao xé trời. Đúng là thủ tọa trưởng lão truyền công điện của Quảng Thừa Sơn, được thiên hạ thừa nhận là vô địch cùng cảnh giới, Yến Địch. Mà đao ý bá đạo chạm thiên liệt địa, áp chế Phan Ba Thái, càng chứng tỏ một chuyện. Không chỉ vô địch cùng cảnh giới, ngay cả đối mặt với túc lão siêu phàm cảnh của Đại Nhật Thánh Tông, Phan Ba Thái, Yến Địch vẫn chiếm thượng phong. Thấy Yến Địch đến, Thạch Thiết cười nhạt nói: "Không sao." Trên mặt đất, Yến Triệu Ca cười hát hát nói. Là ta cho ngài cùng đại sư bá thêm phiền toái. Gia chủ. A Hổ quỳ một chân trên đất, những võ giả Quảng Thừa Sơn khác, đều hành lễ với Yến Địch. Bái kiến Yến trưởng lão. Yến Địch lăng không nâng lên đám người A Hổ. Hắn vây tay với Yến Triệu Ca. Giữa cha con, tại sao nói phiền toái? Lần này ngươi chủ động gánh vác, cam chịu mạo hiểm, chính là cho ta tăng thể diện. Còn ngươi đánh chết Tiêu Thăng, Phan Bá Thái đến báo thủ, đều có ta chống thay ngươi. Ta chống thay ngươi, nhưng để đại sư huynh thay hai người chúng ta gánh vác trách nhiệm là không có đạo lý. Yến Triệu Ca gật đầu nói. Tất nhiên phải cảm tạ đại sư bá. Yến Địch. Giữa kim quang rực rỡ, tại mi tâm của cự nhân, dần dần xuất hiện một thân ảnh của lão giả, sắc mặt tái xanh. Hắn cau mày, lúc này hắn không nhìn Yến Triệu Ca, toàn bộ chú ý đều đặt trên người Yến Địch. Đối phương dĩ nhiên có thể thoát khỏi phong tỏa của Đại Nhật Hành Thiên Xích chạy tới đây, chẳng phải là nói. Thánh binh của Quảng Thừa Sơn không xuất động. Hắn làm sao làm được? Nguyên Chính Phong ra tay một mình, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, như thế nào bảo vệ hắn phá vòng đây? Trong lòng của Phan Bá Thái dâng lên cảm giác không ổn. Hắn đột nhiên giương tay lên trên, cự nhân cũng làm động tác tương tự, trực tiếp nắm lấy trường đao trên đỉnh đầu. Thanh trường đao kia vốn dài 4 thước, hình thể đột nhiên biến lớn, trong khoảnh khắc hóa thành cự nhận. Bên trên lưới đao, một đồ văn hình mặt trời sáng lên. Đao trong tay, khí thể của Phan Bá Thái tăng lên lần nữa. Trời đất xung quanh trở nên khốc liệt hơn. cự nhân màu vàng đỉnh thiên lập địa đứng trên mặt đất, mà trên đỉnh đầu của nó, lần nữa hiện ra 7 vầng mặt trời, vờn quanh hắn. Thanh đao cực lớn chém xuống. Yến Triệu Ca chưa từng thấy võ giả nào thi triển Tây Tà phần thiên đao cường đại như thế. Yến Địch đối mặt với đao phong, cười to nói. Đã là ánh chiều tà, vậy thì triệt để xuống núi đi. Trong tiếng cười, Yến Địch phất tay lên, năm ngón tay thọ vào hư không. Hắn từ hư không rút một cái, hư không ba động như nước. Sau đó một thanh đao chớp động tử quang nhàn nhạt, nhạt, xuất hiện trước mặt mọi người. Yến Địch rung lên thanh đao, từ trong thanh đao màu tím, truyền ra tiếng ngâm vang dội. Toàn bộ thiên không, giống như cùng nhau gầm thét vai phong. Đối mặt với Tây Tả phần thiên đao của Phan Ba Thái, Yến Địch cũng bổ ra một đao. Hàng vạn hàng nghìn linh phủ chú văn hiện ra, trong hư không hóa thành nhiều phụ trận. Rất nhiều phụ trận trùng điệp hóa thành một tòa thiên đàn. Thiên đàn màu tím sáng rực, trong hư không hóa thành trường đao. Đao ý kinh thiên, cùng trường đao trong tay Yến Địch hợp lại, dung chuyển trời đất. Một đao đã xuất, thiên địa trong nháy mắt lại xuất hiện cảnh tượng phân liệt. Giống như bức tranh bị xé rách. Tây Tả phần thiên đao bá đạo như uy thế của mặt trời ngã về Tây. Trước mặt một đao càng bá đạo hơn này, yếu ớt như tờ giấy. Kim quang đầy trời thoái diện, cự nhân do Phan Bá Thái biến thành, giống giận trầm thấp, ầm ầm lui về phía sau. Giống như tuổi già, rơi xuống như mặt trời lặn. Chương 104, không hát không thành kế. Hai bên đều thôi động linh binh. Kết quả, vẫn là Yến Địch một đao phá mặt trời. Phan Ba Thái hóa thân thành cự nhân màu vàng, lảo đảo lui về phía sau. Trên thân của cự nhân xuất hiện một vết thương thảm thiết, từng miếng phù ấn thần văn vỡ vụn, giống như máu tươi rơi xuống, hóa thành lưu quang biến mất trong không khí. Mi tâm của cự nhân màu vàng lại hiện ra chân thân của Phan Ba Thái. Thân hình của hắn, so với trước kia già nua hơn, sắc mặt trắng bệnh. Tiết hầu của lão động vài cái, trong miệng ngọt ngọt, lúc nào cũng có thể phun máu, nhưng bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Phan Ba Thái nhìn chòng chọc vào Yến Địch, trong tiếng rên rỉ mượn thế lui về sau, kêu đám người mộ quan quân rút lui. Yến Địch ở đây, tất nhiên phía đại nhật hành thiên xích bên kia xuất hiện bất ngờ. Tuy không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng Phan Bá Thái xác định, kế hoạch lần này của đại nhật Thánh Tông đã phá sản, càng bị Quảng Thừa Sơn phản kích. Biết bản thân là mục tiêu mà đại nhật Thánh Tông muốn giết, sau khi Yến Địch tránh thoát đại nhật hành thiên xích, còn dám ung dung đến đông đường, đủ chứng tỏ hắn vô cùng tự tin. Dưới tình huống này, nếu có thể tốc chiến tốc thắng, Phan Bá Thái không ngần ngại tại chỗ này chém giết Yến Địch, cho Quảng Thừa Sơn một bài học. Thanh danh của Yến Địch cực kỳ vang dội, nhưng Phan Bá Thái cũng là một cường giả đại tông sư cùng thế hệ với Hoàng Quang Liệt, Nguyên Chính Phong, đặt chân vào cảnh giới siêu phàm nhiều năm, có tự tin cùng kiêu ngạo của bản thân. Hắn tự hỏi, cùng cảnh giới hắn không nắm chắc bắt được Yến Địch. Nhưng rõ ràng tu vi của hắn cao hơn, lại vẫn không địch lại Yến Địch, điều này làm Phan Bá Thái cảm thấy trên mắt nóng rát. Cháu ngoại của mình bị Yến Triệu Ca giết chết, bản thân lại bị một tên vãn bối có tu vi thấp hơn mình như Yến Địch đánh bại. Trong mắt hắn, Phan Bá Thái cảm thấy khuất nhục cùng lửa giận muốn đem hắn chiếm giữ. Hắn rất lâu không có thất bại như vậy, làm tâm cảnh của hắn có chút bất ổn. Phan Bá Thái hít sâu một hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Bên mình bị Quảng Thừa Sơn tính toán ngược lại, hiện tại không cách nào chiếm thượng phong, hành động sáng suốt nhất chính là lui lại, bằng không Đại Nhật Thánh Tông sẽ tổn thất nhiều hơn. Phải cắt đứt thì cắt đứt. Lúc này Phan Bá Thái tạm thời buông xuống hận thù cùng lửa giận khi Tiêu Thăng bị giết, chọn lựa rút lui. Nhưng một thùng lửa giận này, càng hóa thành sát ý lạnh như băng. Lui về phía sau, đồng thời tầm mắt của Phan Bá Thái, di chuyển qua lại giữa Yến Địch, Thạch Thiết cùng Yến Triệu Ca. A Hổ bên cạnh Yến Triệu Ca, bị hắn nhìn chằm chằm cũng sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Công tử, hắn có thể không ngại mặt mũi, không quan tâm gì động thủ với ngươi hay không? Chưa hẳn là không thể nào. Yến Triệu Ca nói. Chẳng qua hắn chỉ có thể nghĩ mà thôi. Mộ Quan Quân trọng thương, đại sư bá ra tay, hắn muốn một mình đột phá vòng vây của cha cùng đại sư bá liên thủ, là không có khả năng. Cho dù đại sư bá bị Mộ Quan Quân liều chết bám lấy, một mình lao cha cũng có thể bảo vệ ta, chỉ là phải dụng tâm phòng ngự mà thôi. Yến Triệu Ca buông tay xuống nói. Lao cha đủ bá khí à, thế tấn công kinh thiên, nhưng không có nghĩa là hắn không tinh thông phòng thủ, chỉ là nhiều lúc không dùng đến mà thôi. Huống chi? Phan Bá Thái trước tiên phải lo lắng chính hắn đi. Yến Triệu Ca cười. Lao cha, lại không phải người thích hát không thành kế. Khi hắn đang nói, đột nhiên một âm thanh vang lên từ phương xa. Đại Nhật Thánh Tông ngươi thật coi bản thân mình là thiên hạ vô địch sao? Đã đến trình độ vô pháp vô thiên, không kiêng kỵ gì. Cuối chân trời, một âm thanh giống như thủy triều, làm người khác như bị ảo giác đang ở bờ biển. Nhưng khi âm thanh tới gần, mới nghe được, đó chỉ là tiếng người hít thở. Một lão giả áo lục vẻ mặt cương nghị. Chân đạp hư không đi tới, cuồn cuộn sóng khí khuếch tán ra xung quanh, giống như thủy triều. Sắc mặt của Phan Bá Thái cùng Mộ Quang Quân lập tức khó coi. Người tới, rõ ràng oan gia đối đầu của Đại Nhật Thánh Tông, một vị túc lão của Thủy Vực Thánh Địa Bích Hải Thành, cường giả đại tông sư. Nhưng bọn hắn kiêng kỵ không phải là lão giả mặc áo xanh vẻ mặt cương nghị này, mà bọn họ hiểu được, vì cái gì mà thánh binh của Quảng Thừa Sơn không xuống núi, Yến Địch có thể đột phá phục kích của Đại Nhật Hành Thiên Xích. Thái Âm Quan Miện. Bây giờ được nắm giữ trong tay của Bích Hải Thành, Thái Âm Quan Miện. Thái Âm Quan Miện phải đi Đông Hải mới đúng, nếu qua bên này, không nên một tiếng động cũng không có. Mộ Quang Quân trầm giọng nói. Là một trong tử địch, động tĩnh của Bích Hải Thành, Đại Nhật Thánh Tông lúc nào cũng chú ý tới. Sắc mặt của Phan Bá Thái âm trầm. Chúng ta che giấu Đại Nhật Hành Thiên Xích xuống núi, đều dựa vào trái cây của Vụ Ẩn Bảo Thụ. Năm đó Vụ Ẩn Bảo Thụ tổng cộng kết 2 quả, một quả thuộc về Thánh Tông ta, một quả rơi vào tay của Ma Thánh, hiện tại xem ra, quả kia không biết lúc nào rơi vào tay của Bích Hải Thành. Nhưng chuyện này hay nói sau, quan trọng là hiện tại. Thái âm quan miệng ngăn chặn Đại Nhật Hành Thiên Xích, mà Yến Địch đi đến đông đường bên này. Đại Nhật Hành Thiên Xích xuống núi, đánh cho Quảng Thừa Sơn trở tay không kịp. Dùng uy lực của thánh binh giết chết Yến Địch. Nếu bị Thái Âm Quan Miện dây dưa, thế cục liền bất lợi với Đại Nhật Thánh Tông. Quảng Thừa Sơn cũng có thánh binh. Không nghĩ cũng biết, đạt được mục đích mê hoặc về sau, thánh binh của Quảng Thừa Sơn một mực án binh bất động, lúc này cũng đã xuống núi. Hơn nữa, chắc chắn không tới đông đường bên này, mà là đi Đại Nhật Hành Thiên Xích bên kia. Yến Triệu ca chật chật một cái. Lần đầu tiên Thái Âm chi thí về sau, các ngươi nắm giữ Thái Âm Quan Miện, tự làm của riêng. Lấy 2 kiên thánh binh không kiêng nể gì khuyết trường, như thế có đoán được hôm nay, phong thủy luân chuyển, ngươi mồng 1 thì đừng trách những người khác làm 15. Ha ha, các ngươi không phải muốn chơi lớn sao? Các ngươi tính kế lao cha ta, bản môn tính toán thánh binh của các ngươi, xem miệng của ai lớn hơn a. Lúc này, bầu trời phương xa chấn động. Ánh sáng vô cùng, từ chân trời bay lên, sau đó rất nhanh, đại nhật ngang trời. Mặt trời này xuất hiện. So với mặt trời do võ đạo quyền ý của Phan Bá Thái hóa thành nhỏ hơn cùng ảm đạm hơn một chút. Nhưng lần này, lại có 8 vầng mặt trời kim sắc di chuyển vần quanh. Cái miệng rộng của A Hổ nhếch lên. Phổ Chiếu Quân. Người mới tới có tu vi không bằng Phan Bá Thái, nhưng khí thế, so với Mộ Quang Quân lúc đỉnh phong còn mạnh hơn. So với Mộ Quang Quân quỷ dị, áp lực mà người này mang tới, mạnh liệt hơn. Đứng đầu Đại Nhật thất tử đương thời, Phổ Chiếu Quân. Nhân vật thủ lĩnh một đời trung niên của Đại Nhật Thánh Tông. Trước đây cùng tông chủ Hoàng Húc cạnh tranh vị trí tông chủ. Lần này các đại thánh địa liên thủ thăm dò, trấn áp dị biến địa ngục, là do Phổ Chiếu Quân của Đại Nhật Thánh Tông tới. 8 vòng mặt trời kim sắc, dừng lại trong hư không, dần dần tụ lại thành một đoàn. Bên trong vô lượng quang minh, một trung niên nam tử mặc kim bào đi ra, người này cũng xem như tuấn lãng bất phàm, chỉ là cái mùi hương làm người khác dễ chú ý. Hình ảnh của người này, cũng đã sớm truyền khắp bát cực đại thế giới, mọi người ở đây tất nhiên là biết. Hắn chính là đứng đầu Đại Nhật thất tử thế hệ này của Đại Nhật Thánh Tông, Phổ Chiếu Quân. Phổ Chiếu Quân vừa đến, trầm giọng nói. Phan Thế Bá, chuyện đã không thể làm, Thái Thanh Bảo của Quảng Thừa Sơn xuống núi rồi. Thái Thanh Bảo, là thánh binh chấn môn của Quảng Thừa Sơn. Phổ Chiếu Quân nói. Tông chủ đã mang theo Đại Nhật Hành Thiên Xích lui lại, nhưng Bích Hải Thành mang theo Thái Âm Quan Miện dây dưa không ngừng, phải thoát khỏi Thái Thanh Bảo trước, bằng không hậu quả khó lường. Hoàng Sư Huynh vẫn không xuất quan sao. Phan Ba Thái cảm giác phiền muộn trong lòng lần nữa. Phổ Chiếu Quân trầm mặc một chút, rồi nói. Bọn họ muốn lưu lại Đại Nhật Hành Thiên Xích, nếu như ép Hoàng Sư Bá chưa thành công, xuất quan sớm, chính là thu hoạch lớn hơn. Người của Thương Mang Sơn, vốn cũng đang ầm ĩ tại đông đường, một bên nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ đột nhiên yên tĩnh lại, không cùng Quảng Thừa Sơn tranh giành, xem chừng được cấp nhiều thứ tốt. Lần này, chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Trên mặt của Phan Ba Thái lộ ra vẻ giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đám người Đại Nhật Thánh Tông toàn bộ trầm mặc. Chương 105, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Đám người Đại Nhật Thánh Tông lúc này đều có cảm giác lấy trứng chọi đá. Thiên hạ hiện nay, 6 đại thánh địa, Trọc Lãng Các có tác phong tương đối đóng kín, rất ít giao lưu với ngoại giới, không nghiêng về bên nào. Thiên Lôi Điện cùng Bích Hải Thành có võ thánh mà không có thánh binh, Quảng Thừa Sơn cùng Thương Mang Sơn có thánh binh mà không có võ thánh. Đại Nhật Thánh Tông cùng Thiên Lôi Điện có quan hệ tương đối thân thiết, nhưng Thiên Lôi Điện bị Bích Hải Thành kiềm chế, Bích Hải Thành hiện tại đang nắm giữ thánh binh Thái Âm Quan Miện, vượt qua địa vực đến đây. Thương Mang Sơn hôm nay có bộ dáng đặt mình ở ngoài, thái độ vui vẻ mà nhìn. Hoàng Quang Liệt bế quan không ra, tình cảnh của Đại Nhật Thánh Tông liền có vẻ lúng túng. Mặc dù Nguyên Chính Phong có thương cũ trong người, bế quan trùng kích võ thánh, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công, thực lực của Quảng Thừa Sơn sẽ tăng vọt. Mộ Quang Quân trầm rãi nói. Đến lúc đó cho dù Hoàng Sư Bá có tiến thêm một bước, dưới tình huống Nguyên Chính Phong đột phá, cũng vẫn là thế cục như bây giờ. Thánh Tông tuy chiếm thượng phong, nhưng không cách nào triệt để áp chế Quảng Thừa Sơn. Tuyển chọn người tiếp nhận vị trí trưởng môn, phải lo lắng nhiều phương diện. Nhưng chỉ nói tới võ giả, cha của Yến Triệu Ca, Yến Địch, là đệ tử đắc ý nhất của lão trưởng môn Nguyên Chính Phong. Có người kế tục cũng là nguyên nhân Nguyên Chính Phong có lòng tin mạo hiểm bế quan. Yến Địch ngã xuống, không chỉ bẻ gây hy vọng của Quảng Thừa Sơn, mà còn lưu lại ám ảnh trong lòng của Nguyên Chính Phong, ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Mặc dù Nguyên Chính Phong vẫn quyết tâm bế quan trùng kích võ thánh cảnh, lo lắng trong lòng tăng lên, đương nhiên độ khó cũng sẽ tăng. Phổ Chiếu Quân nói, lần này chúng ta thua một trận, bây giờ suy nghĩ làm sao để thua ít hơn. Phan Ba Thái nhìn tên trưởng lão của Bích Hải Thành, ánh mắt âm trầm. Bích Hải Thành chỉ đắc ý một lúc mà thôi, Thái Âm chi thí lần thứ ba đã tới gần, bọn họ không còn đắc ý được bao lâu đâu. Lúc này, phương xa có vô lượng quang minh sáng lên, so với lực lượng của Phan Ba Thái, Phổ Chiếu Quân, Mộ Quang Quân cùng một đám cường giả Đại Nhật Thánh Tông cộng lại, còn mạnh mẽ hơn. Giống như có ranh giới vô hình đem thiên đại phân ra, một bên bình thường, một bên giống như hóa thành thế giới quang minh. Lực lượng mênh mông làm mọi người ở đây ghé mắt, quang diệu thương khung, phổ chiếu thiên hạ. Yến Địch, Thạch Thiết cùng tên trưởng lão Bích Hải Thành, vẻ mặt không đổi, yên lặng nhìn phương hướng trần đầy ánh sáng kia. Bạch quang xuyên qua không trung, theo sát phía sau, một vầng trăng sáng mọc lên từ chân trời. Ánh trăng giống như cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Ánh trăng chiếu xuống, ý chí võ đạo của đám người Phan Bá Thái biến thành mặt trời, đều ảm đạm xuống. Dưới ánh trăng u lãnh, thiên địa trở nên mát mẻ. Ánh trăng treo ở chân trời, vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bởi vì đó chính là lực lượng của Thánh binh, Thái Âm Quan Miện hóa thành. Mà mảnh thế giới quang minh kia, chính là Thánh binh, Đại Nhật Hành Thiên Xích. Như mặt trời lên xuống, như trên thương khung. Nhưng mà, Đại Nhật Hành Thiên Xích lúc này lại không có tâm tư dây dưa với Thái Âm Quan Miện, cũng không để ý tới đám người Yến Địch, mà là đem bọn người Phan Bá Thái kéo đi, bỏ chạy về phương xa. Phản ứng thật nhanh à, Hoàng Húc hơi chút do dự, sẽ bị Thái Âm Quan Miện cùng Thái Thanh Bảo của quý phái liên thủ ngăn chặn. Trưởng lão của Bích Hải Thành bĩu môi nói. Hắn tiến lên một bước, thân hình bị ánh trăng bao vây. Thạch Thiết nói với Yến Địch. Sư đệ ngươi tỏa trấn Thiên Đông Châu bên này, hai cha con nói chuyện, ta theo Thái Âm Quan Miện truy kích. Yến Địch gật đầu nói. Đại sư huynh có lòng. Thạch Thiết bay lên, dung nhập vào ánh trăng, cùng nhau đuổi theo Đại Nhật Hành Thiên Xích cùng đám người Phan Bá Thái. Thánh binh trên bầu trời, Yến Triệu Ca có thể cảm giác trời đất quanh mình đều trở nên rung động. Trong lúc mơ hồ, Thánh binh giống như sinh ra cộng minh, Yến Triệu Ca cảm nhận được, ngoại trừ Thái Âm Quan Miện cùng Đại Nhật Hành Thiên Xích ra, phương xa còn có một tồn tại mạnh mẽ, chấn động mảnh thiên địa này. Không nghĩ cũng biết, chắc là sư tổ Nguyên Chính Phong nhà mình, thôi động Thánh binh của Quảng Thừa Sơn, Thái Thanh Bảo, đã tới nơi này, mục tiêu nhắm vào Đại Nhật Hành Thiên Xích. Hai bên một chạy một đuổi, trong nháy mắt đi xa, biến mất cuối chân trời. Nhưng Yến Triệu Ca ở nơi này, vẫn cảm thấy áp lực từ hư không rung động mang lại. Đám người Thạch Thiết rời đi, Yến Địch trước tiên tập hợp nhưng môn nhân của Quảng Thừa Sơn phân công nhiệm vụ. Đại Nhật Thánh Tông lần này nhất định phải bị đuổi ra Đông Đường, thậm chí bị đuổi ra Thiên Đông Châu, nhưng võ giả Quảng Thừa Sơn chiến đấu nơi khác, bắt đầu toàn diện trục xuất đối thủ. Nguyên Chính Phong mang theo Thái Thanh Bảo tự thân xuất mã, cùng Thái Âm Quan Miện truy kích Đại Nhật Hành Thiên Xích, một đường đuổi vào hỏa vực. Quảng Thừa Sơn cùng với Bích Hải Thành tất nhiên sẽ có võ giả đuổi đến chiếm cứ địa bàn. Tài nguyên lợi ích còn nói được, muốn phân chia địa bàn, có chút khó khăn a. Yến Triệu Ca nhìn về phương xa, chính là phương hướng của hỏa vực. Đại Nhật Hành Thiên Xích còn tại, đợi Hoàng Quang Liệt xuất quan, nhất định sẽ đoạt lại địa phương chúng ta chiếm cứ. Yến Địch rơi xuống đất, nhàn nhạt nói. Hoàng Húc phản ứng không chậm, trước tiên rút lui, như cái này cũng trong dự tính. Có thể đem Đại Nhật Hành Thiên Xích lưu lại, có thể bức Hoàng Quang Liệt xuất quan, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Đại Nhật Thánh Tông chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhưng chúng không chết lần này, cũng phải lột một lớp ra, trước khi Hoàng Quang Liệt xuất quan, sẽ không tự rước tai họa cho mình. Yến Địch chắp hai tay sau lưng, tầm nhìn hướng về phương xa. Kể từ đó, sư phụ lão nhân già có thể yên tâm bế quan, ít nhất không lo lắng kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, mà lần này chúng ta thu hoạch, cũng có lợi cho tông môn tiến thêm một bước. Yến Triệu Ca chép chép miệng nói. Thái Âm Quan Miện, nói cho cùng cũng không phải của một nhà Bích Hải Thành A. Yến Địch nói, nếu như giúp đỡ Bích Hải Thành giữ lại Thái Âm Quan Miện, vậy đã định trước sẽ đẩy Thương Mang Sơn về hướng Đại Nhật Thánh Tông cùng Thiên Lôi Điện bên kia, ngay cả Trọc Lãng Các cũng sẽ không đáp ứng. Yến Triệu Ca gật đầu. Chính là như vậy. Mặt khác, Bích Hải Thành nếu như độc chiếm Thái Âm Quan Miện, quan hệ giữa đối phương cùng Quảng Thừa Sơn, chưa chắc sẽ chặt chẽ như vậy. Lần này thật ra có chút mạo hiểm, sai một bước, kết quả tất nhiên sẽ ngược lại. Yến Địch quay đầu nhìn về phía Yến Triệu Ca nói. Giống như Đại Nhật Thánh Tông, sơ hở nho nhỏ của bọn họ bị ngươi phát hiện, mới bị chúng ta tính ngược lại. Hắn mặc dù không nói hết, nhưng Yến Triệu ca biết, Yến Địch thật ra có ý xin lỗi. Tuy rằng Yến Triệu ca cố ý tự mạo hiểm, nhưng nếu như Nguyên Chính Phong, Yến Địch không cho phép, Yến Triệu ca cũng chỉ có thể rời khỏi Đông Đường trở về Quảng Thừa Sơn. Kế hoạch của Đại Nhật Thánh Tông bị phát hiện, đã định trước là phá sản, chỉ là Quảng Thừa Sơn muốn lợi dụng cơ hội lần này phản kích Đại Nhật Thánh Tông. Chuyện này đành phải để Yến Triệu ca tiếp tục diễn thôi. Yến Triệu ca mặt dày cười. Đúng vậy, ngài không biết, ta nhiều lần sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, ngài phải thưởng cho ta nhiều một chút. Kể từ khi đi tới thế giới này, Yến Triệu ca vẫn nỗ lực dung nhập vào trong đó. Cùng tiếp xúc với những người quen biết của nguyên chủ thân thể, tuy rằng lo lắng, nhưng tốt nhất để mình dung nhập thế giới này. Một thời gian dài tới nay, ngoại trừ A Hổ ra, Yến Triệu ca tiếp xúc với người nhiều nhất, chính là vị Trang Như Bức nhà mình. Quen thuộc nhất, ở một góc độ nào đó mà nói, cảm tình cũng tương đối sâu. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Thấy dáng dấp bại hoại của Yến Triệu ca, Yến Địch liếc hắn nói. Giống như hai người chúng ta, còn sống đây. Yên tâm, lần này phản công hỏa vực, bản môn thu hoạch không thiếu phần của ngươi. Chương 106, làm nghề đánh sát, bản thân phải cứng rắn. Cha con hai người sau khi cười xong, Yến Triệu ca thu lại dáng tươi cười. Bổn tộc năm đó đi tới thiên vực. Yến Triệu ca quá trình mình giao thủ với Nghiêm Húc nói, sắc mặt của Yến Địch cũng trầm xuống, Yến Triệu ca có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn có sát khí nồng đậm. Sau một lúc lâu, Yến Địch trầm rãi nói, sự tình còn chưa xong. Yến Triệu ca gật đầu, dùng cương khí truyền âm nói tiếp. Lần trước từng đề cập với ngài, Linh Đan dùng trị liệu thương thế cho tổ sư, đã có manh mối. Vẻ mặt của Yến Địch không động, nhưng ánh mắt chăm chú. Tình huống như thế nào? Văn tự ghi chép manh mối về đan dược trong cuốn sách kia, vô cùng hiếm thấy. Cổ lão, rất khó phá giải. Yến Triệu ca trả lời. Nhưng đã có một bộ phận được phá giải, dược liệu cần thiết ta đã phân phó người đi thu thập. Chỉ trở lại tông môn, quá trình phá giải đan phương sẽ nhanh chóng hơn. Yến Địch nói. Ngươi ngoại trừ võ đạo gia, từ nhỏ nghiên cứu nhiều tạp học, hơn nữa si mê nghiên cứu văn tự cổ đại trước đại phá diệt, thiên phú ở phương diện này, lúc này cũng có tác dụng. Dũng tâm nhiều một chút, nếu vết thương cũ của sư phụ lão nhân ra khỏi hẳn. Vậy thì cơ hội đột phá võ thánh cảnh rất lớn. Yến Địch nói, nhìn về phía phương xa. Bây giờ sóng càng to gió càng lớn. Mọi nơi trên Đông Đường đã bắt đầu đại chiến, và cũng kết thúc. Nói bắt đầu, là trận chiến này bùng lên, giành lại vạn dặm lãnh thổ, chiến sự kéo dài qua thiên vực cùng hỏa vực. Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông, hai đại thánh địa va chạm thăng cấp, không giới hạn ở việc chống đỡ như trước nữa. Ngoại trừ Đông Đường Quốc, còn có Thiên Đông Châu, thậm chí Thiên Nam Châu và Thiên Tây Châu. Lãnh thổ tiếp giáp của hai bên, bạo phát tranh đấu toàn bộ, từ thiên vực cùng hỏa vực lan ra phong vực. Nói kết thúc, là sau trận chiến đó ở Đông Đường, kết quả của toàn bộ chiến sự đã có thể xác định đại khái. Đại Nhật Hành Thiên Xích thành công lui về Sơn Môn Đại Nhật Thánh Tông, Phổ Chiếu Phong, dựa vào thủ sơn đại trận, lấy địa lợi của hỏa vực, ngăn cản truy kích của Quảng Thừa Sơn cùng Bích Hải Thành. Mà Đại Nhật Thánh Tông cũng cố nén lại, không kinh động Thái Thượng trưởng lão, Đông Lai Võ Thánh Hoàng Quang Liệt đang bế quan. Nhưng trong quá trình truy kích, Đại Nhật Hành Thiên Xích vì thoát thân nên đại thương nguyên khí. Tranh đấu giữa cao tầng rơi vào hạ phong, dẫn đến lực lượng phòng ngự ở các địa phương khác của Đại Nhật Thánh Tông bị buộc lui về sau từng bước. Các thế lực lớn, vừa của hai bên trong vùng chiến sự, cũng kịch liệt giao phong. Thế lực dưới trướng của Quảng Thừa Sơn tự nhiên là thắng lớn. Tranh đấu đại quy mô lúc này, Đại Nhật Thánh Tông chỉ có thể nuốt quả đắng, rút lại nanh vuốt. Trên Phổ Chiếu Phong, các cường giả cao tầng của Đại Nhật Thánh Tông ngồi đối diện nhau. Phan Bá Thái nhìn về phía Phổ Chiếu Quân nói. Tông chủ như thế nào rồi? Phổ Chiếu Quân trả lời. Đại Nhật Hành Thiên Xích bị trọng thương nguyên khí, tông chủ cũng bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Sắc mặt của Phan Bá Thái tái xanh. Quảng Thừa Sơn. Bích Hải Thành. Thu hôm nay, tương lai báo lại gấp 10 lần. Lần này Thánh Tông ta bị mưu hại, thua thiệt nhiều, nhưng không bị thương căn cơ. Đông Thăng Quân nói. Chỉ cần lao tông chủ xuất quan, chúng ta lập tức thanh toán Quảng Thừa Sơn cùng Bích Hải Thành. Phổ Chiếu Quân chậm rãi lắc đầu. Muốn đem những thức lần này mất đi, đoạt lại rất dễ dàng, nhưng muốn tính sổ với Quảng Thừa Sơn, không thể khinh thường. Lần này Nguyên Chính Phong hơn phân nữa sẽ bế quan đột phá võ thánh cảnh, hắn có vết thương cũ trong người, hy vọng không lớn. Nếu hắn thất bại thì không sao, nhưng hắn thành công, thực lực của Quảng Thừa Sơn sẽ tăng cường. Lần này chúng ta tính sai, rất khó ngăn chặn đối phương lần nữa. Mộ Quang Quân nói. Đầu tiên, phải bảo đảm Thái Âm chi thí lần này, đem Thái Âm quan miệng cầm về. Có Thái Âm quan miệng, lập tức có thể cải biến thế cục lần này, Nguyên Chính Phong muốn bế quan, chúng ta cũng có cơ hội. Phổ Chiếu Quân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại ta lo lắng chính là đối phương mượn cơ hội này, cường thế đem chúng ta vứt ra ngoài thái âm chi thí. Đông Thăng quân nhướng mày. Bọn họ dựa vào cái gì? Tâm nhìn của Phổ Chiếu quân nhìn qua. Nếu như bọn họ thuyết phục được Thương Mang Sơn cùng Chọc Lãng Các, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Thăng quân hít sâu một hơi. Lao tông chủ bế quan, đều cho bọn hắn áp lực. Phan Ba Thái nói. Liên lạc với Thương Mang Sơn và Chọc Lãng Các đi, nếu tất yếu, nhường ra vài thứ đảm bảo cho thái âm quan miệng. Biên giới sân vực, trên đường phản hồi Thương Mang Sơn. Triệu Hạo quay đầu nhìn về phía xa, đã không nhìn thấy sông núi đông đường nữa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lặng lẽ không nói gì. Lúc này, ngạo mạn giữa hai chân mày của hắn, biến mất không ít, cũng không phải vì đang đứng cạnh Thương Mang Sơn Đại Tông Sư. Mà bởi vì biến cố lần này ở đông đường, lần thứ hai bị Yến Triệu ca hạ đủ. Tuy rằng hắn coi ai vào mắt, nhưng nhãn lực và sức phán đoán không kém. Trong Trấn Long Nguyên, Yến Triệu ca làm đông đường quốc chủ Triệu Thế Thành thức tỉnh trong một thời gian ngắn, trình độ cùng hiệu suất làm hắn nhìn mà sợ hãi than thở. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng đây chính là hai lần, Triệu Hạo không tin đó không có vấn đề. Hắn bắt đầu coi trọng Yến Triệu ca, nhưng chưa từng cân nhắc chuyện tranh né. Ngược lại, Triệu Hạo đối với Yến Triệu ca liên tục phá hủy chuyện tốt của mình, bắt đầu sinh ra sát ý. Không thể tiếp tục ở đông đường, theo đám người Thương Mang Sơn trở lại Thương Mang Sơn, không còn tự do, làm Triệu Hạo cảm thấy áp lực. Mà tất cả những thứ này, đều liên quan tới Yến Triệu ca. Sau lưng của Yến Triệu ca là Quảng Thừa Sơn, Triệu Hạo vốn rất căm thủ, lúc này cũng lên đến tột đỉnh. Thời gian, ta cần thời gian, chỉ cho ta một chút thời gian là được. Yến Triệu ca, Quảng Thừa Sơn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Triệu Hạo thu lại tầm mắt, nhìn tới một bên khác. Hắn không có tâm tư bái vào môn hạ của Thương Mang Sơn, nhưng nếu tình thế bức bách, vậy hắn sẽ tranh thủ đãi ngộ tốt nhất, đạt được địa vị cao hơn. Triệu Hạo cũng không có tâm tình từ một đệ tử nhập môn chậm rãi tiến bước, bị người khác hò hét. Bên cạnh, Nguyên Đông Đường chủ sự trưởng lão của Thương Mang Sơn, Hạ trưởng lão, đang đi theo một trung niên nam tử. Trải qua chiến dịch lần này, Đại Nhật Thánh Tông không còn cách nào đặt chân vào Đông Đường, nhưng Quảng Thừa Sơn đã ác liệt với Đại Nhật Thánh Tông, sẽ không làm khó xử bản môn. Trung niên nam tử nói, nhưng phải ngươi tiếp tục ở lại Đông Đường, những ngày này, cần điệu thấp một chút. Hắn nhìn về phía Hạ trưởng lão. Bảo vệ sản nghiệp cùng thế lực của bản môn, là đủ rồi. Hạ trưởng lão gật đầu nói. Ta rõ, xin trưởng lão yên tâm. Trung niên nam tử kia nhìn về hướng đông đường. Nếu Hoàng Quang Liệt xuất quan, Đại Nhật Thánh Tông không cần tính toán như vậy, trực tiếp nghiền nát là được. Nói cho cùng, muốn đánh sắt thì bản thân phải cứng rắn, bản môn cũng phải nhanh chóng phát triển mới được. Triệu Hạo đột nhiên nói. Hai vị, nói đến phát triển Thương Mang Sơn, đang ở ngay trước mắt. Hả? Trung niên nam tử cùng hạ trưởng lão đều quay đầu lại nhìn hắn. Triệu Hạo chỉ về phía đông bắc, lạnh nhạt nói. Vân Triệu Sơn. Trung niên nam tử cùng hạ trưởng lão, ánh mắt đều lóe lên tinh quang. Đã từng là địa vực, hôm nay là địa ngục. Trong bóng tối, ẩn hiện ánh sáng lấp lòe, không thấy bóng dáng, chỉ nghe tiếng người nói. Hàn Thịnh, rơi vào tay Quảng Thừa Sơn. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Dù sao Hàn Thịnh biết có hạn, không ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ là manh mối tìm kiếm di tích của Băng Long Vũ Thánh, cũng rơi vào tay Quảng Thừa Sơn. Không sao, còn có biện pháp khác, trước tiên hãy đem mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, chậm rãi chờ đợi thời cơ tới. Được. Chương 107, mượn gà đẻ trứng. Chuyện tiếp theo, Yến Triệu ca không cần tiếp tục ở lại đông đường. Mà Yến Địch, vẫn phải ở lại Thiên Đông Châu tòa chấn, lúc cần thiết, hắn sẽ trực tiếp bước vào hỏa vực, phối hợp tác chiến với đám người thạch thiết. Đan phương của ngươi, vẫn phải cẩn trọng. Lúc sắp chia tay. Yến Địch phân phó nói, mau chóng phá giải những văn tự cổ đại, cẩn thận nghiệm chứng dược lý của đan phương, chuyện này vô cùng trọng yếu đối với bản môn.